Chương 1504, muốn giết cứ giết, không thể trả lời. Chương 1504, muốn giết cứ giết, không thể trả lời. Di tiên tộc hợp đạo kỳ xuất hiện tại Diệp An bên người cũng đã đầy đủ nhường thần mẫu cùng thần nữ kinh ngạc, mà bây giờ, các nàng lại nhìn thấy hai vị tiên sứ xuất hiện ở Diệp An sau lưng. Dạng này một màn đối với các nàng xung kích là to lớn, kia cô phiêu nhiên xuất trần, mịt mờ như mây khói khí tức quá mức là thủ. Hai vị tiên sứ sắc mặt không vui, mặc dù rất muốn một bàn tay chụp chết Diệp An, nhưng lại hoàn toàn không dám động thủ. Bởi vì tại phía sau bọn họ, còn có một vị càng khủng bố hơn tồn tại, chỉ sợ bọn họ còn không có đắc thủ, chính mình liền biến thành thịt nát. Hai vị này tiên sứ xuất hiện nhường thần mẫu cùng thần nữ hoàn toàn tuyệt vọng, có loại tồn tại này đứng tại Diệp An bên người, các nàng căn bản không có mảy may phần thắng. Làm! Làm! Phía ngoài tay cụt còn tại công kích trường sinh đỉnh, nhưng lại khó mà ảnh hưởng đến trong đỉnh Diệp An. Diệp An nhìn về phía thần mẫu cùng thần nữ, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, hai vị, còn muốn động thủ sao? Thần mẫu cùng thần nữ sắc mặt rất khó coi, chỉ có một đôi mắt vô cùng băng lãnh, tràn ngập sự không cam lòng. Không thể giải quyết hết Diệp An còn chưa tính, hiện tại liền sinh tử đều bị Diệp An nắm trong tay. Diệp An nếu là lấy này đến trưởng không các nàng, kia nửa cái cổ thần tộc đều rơi vào Diệp An trong khống chế. Ân. Diệp An trong lòng hơi động, vào lúc này phát hiện một tia dị dạng. Hắn nhìn về phía thần nữ, phát hiện trong cơ thể nàng âm dương sinh tử phù ngay tại dần dần biến mất, bị một cỗ lực lượng tịnh hóa rơi mất. Trên tay hắn ấn quyết biến đổi, thần nữ trên mặt liền hiện hiện một vẻ vẻ thống khổ, cơ hồ nhịn không được ngã nhào trên đất. Không hổ là thần nữ, thế mà có thể tịnh hóa rơi âm dương sinh tử phù, xem ra có cần phải cho ngươi thêm thực hiện một đạo phong ấn. Diệp An nhìn mình sau lưng, đại sư, còn làm phiền phiền ngươi lại ra tay một lần. Câu nói này vừa ra, thần mẫu cùng thần nữ đều đột nhiên ngẩng đầu, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng là chỉ có thấy được một mảnh mênh mông thanh quang, trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy đại dương màu xanh bên trong có một vệt kim quang bay ra, trực tiếp hướng phía thần nữ bay tới. Thần nữ còn muốn trốn tránh, nhưng là đạo kim quang này lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của nàng. Diệp An bờ môi khẽ nhúc đích, trong miệng mặc niệm một câu chú ngữ. Thần nữ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, cảm giác nhục thân của mình đều không bị khống chế. Cố lực lượng này đối nàng trói buộc so âm dương sinh tử phù còn mạnh hơn một chút. Thần nữ con người gắt gao nhìn chằm chằm đại dương màu xanh đằng sau, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào đang xuất thủ, nhưng là ngoại trừ tuyên cổ bất biến màu xanh bên ngoài, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Đại sư, cái này tám vị cũng Diệp An có chút ngượng ngùng nói rằng. Sau đó, lại có từng đạo kim quang bay ra, đánh vào kia tám vị thần hoàng thể nội. Sắc mặt của bọn hắn cùng nhau thay đổi, bản năng mong muốn làm ra phản kháng, nhưng là hai vị tiên sứ chỉ là tràn lan ra một tia khí tức, liền để bọn hắn nguyên thần run rẩy, đứng đấy không dám động. Theo kim quang không có vào tám vị thần hoàng thể nội, bọn hắn cũng tận số bị Diệp An nắm trong tay. Diệp An trên mặt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái, có điểm giống kim cô chú. Ho khan hai tiếng sau, hắn đối với thần mẫu lộ ra nụ cười, "Thần mẫu đại nhân, có chút vấn đề ta muốn thỉnh giáo một chút." Thần mẫu thần sắc băng lãnh, muốn giết cứ giết, không thể trả lời. "Giết." Diệp An nhếch miệng lên, như thế không khỏi cũng quá thông quái, lớn như vậy cổ thần tộc bảo vật vô số, các ngươi năm lần bảy lượt truy sát ta, nếu là không vớt một chút đồ vật trở về, vậy ta cũng quá thua lỗ. Hắn quay đầu nhìn về phía một vị thần hoàng, "Ngươi đến từ địa phương nào?" Vị kia thần hoàng trong lòng bị quất, nhưng là đối mặt Diệp An đặt câu hỏi cũng không dám không đáp, ta đến từ Thiên Khiếu thần vực. Thiên Khiếu thần vực có mấy vị thần hoàng a? Diệp An mở miệng hỏi. Tính cả ta hết thảy bốn vị. Thần hoàng ồm ồm trả lời. Bốn vị Diệp An lộ ra một vệt nụ cười, thế lực không nhỏ a, vậy ngươi có thể giúp ta dẫn tiến một chút mặt khác ba vị sao? Ta cảm thấy các ngươi cổ thần tộc thực lực có chút cường đại, đối nhân tộc là uy hiếp. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn bên trong đã là một mảnh sững sững, sắc ý như nước thủy triều. Câu nói này vừa ra, thần mẫu cùng thần nữ đều là trong lòng run lên. Các nàng nhưng không tin cái gì dẫn tiến, Diệp An đây là muốn mượn cơ hội trừ bỏ kia ba vị thần hoàng. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thần mẫu cắn răng hỏi. Muốn ta làm cái gì? Diệp An mang trên mặt không thể phỏng đoán nụ cười, ta đã vừa mới nói à, có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút thần mẫu đại nhân, đã thần mẫu đại nhân không chịu phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể tìm người khác. Thần mẫu sát ý trong lòng kịch liệt cuộn cuộn, nhường khí tức của nàng đều rất không vững vàng, bộ ngực đầy đặn đi theo chập trùng, nhưng lại không thể không đè xuống trong lồng ngực các khí, ngươi hỏi đi. Rất tốt. Diệp An lộ ra nụ cười hài lòng. Ta muốn biết cùng Phật môn có liên quan tin tức, không biết rõ thần mẫu biết nhiều ít. Cổ thần tộc xem như cổ xưa nhất chủng tộc mạnh nhất, dù là viễn cổ thần linh đã diệt tuyệt, thần thoại thời đại đã tan biến, nhưng là các nàng những này cổ thần huyết mạch lại một mực tồn tại đến nay, chứng kiến thời đại hưng suy cùng biến thiên, khẳng định đối Phật môn hủy diệt có hiểu biết. Mà thần mẫu xem như cổ thần tộc trên danh nghĩa lãnh tụ, nắm trong tay vạn thần chi hương, khẳng định biết đến càng nhiều. Diệp An vấn đề này trên thực tế là thay Di Nhạc đại sư hỏi, Di Nhạc đại sư giúp hắn ân tình lớn như vậy, hắn tự nhiên muốn có qua có lại. Ta chỉ là hạ giới sinh linh, chuyện này bắt nguồn từ tiền giới. Ngươi cảm thấy ta có thể biết nhiều ít? Thần mẫu lãnh đạm mở miệng. Diệp An nghĩ nói rằng, vậy ngươi nói một chút, Phật môn cường thịnh nhất thời điểm mạnh bao nhiêu? Trong vạn tộc đều có tín đồ của bọn hắn cùng đạo thống. Thần mẫu chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Cái này khiến Diệp An chấn động trong lòng, lộ ra vẻ khó tin. Trong vạn tộc thế mà đều có Phật môn truyền thừa, ảnh hưởng này lực sát thực lớn, có chút đáng sợ. Đạo thống của bọn họ có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy. Diệp An nhíu mày. Phật môn giỏi về mê hoặc nhân tâm, giỏi về độ hóa chúng sinh, trong vạn tộc đều có bị bọn hắn độ hóa người, hóa thành bọn hắn trung thành nhất tín đồ. Nói hộ pháp, nói truyền giáo sĩ, có rất nhiều bộ hạ, Tu La tộc chính là trong đó lực ảnh hưởng lớn nhất một cái bộ hạ. Thần mẫu lần nữa từ tốn nói, đáng sợ như vậy lực ảnh hưởng, cũng khó trách Phật môn sẽ bị vô số người kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì vậy, Phật môn mới có thể nên đón hủy diệt kết quả. Diệp An nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi biết lục đạo luân hồi sao? Phật môn cuối cùng giáo nghĩa, số ít người khả năng tiếp xúc đến trí cao phương pháp, nghe nói Tu La tộc chính là một cái trong số đó. Thần Mâu nói ra tự mình biết, có cùng Phật môn tương quan cổ tịch sao? Ta muốn nhìn qua. Diệp An mở miệng nói ra. Thần Mâu dừng một chút, cuối cùng vẫn là theo trong nhận chứa đồ lấy ra mấy cái ngọc giản còn có một số cổ tịch, đây đều là chỉ có điều phong tồn tại ta trong nhận chứa đồ, tùy tiện không dám xem người. Cho dù cùng Phật môn không có quan hệ gì, nhưng nếu là chân tàng Phật môn có quan hệ cổ tịch, như cũng sẽ nên đón tiêu diệt toàn bộ. Chương 1505, Dương Trúc tựa như biển. Chương 1505, Dương Trúc tựa như biển. Cổ thần tộc không hổ là cổ xưa nhất chủng tộc, chứng kiến Phật môn hương thịnh cùng diệt vong, đối với cái này biết đến hoàn toàn chính xác không ít. Nếu như không phải là bởi vì đi qua rất nhiều năm, lại thêm hủy diệt rất nhiều cổ tịch, Diệp An thu hoạch sẽ còn càng lớn. Thay Di Nhạc đại sư hỏi xong tất cả cái vấn đề sau, Diệp An liền dự định đi ra ngoài. Tâm niệm vừa động, một đám người liền tới ra đến bên ngoài. Diệp An nhìn ra phía ngoài tay cụt, nói, có thể nhường hắn ngừng a. Thần nữ mặt không biểu tình, đem tay cụt thu hồi lại. Diệp An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cổ thần tộc nội tình thật sự là không phải bình thường, đây là cái nào đó viễn cổ thần linh tay của ta. Thần nữ mặt lạnh lấy không nói chuyện. Diệp An tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cái nào đó viễn cổ thần linh chuyển thế, đúng không? Thần nữ thanh âm lãnh đạm, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Vậy sao? Ngươi thật giống như vẫn có chút không phục a. Diệp An ánh mắt hơi híp, trong mắt nổi lên nguy hiểm và mang, ta có thể trưởng khống các ngươi, cũng có thể giết các ngươi, ta muốn thần mẫu cùng thần nữ đồng thời chết đi, chuyện này đối với cổ thần tộc mà nói hẳn là một cái tin tức tốt ta. Trên mặt của hắn lộ ra một vẻ lạnh lẽo lại có chút tà ác đủ cười. Thần mẫu cùng thần nữ đồng thời bất lạc, chuyện này đối với cổ thần tộc mà nói tuyệt đối là lớn nhất sự kiện, không nói chủng tộc khác sẽ nghĩ như thế nào, vẹn vẹn là cổ thần tộc nội bộ đều sẽ sinh ra to lớn khác nhau, lại bởi vì thần mẫu cùng thần nữ vị trí nhấc lên thao thiên ba lan, xảy ra vô số phân tranh. Diệp An lời nói nhường thần mẫu cùng thần nữ sắc mặt cũng hơi biến đổi, cái này đích xác là cục diện biết bắt nhất. Xoát. Diệp An trong nháy mắt đi tới thần nữ trước mặt, thần nữ thân thể bản có thể chọn ra phản ứng, nhưng là một giây sau lại ổn định ở nguyên địa, bị Diệp An trừ khống, khó mà động đậy. Diệp An nắm nàng trắng muốt cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng nóng ánh con ngươi, đừng cho ta bày ra một bộ mềm không được cứng không xong, khó chơi dáng vẻ, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái tù nhân, sinh tử đều tại một ý niệm. Thần nữ khi nào nhận qua dạng này nhục nhã, bị người xoa cằm, khó mà động đậy, bày ra một bộ mặc người ức hiếp dáng vẻ. Nàng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Diệp An, môi đỏ khẽ nhúc nhích, ngươi chẳng qua là một cái kẻ may mắn mà thôi, không có món đồ kia, ngươi tính là gì? Diệp An trên tay dùng sức, đúng vậy à, ta chính là kẻ may mắn, vậy sao ngươi không phải đâu, ngươi làm sao lại không có bị chiếu cố đâu? Vận khí cũng là thực lực một bộ phận biết sao? Về sau tốt nhất ở trước mặt ta ngoan ngoãn, nếu không ta không ngại để ngươi hoàn toàn trên đời này biến mất, để ngươi không còn có chuyển thế khả năng. Hắn buông lòng tay ra, lại tại thần nữ tuyết trắng trên cằm lưu lại hai đạo rõ ràng bấm ấn. Đem đạo âm dương đều cho ta. Diệp An từ tốn nói, nhưng không để hoài nghi. Thần nữ sắc mặt băng lãnh đang sợ, thật không thể đem Diệp An ăn sống nuốt lời, nhưng lại không có lựa chọn nào khác, ngoan ngoãn đem đạo âm dương lạc ấn tại ngọc giản nộp lên cho Diệp An. Nói một chút đi, các ngươi là như thế nào tinh chuẩn biết ta ở chỗ này? Diệp An tiếp nhận ngọc giản, thuận miệng hỏi một câu. Thần nữ thanh âm băng lãnh, ta tại Vạn Thần Chi Hương đạt được nhân quả chi đạo truyền thừa, thông qua chuỗi nhân quả biết ngươi chỗ. Diệp An ánh mắt sáng lên, nhân quả chi đạo, cái này nghe liền không là bình thường truyền thừa. Vậy thì cũng cho ta một phần a. Hắn đương nhiên nói. Thần nữ nuốt giận vào bụng, đem nhân quả chi đạo cũng giao cho hắn. Nhìn xem trên tay hai cái ngọc giản, Diệp An trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ. Thu hồi ngọc giản sau, hắn vừa cười vừa nói, không ngại ta cùng các ngươi đi cổ thần tộc xem một chút đi. Lần trước đi được đội vàng, còn không có kiến thức đến cổ thần tộc chân chính phong quang đâu. Thần mẫu cùng thần nữ biết, hắn đây là muốn trưởng khống cổ thần tộc, nhưng là hết lần này tới lần khác các nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu là các nàng cận kề cái chết không theo, đến lúc đó cục diện chỉ có thể biến càng hỏng bét, cổ thần tộc nội bộ sẽ nhấc lên to lớn náo động, mà chủng tộc khác cũng biết thừa dịp hỗn loạn ra tay, cổ thần tộc chính là chân chính thai kiếp khó thoát. Tạm thời nuốt giận vào bụng à, hắn ngoại trừ muốn chút bảo vật kỳ chân bên ngoài, hẳn là sẽ không lại có yêu cầu khác. Thần mẫu đối thần nữ truyền âm, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Thật muốn giết hắn à? Thần nữ hồi âm bên trong tràn đầy sát ý tỉnh táo, ngươi là viễn cổ thần linh, về sau có rất nhiều cơ hội. Thần mẫu khuyên. Thế là một đoàn người rời đi nơi này, tiến vào cổ thần tộc nội bộ. Trận đại chiến này động tĩnh là to lớn, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được những người khác. Thần mẫu cùng thần nữ đối ngoại thuyết pháp chính là, các nàng tại cổ thần tộc cảnh nội phát hiện ngày xưa một vị đại địch, bây giờ vị kia đại địch đã đền tội. Những người khác cũng tin tưởng không nghi ngờ, không có sinh ra cái gì hoài nghi. Dù sao nhân số không có thiếu một, đi lúc bộ dáng gì, lúc đến vẫn là bộ dáng gì. Diệp An tại cổ thần tộc chờ đợi hứa cửu, hơn 1.000 năm sau mới quay người rời đi, ở chỗ này thu hoạch tương đối khá. Không nói cái khác, vẹn vẹn là linh tinh hắn liền mang đi không ít, trong đó cực phẩm linh tinh đều có trọn vẹn 2.000. Chuyển đổi thành hạ phẩm linh tinh lời nói chính là 2 tỷ hạ phẩm linh tinh. Về phần cái khác phẩm cấp linh tinh giống nhau không ít, lẻ loi tổng cộng lại phải có 100 ức, đầy đủ truyền đạo sơn tiêu xài một đoạn thời gian. Hắn không có trực tiếp trở lại nhân tộc, mà là cùng trước đó như thế, vừa đi vừa nghỉ, thường uống hạt sương muộn ăn hào quang, nhìn hết phiến thiên địa này mỹ mạo. Có khi hắn cũng biết bay hướng vực ngoại chỗ sâu, đặt vào từng khóa sao trời, tại những ngôi sao này bên trên cũng nhìn thấy một chút đạo thống tồn tại. Thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ. Tại vực ngoại đi lại hứa cửu, Diệp An lại về tới đại địa bên trên. Lúc này, hắn đi tới yêu tộc cảnh nội. Hắn đi bái phòng Phượng tộc, ở chỗ này gặp được mấy cái người quen, Phượng Vũ Phi, Phượng Hậu, Phượng Chuối Ngọc, Phượng Hùng Diệp. Cố nhân mạnh khỏe, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Quay người hắn lại đi bái phòng Kim Sĩ Đại Bàng tộc, bộ tộc này đối mặt hắn đến nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Dù sao năm đó ở yêu tộc thời điểm, bọn hắn truy sát Diệp An một đường, giữa song phương có mạc đại nhân quả. Chỉ có điều Diệp An cũng không có hưng sư vấn tội, chỉ là cùng mấy vị lao tổ luận đạo về sau, liền lần nữa rời đi. Đi qua núi cao, phóng qua hoang mạc, chạy qua sông lớn, vượt qua khoảng cách nghìn vạn dặm, Diệp An đi tới một mảnh sinh cơ bừng bừng địa phương. Nơi này là một mảnh rộng lớn tới không thể tưởng tượng nổi rừng trúc, theo dưới chân một mực trải ra tới cuối tầm mắt, không biết rõ rộng lớn đến mức nào. Từ sắc, lục sắc, huyết sắc, màu đen, các loại nhan sắc cây trúc sinh trưởng, cộng đồng cấu thành một bức thiên nhiên mỹ diệu đồ án. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, rừng trúc rì rào lay động, có vô số lá trúc bay xuống. Nhìn xem trung quanh xanh um tươi tốt rừng trúc, Diệp An nhưng trong lòng đống nhiên hiện ra hai cái có chút hoảng hốt thân ảnh. Kia là hắn tại hạ giới lúc gặp phải hai nữ tử, bây giờ cũng không biết có phải hay không còn tại thế, phải chăng đã phi thăng lên giới. Chương 1506, lá trúc như kiếm. Chương 1506, lá trúc như kiếm. Rừng trúc tĩnh mịch thanh lịch. Từng cơn gió nhẹ thổi qua lúc, lá trúc rì rào rung động, bay là tả bay xuống, có loại xuất trần tĩnh nhã mỹ lệ. Diệp An nhìn qua biển trúc xuất thần, nghĩ đến xuống giới hai vị cố nhân. Mây Bích Tiêu, Mây Tử Lan. Đi qua lâu như vậy, cũng không biết hai vị này cố nhân bây giờ như thế nào. Tại Diệp An xem ra, hai người này phi thăng lên giới khả năng không lớn, chỉ sợ đã tại hạ giới tọa hóa nhiều năm. Bất chi bất giác, thời gian đã qua 7 vạn năm. Diệp An rơi trên mặt đất, tiến vào xanh lục bát ngát biển trúc bên trong, thật giống như bị một mảnh đại dương màu xanh che mất. Biển trúc dập dờn, lá trúc phiêu diêu, gió thổi qua lúc, phát ra khiến cho người tâm thần thanh thản thanh âm. Loại thanh âm này cũng không bực bội, ngược lại cho người ta một loại ưu nhã an tĩnh cảm giác. Nơi này cây trúc nhìn đã sinh trưởng một chút năm, hơn nữa ẩn chứa linh khí cũng rất đủ, như bích ngọc điêu khắc thành, có ánh sáng long lanh, có thể gọi là linh trúc. Diệp An đi thẳng về phía trước, cảm giác chung quanh cây trúc càng phát có ánh, tản ra ánh lục quang, từng mảnh lá trúc cũng như bích ngọc đồng dạng, theo gió rơi xuống lúc cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Diệp An duỗi ra ngón tay, đem một mảnh lá trúc kẹp ở trong tay, vào tay ôn nhuận, biên giới như mũi kiếm. Kiếm ý Diệp An trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tiếp tục đi đến phía trước. Theo càng lúc càng thâm nhập, chung quanh cây trúc linh tính cũng càng ngày càng mạnh, hành tẩu ở trong đó, giống như là bị rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên như thế. Những trúc này tựa như đều đã có linh trí. Lá trúc phiêu diêu, rì rào rung động, có một cỗ phong duệ chi khí đang tràn ngập. Diệp An rất mau tới biển trúc trung tâm, hắn ngước mắt nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn được một đạo xanh biết thân ảnh. Xuy, một mảnh lá trúc phiêu nhiên rơi xuống, mang theo một cỗ kinh người kiếm ý, rơi về phía Diệp An đỉnh đầu. Diệp An duỗi ra hai ngón, đem mảnh này lá trúc kẹp ở giữa ngón tay. Lá trúc rung động nhẹ nhẹ, biên giới mỏng manh, có nhàn nhạt kiếm mang tại thổ lộ. Rầm rầm, một trận cuồng phong thổi qua, đầy trời lá trúc bay lả tả, theo cây trúc bên trên rụng xuống, phô thiên cái địa, trong lúc nhất thời không biết rõ có bao nhiêu. Vô số lá trúc rơi xuống, nhìn như không có chút nào quy tắc, theo gió mà rơi, nhưng lại giấu giếm sắc cơ, có nghiêm nghị chi khí đang kích động. Diệp An tay nắm kiếm quyết, sau đó nhẹ nhàng trong nháy mắt, một sợi kiếm ba nhộn nhạo lên, trong hư không nhấc lên gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng gột rửa mà đi. Nhìn như yếu ớt chấn động, nhưng là những nơi đi qua, tất cả lá trúc đều nổ tung, hóa thành đầy trời bụi mịn. Chỉ là một kích mà thôi, liền đem vô số kiếm khí đồng dạng lá trúc đều vỡ vụn. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, theo biển trúc lắc lư, lại có lá trúc phiêu nhiên rơi xuống, từng mảnh ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành từng đạo xanh biếc kiếm mang, hướng phía Diệp An chém ngang mà đến. Nếu như nói trước đó công kích tựa như thiên nhiên mà thành lời nói, lần này công kích chính là tận lực. Từng đạo xanh biếc kiếm mang phát sáng, có vô số lá trúc ngưng tụ mà thành, kiếm mang thông thiên, kiếm ý sừng sững. Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, khép lại hai ngón, ba tấc kiếm mang tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, sau đó đột nhiên bắn ra. Kiếm mang nở rộ quang huy, chỉ là nhìn một chút cũng là người ta ánh mắt tựa như muốn mù mất, một hồi nói nói. Kiếm quang một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, rất nhanh liền trải rộng bầu trời, cùng đầy trời xanh biếc kiếm mang đụng vào nhau. Trong hư không vang lên một hồi đinh đinh đương đương thanh âm, tựa như vô số lợi kiếm đụng vào nhau, đầy thiên đô là sán lạn quang mang, kiếm ý mãnh liệt, kiếm khí ngập trời. Nhưng là quỷ dị chính là, sắc bén như thế công kích không có đối chung quanh cây trúc tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không có một cây trúc nhận hư hao. Làm quang mang tán đi, đầy trời kiếm quang không thấy, trở về bình tĩnh. Nhưng là kia cấu nghiêm nghị kiếm ý lại càng phát ra cường thịnh. Nếu như từ đằng xa quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện mảnh này bên mông xanh biếc biển trúc đều vào lúc này biến thành một tòa kiếm trận, tựa như vô số đạo xé trời lợi kiếm, tự nhiên mà thành, tuyệt thế vô song. Diệp An trên kiếm đạo lĩnh ngộ không thể nghi ngờ, thân ở biển trúc bên trong, hắn lại như thế nào không biết biển trúc đã hóa thành một tòa thiên nhiên kiếm trận. Nhưng là hắn bình tĩnh đứng tại biển trúc bên trong, quần áo phần phật, thần sắc bình tĩnh. Rầm rầm, vô số cây trúc lay động, đầy thiên đô là lá trúc, hóa thành vô số đạo kiếm khí mãnh liệt mà đến. Từng cây trúc vào lúc này biến thành từng đạo lợi kiếm, tạo thành một tòa cử thế vô song kiếm trận, hướng Diệp An rào sát mà đến. Diệp An vẫn là một tay kết ấn, sau đó năm ngón tay mở ra, từng đạo kiếm mang bắn ra, trong hư không ngưng tụ thành năm đạo kiếm quang. Cái này năm đạo kiếm quang lóng ánh sáng long lanh, quang mang chói mắt, chỉ có một cỗ lạnh thấu xương đến cực hạn kiếm ý đang tỏa ra, rõ ràng là lấy pháp lực ngưng tụ mà thành, nhưng là cho người cảm giác lại so kim thiết đúc thành còn muốn đáng sợ. Đây là cực kỳ thuần túy kiếm nguyên. Năm đạo kiếm quang tại Diệp An quanh thân chìm nổi, đại biểu cho ngũ hành chi lực, sau đó tạo thành một đạo kiếm trận, đem Diệp An bảo hộ ở bên trong. Năm đạo kiếm quang lưu chuyển, ngũ hành chi lực diễn biến, tương sinh tương khắc, lưu chuyển không thôi. Đầy trời lá trúc kiếm ý của tới, hóa thành xanh biết hải dương đem Diệp An bao phủ. Nơi này biến thành một mảnh danh xứng với thực kiếm hải, chỉ có vô tận kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An bị năm đạo kiếm quang bao khỏa, thần sắc bình tĩnh, tóc đen dương nhẹ, nhìn chăm chú lên bên ngoài ngập trời xanh biết kiếm quang, không hề lay động. Lục sắc kiếm hải không biết rõ mãnh liệt bao lâu, mới rốt cục trở về bình tĩnh. Diệp An như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, quanh thân năm đạo kiếm quang cũng như cũ tồn tại, chỉ là quang mang biến hơi phai mờ đi. Như thế ngập trời kiếm ý đều không thể phá vỡ kiếm trận, xâm nhập vào trước người hắn một trượng. Chanh! Một tiếng lạnh thấu xương kiếm minh vang lên, xuyên kim liệt thạch, xuyên qua thương khung. Một đạo xanh biết kiếm quang tại phía trước bộc phát, khí xung đầu như trường hồng quang nhật, đem thiên khung đều xuyên phá. Tại biển trúc trung tâm, một thanh xanh biết thần kiếm bay lên, toàn thân óng ánh, tựa như bích ngọc, quang mang trong vắt, bảo huy lưu chuyển, có một cỗ nồng đậm sinh cơ đang dập dờn, cũng có một cỗ kinh người kiếm ý đang cuộn trào mãnh liệt. Suy, một kiếm đánh tới, chảng phá trời cao. Diệp An phía trước kiếm trận ứng thanh tổn hại, xanh biết trường kiếm thẳng bước mặt, mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang gần trong gang tấc. Làm, một tiếng vang dọn, Diệp An duỗi ra hai ngón, đem xanh biết trường kiếm giáp tại hai ngón tay ở giữa. Chanh chanh chanh, xanh biết trường kiếm chiến minh không thôi, bắn ra kinh khủng kiếm ý. Diệp An nhíu mày, giữa hai ngón tay có đỏ thắm vết máu chảy xuôi xuống tới. Thanh trường kiếm này sắc bén vô cùng, thế mà nhường nhục thể của hắn đều hứng chịu tới tổn thương. Chanh, một tiếng càng thêm lạnh thấu xương kiếm minh vang lên. Xanh biết trường kiếm tránh thoát Diệp An hai ngón, như một đầu xanh biết trường long lên như diều gặp gió, phát ra bén nhọn thét dài, chấn động toàn bộ biển trúc. Rầm rầm, toàn bộ biển trúc đều đang lay động, xanh biết quang mang mãnh liệt, mảnh này thiên nhiên kiếm trận đều bị thanh trường kiếm này điều động, vô tận kiếm ý hội tụ, ngưng tụ tại trên trường kiếm, sau đó hóa thành một đạo thông thiên kiếm mang, hướng phía Diệp An chém xuống đến. Diệp An lộ ra vẻ trịnh trọng, tâm niệm vừa động, quá hạp kiếm liền xuất hiện ở trước người. Tay hắn nắm trường kiếm, đối với phía trước liền chém ra kinh thiên động địa một kiếm. Chương 1507, Kim Mộng Trúc chương 1507, Kim Mộng Trúc kiếm tu. Tu sĩ bên trong sát lực mạnh nhất, chiến lực cao nhất tu sĩ. Đây là trên đời này công nhận, phàm là tu hành có thành tựu kiếm tu, tại đồng bậc bên trong đều là vô địch. Kiếm tu cũng không phải luyện chế ra một thanh kiếm xem như vũ khí liền gọi kiếm tu, cần đối kiếm đạo có cao thâm lĩnh ngộ khả năng xưng là kiếm tu. Chỉ có đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng, có thể phát ra mạnh nhất sát lực. Diệp An mặc dù có vài cái thần binh, nhưng là quá hạp kiếm mới là hắn bản mệnh thần binh, là hắn thanh thứ nhất chính mình luyện chế vũ khí, mặc dù kiếm phôi đổi mấy lần, nhưng là kiếm hạch tâm nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Theo kiếm linh tới kiếm hồn, lại từ kiếm hồn tới ngày mai thần chi, đây đều là hắn xem như kiếm tu chứng kiến. Lúc này một kiếm chém ra, kia kiếm quang nhường nhật nguyệt đều ảm đạm phai mờ, giữa thiên địa chỉ có thuần túy mà lạnh tấu xương kiếm ý đang kích động. Vâng. Biển trúc trên không nổ tung một đoàn ánh sáng chói mắt, giống như là một vầng mặt trời nổ tung, kiếm khí hóa thành vô số lưu quang tứ tán ra, phóng tới bốn phương tám hướng, đem trọn phiến thương khung đều đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Ân. Biển trúc bên trong truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm, đây không phải kiếm hồn. Làm đầy trời kiếm khí tán đi sau, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiện hiện. Đây là một cái cực kỳ tuấn giật nam tử, tóc đen phiêu diêu, phong thần như ngọc, mày kiếm nhập tấn, hẹp dài con ngươi tựa như lá trúc đồng dạng, cho người ta một loại sắc bén cảm giác, nhưng là khuôn mặt lại nhìn biểu lộ ra khá là nho nhã, tựa như một cái công tử văn nhã. Nhìn xem xuất hiện trước mặt nam tử, Diệp An trong lòng không khỏi hiện hiện một câu đánh giá. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Trước mắt cái này dáng người thon dài thẳng tắp nam tử, cơ hồ hoàn mỹ thuyết minh cái này mười cái chữ. Nam tử trên mặt hiện hiện một vệt nho nhã đủ cười, đối với Diệp An chắp tay, gặp qua đạo hữu. Diệp An thu hồi quá hạt kiếm, cũng chắp tay, đạo hữu chào hỏi phương thức cũng là có một phong cách riêng. Nam tử xấu hổ cười một tiếng, đối Diệp An thở dài, là tại hạ không phải, ở chỗ này hướng đạo hữu bồi tội. Diệp An khoát tay áo, không sao. Tại hạ trúc hoài, gặp qua Diệp An đạo hữu. Nam tử lần nữa đối Diệp An làm một lễ thật sâu. Diệp An có chút ngoài ý muốn, đạo hữu nhận biết ta. Nam tử vừa cười vừa nói, tuy là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng là tại hạ đối đạo hữu thật là hướng về đã lâu. A. Diệp An kinh ngạc. Mặc dù đạo hữu trước kia nghe đồn đều cùng kiếm không nhiều, nhưng là ta biết, đạo hữu nhất định là một gã kiếm tu. Trúc Hoài mở miệng nói ra, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng là tự nghĩ tại kiếm đạo phía trên vẫn còn có chút thành tích, không muốn tại đạo hữu trên tay bại triệt để như vậy, phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ chỉ có nhân tộc vị kia Diệp An có thể làm được. Hắn thực sự nói thật, Diệp An cũng gật đầu thừa nhận. Trúc Hoài tu vi tại độ kiếp bắt trọng thiên, kiếm đạo tu vi rất cao, lực sát thương rất mạnh, đối đầu bất kỳ cùng giai tu sĩ đều không sợ hãi, chỉ tiếc hắn đụng phải chính là Diệp An. Diệp An bất luận là pháp lực nhục thân vẫn là nguyên thần, đều cao hơn hắn, kiếm đạo tu vi thì càng không cần nói nhiều. Đạo hữu mời. Trúc Hoài làm ra dấu tay xin mời, mời Diệp An tiến về biển trúc chỗ sâu một lần. Diệp An không có chối từ, đi theo hắn hướng biển trúc chỗ thâm nhi đi. Nơi này chắc hẳn chính là yêu tộc bên trong thế ngoại trúc đi. Diệp An mở miệng hỏi, lúc này cũng nhận ra nơi đây lai lịch. Không tệ. Trúc Hoài gật đầu, chúng ta đều là cây trúc biến hóa mà thành, yêu thích yên tĩnh không thích động, cho nên rất ít cùng người khác tới hướng, dần ra, cái khác yêu tộc liền đem chúng ta nơi này xưng là thế ngoại chi địa. Còn có một chút hắn không nói, nơi này rừng trúc là thiên nhiên huyễn trận, bên trong cây trúc lít nha lít nhít, cho dù là tu hành có thành tựu yêu tộc tiến vào bên trong, cũng rất dễ dàng mê thất. Cho dù là độ kiếp kỳ yêu tộc tới đây, cũng hơn nửa không chiếm được chỗ tốt gì. Vẹn vẹn là cái này xanh lục bát ngát biển trúc, cũng đủ để vây chết tuyệt đại đa số độ kiếp kỳ. Diệp An nhìn về phía nơi xa, mơ hồ có thể cảm giác được từng đôi mắt, hiển nhiên nơi đây không chỉ có Trúc Hoài một người. Xuyên qua xanh biếc biển trúc, phía trước xuất hiện một tòa sơn cốc cũ tĩnh. Ở trong sơn cốc, chỉ có một ít phòng trúc đứng sừng sững, tiểu xảo tinh xảo, cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp, cổ pháp tự nhiên, yên tĩnh xuất trần, để cho người ta tâm thần cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Làm hai người tới nơi này lúc, từng đôi mắt cũng nhìn lại, hoặc hiếu kỳ, hoặc kinh ngạc, hoặc nghi hoặc. Nhị ca trở về, vừa rồi động tĩnh, chắc hẳn chính là nhị ca náo ra tới a. Loại kia manh liệt kiếm ý, ngoại trừ nhị ca còn có thể là ai? Không biết nhị ca thủ thắng không có. Từng câu mang theo chút trêu chọc thanh âm vang lên, xen lẫn tiếng cười khẽ, để cho người ta tâm tình cũng đi theo trở nên mỹ lệ. Đi đi đi, đều đến trêu ghẹo ta đúng không? Trúc Hoài ngoài miệng nói, chính mình nhưng cũng bật cười, đối cái khác người giới thiệu nói, vị này là nhân tộc Diệp An đạo hữu, chắc hẳn các vị huynh muội đều có chỗ nghe thấy, ta liền không nhiều làm giới thiệu. Diệp An, hắn chính là Diệp An. Khó trách nhị ca đều kinh ngạc. Suy suy Diệp An thoải mái hành lễ, nhân tộc Diệp An gặp qua các vị đạo hữu. Thiếp thân Hồng Ngọc Tương gặp qua đạo hữu. Tại hạ Ngô Tử An, tiểu nữ Tử Kim Mộc Trúc. Tại hạ lần lượt từng thân ảnh nhau nhau đối Diệp An hành lễ, không tính Trúc Hoài tổng cộng là 6 vị, đều là độ kiếp kỳ tu sĩ. Những người này cũng đều là cây trúc biến hóa mà thành, cho Diệp An cảm giác cùng cái khác yêu tộc không giống, càng giống là Di Tiên tộc, nhưng là lại so Di Tiên tộc nhiều một chút phàm trần chi khí. Đạo hữu mời ngồi. Trúc Hoài mời Diệp An ngồi xuống, cuối cùng lấy ra chân tàng linh tửu là Diệp An rót một chén. Nhị ca vạn năm trúc rượu ta thật là trông mà thèm rất lâu, lần trước uống đến vẫn là tại hơn 1 vạn năm trước, nhị ca rốt cục bỏ được lại lấy ra tới. Một người mặc áo đen nam tử vừa cười vừa nói, là cái kia gọi Ngô Tử An tu sĩ. Nghe hương rượu này, cảm giác so với lần trước uống còn muốn say lòng người. Một người khác mặc tơ vàng vũ y nữ tử mở miệng nói ra, khẽ cười duyên. Đó là đương nhiên. Trúc Hoài đương nhiên nói, chiêu đãi Diệp An đạo hữu dạng này tu sĩ, tự nhiên muốn dùng tốt nhất, đây chính là ta theo cấp 4 liền bắt đầu sản xuất linh hữu, qua nhiều năm như vậy, bây giờ cũng chỉ thừa như thế điểm. Cái này khiến những người khác cũng đều là giật mình, cấp 4 liền bắt đầu sản xuất linh hữu, kia đích thật là có chút năm tháng. Hôm nay dính Diệp An đạo hữu quang, nhất định phải thật tốt uống một chén. Nô tử An bưng chén rượu lên, kính hướng Diệp An, đạo hữu mời. Đạo hữu mời. Một chén linh hữu vào trong bụng, mấy người chủ đề cũng triển khai. Cái kia người mặc tơ vàng vũ y nữ tử nhìn về phía Diệp An, nghe nói đạo hữu là theo Thương Lan giới phi thăng tu sĩ. Không tệ. Diệp An gật đầu, cái này bây giờ đã không phải là bí mật gì. Kim Ngọc Trúc nhẹ nhàng vừa cười vừa nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng là theo Thương Lan giới phi thăng. Ân. Diệp An lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem nàng, trong lòng mơ hồ có suy đoán, Thiên Hương Tơ Vàng Trúc. Kim Ngọc Trúc cười gật đầu, không tệ, ta chính là hạ giới Thiên Hương Tơ Vàng Trúc biến hóa mà thành. Chương 1508, yêu cầu quá đáng chương 1508, yêu cầu quá đáng Thiên Hương Tơ Vàng Trúc. Diệp An tại hạ giới cũng là nghe nói hơn nữa đã thấy, là hỗn độn linh căn diễn sinh chi vật, lai lịch bất phàm, bất quá hắn nhìn thấy thời điểm chỉ còn lại một bộ phận tàn căn. Khi đó hắn còn tưởng rằng Thiên Hương Tơ Vàng Trúc đã đang động loạn bên trong bị người khác lấy mất, hoặc là nói bị hủy diệt, chưa từng nghĩ nàng thế mà đã biến hóa phi thăng tới thượng giới. Hắn tại hạ giới lúc lấy đi Thiên Hương Tơ Vàng Trúc một bộ phận tàn căn, đồng thời một lần nữa lại lấy được một cây, sớm đã bị hắn thúc đẩy sinh trưởng tới mấy chục vạn năm. Biết được thân phận của song phương sau, Diệp An cùng Kim Ngọc Trúc ở giữa lập tức biến thân thiết rất nhiều. Đạo hữu là khi nào phi thăng lên giới? Diệp An hiếu kỳ hỏi. Kim Ngọc Trúc thanh âm nhẹ nhàng, coi như ta với các ngươi nhân tộc vị kia hạ hoàng xem như cùng một cái thời đại, bất quá ta so với hắn sớm hơn phi thăng, dù sao ta nền móng có chút đặc thù, có không ít người đều đánh ta chủ ý. Diệp An gật đầu, Kim Ngọc Trúc bản thể là Thiên Hương Tơ Vàng Trúc, xem như hỗn độn linh căn hợp chất diễn sinh, khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người chú ý ngũ muội phi thăng tới nơi này lúc cũng không thể an bình, như cũng có không ít người đang tìm kiếm tung tích của nàng. Trúc Hoài mở miệng nói ra, may mắn nàng phi thăng địa phương cách nơi này không phải rất xa, tiến vào nơi này về sau, liền có rất ít người tìm hiểu tung tích của nàng. Nơi này là yêu tộc bên trong cực kỳ đặc thù một vùng, là mênh mông vô ngần biển trúc, giữa thiên địa đại đa số cây trúc ở chỗ này đều có thể tìm tới tung tích. Cũng chính bởi vì có như thế nhiều cây trúc, mới đã đản sinh ra giống Trúc Hoài dạng này cường giả. Có cái loại này cường giả tồn tại, cái khác yêu tộc cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trúc Hoài bản thể là Thiên La Bích Thanh Trúc, ngược dòng tìm hiểu tới thật lâu trước đó lời nói, được cho giữa thiên địa số một số hai tiên tiên linh căn. Chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy, diễn sinh quá nhiều đại, cái này gốc linh căn đã không có ban đầu kinh người như vậy. Kim Ngọc Trúc vào lúc này than nhẹ một tiếng, ta còn là tương đối may mắn, giống cái khác linh căn liền không có may mắn như vậy. Diệp An tại hạ giới lúc thấy qua Thanh Đồng Thần Mục, Đỏ Ngô Thiên Mục còn có Kiến Mục, đều là hỗn độn linh căn diễn sinh ra tới, còn lại còn có mấy loại, nhưng là hiện tại cũng không gặp được tung tích. Liên quan tới Thương Lan giới, ta cũng đã được nghe nói một chút, tại mấy chục vạn năm trước thật là vang danh thiên hạ à, Hữu Thiên Chi cảnh rất nhiều đạo thống đều hạ giới đi tranh đoạt qua nơi đó thần vận. Ngô Tử An uống một hớp linh tửu nói rằng, sau đó ra hiệu Trúc Hoài rót đầy. Trúc Hoài cười mắng, ngươi là chuyên đến cọ uống rượu a? Ngô Tử An cười hắc hắc, cái loại này cơ hội ngàn năm một thở, cũng không thể buông tha. Trúc Hoài vì hắn rót đầy rượu, tiếp tục nói, cái kia nhân gian rất đặc thù, cùng quá huyền ảo phù thanh thiên ở giữa không có quá nhiều hạn chế, song phương tu sĩ cơ hồ có thể tự do qua lại, ngoại trừ tu vi bị hạn chế bên ngoài. Một thân trên váy dài điểm xuyết lấy điểm điểm đỏ thắm nữ tử mở miệng, ta ngược lại thật ra từng nghe nói nơi đó một chút lai lịch, dường như cùng khởi nguyên chi địa có quan hệ. Nói, nàng còn hướng Diệp An cùng Kim Ngộng Trúc nhìn thoáng qua. Diệp An gật đầu, ta cũng đã được nghe nói, bất quá ta đản sinh thời điểm, nơi đó đã là bình thường nhân gian, thậm chí tương đối cấp thấp. Kinh nghiệm như vậy thảm thiết tranh đoạt, sớm đã bị đánh nát. Trúc Hoài lắc đầu, có chút tiếc hận, ta nghe nói nơi đó vốn là khởi nguyên chi địa một khối, chính là bởi vì có hỗn độn linh căn tồn tại, đưa tới vô số người tranh đoạt, cuối cùng bị đánh vỡ ra đến, rơi vào nhân gian. Chuyên môn nói nhân tộc vị kia hạ hoàng không phải đạt được hỗn độn linh căn sao? Thành người thắng cuối cùng. Nô Tử An có chút hiếu kỳ nhìn về phía Diệp An. Diệp An gật đầu, cái này tại hiện tại đã không phải là bí mật gì. Đúng là như thế, bất quá hạ hoàng chỉ là đạt được một phần trong đó, hắn hai cái huynh đệ cũng riêng phần mình đạt được một bộ phận. Trúc Hoài mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nô Tử An nhớ lại một chút, có phải hay không kêu cái gì binh còn có luyện đan? Binh thánh cùng đan thánh. Diệp An nói rằng. Đúng đúng đúng. Nô Tử An liên tục gật đầu, chính là bọn hắn, hai người này danh tự, cho dù là tại đời này bên ngoài rừng trúc, ta cũng từng nghe nói, quật khởi tốc độ rất nhanh, đều là khó lường cường giả. Khó trách bọn hắn tu hành tốc độ nhanh như vậy, thì ra cũng là đạt được một bộ phận hỗn độn linh căn. Trúc Hoài làm ra phỏng đoán, nếu là hạ hoàng một người đạt được linh căn lời nói, chỉ sợ 3 năm vạn năm liền có thể hợp đạo. Nô Tử An lại mỹ mỹ uống một hớp, đối vị này hạ hoàng, ta mặc dù không có gặp qua, nhưng là đã thần giao đã lâu, nếu đổi lại là ta, quyết định sẽ không theo người khác chia sẻ hỗn độn linh căn, hắn là cái nam nhân. Đây đã là cực cao đánh giá. Nhân tộc tu hành thiên phú, đích thật là chúng ta hâm mộ không đến. Hồng Tương Ngọc than nhẹ một tiếng, yêu tộc tu hành tốc độ vốn là chậm, như ta chờ thực vật biến hóa mà thành, tu hành tốc độ thì càng chậm, sinh ra linh trí đều cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đã được xưng tụng là linh căn, sinh ra linh tốc độ đều rất chậm, cái khác thực vật thì càng không cần nói, nếu là không có tạo hóa, không có người điểm hóa, cả một đời đều không có hóa hình hy vọng. Nô Tử An lắc đầu. Trúc Hoài lúc này mở miệng nói, nói lên hóa linh, vũ khí thần binh sinh ra linh trí so với chúng ta còn muốn gian nan. Kia là, bất quá thần binh có thể thông qua nuôi nấng thiên tài địa bảo đến tăng tốc sinh ra linh trí tốc độ, lại thêm chủ nhân tâm huyết giao hòa, sinh ra linh tốc độ thì càng nhanh hơn. Nô Tử An nhìn về phía Trúc Hoài, nhị ca kiếm của ngươi không phải sớm vừa ra đời kiếm linh, bây giờ đã lột sắc thành kiếm hồn sao? Trúc Hoài cười lắc đầu, ta đây coi là cái gì, chúng ta nơi này còn có một vị nhân vật càng lợi hại đâu. Diệp An cười khổ một tiếng, liền biết bọn hắn muốn nói lên cái này. Trúc Hoài lộ ra vẻ nghiêm túc, hướng Diệp An tỉnh giáo, đạo hưu kiếm thật là đã lột sắc ra hậu thiên thần chi. Cái gì? Hậu thiên thần chi? Hậu thiên thần chi? Từng đôi mắt đồng loạt nhìn lại, trong mắt đều mang nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Tiên thiên thần chi bọn hắn là biết đến, tiên thiên linh bảo bên trong liền có thể sinh ra, nhưng là giữa thiên địa nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, sinh ra tiên thiên thần chi cũng không mấy món. Về phần hậu thiên thần chi sinh ra liền càng thêm khó khăn, dù sao hình thành điều kiện còn kém rất rất xa tiên thiên chi vật, không có loại kia kinh người thai nén hoàn cảnh, từ xưa đến nay cũng không nghe nói có mấy món thần binh đản sinh ra hậu thiên thần chi. Mà bây giờ, trước mặt bọn hắn thế mà xuất hiện ngoài ý muốn. Đối diện với mấy cái này, người tràn ngập hiếu kỳ cùng lửa nóng ánh mắt, Diệp An bất đắc dĩ gật đầu, vận khí tốt, hoàn toàn chính xác dựng dục ra hậu thiên thần chi. Hậu thiên thần chi đã là một loại khác loại sinh linh, có thể tự hành tu đạo, cùng chủ nhân hỗ trợ lẫn nhau, cùng một chỗ trưởng thành. Tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Trúc Hoài sắc mặt chăm chú, trong mắt lại có chút thất vọng, không biết có thể hay không nhìn qua đạo hữu hậu thiên thần chi. Diệp An nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, có thể. Chương 1509, rất thơm rất mềm chương 1509, rất thơm rất mềm nghe được Diệp An bằng lòng, Trúc Hoài trên mặt lộ ra một vẻ phân chấn chi sắc. Ngô Tử An, Hồng Tương Ngọc, Kim Ngọc Trúc trong mắt cũng có quang mang hiện lên, nguyên một đám không nháy một cái nhìn xem Diệp An, rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hậu thiên thần chi là cái dạng gì. Ra đi a. Diệp An tâm niệm vừa động, thể nội liền xông ra một đạo kiếm quang, sau đó hóa thành một đạo nhân hình thân ảnh, rơi vào Diệp An trên bờ vai. Trúc Hoài mấy người ánh mắt đều trừng lớn, nhìn chằm chằm Diệp An trên bờ vai hậu thiên thần chi, nguyên một đám lộ ra vẻ cổ quái. Đây chính là hậu thiên thần chi, cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Cái này thật là đáng sợ kiếm ý. Tại Diệp An trên bờ vai, một người mặc áo xanh nho nhỏ thân ảnh đứng đấy, chỉ có cao một thước, giữ lại cùng Diệp An như thế tóc dài, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, An nói có ý tứ, lúc này trừng mắt một đôi mắt to, một cái tay nhỏ nắm lấy Diệp An một chùm tóc, thiếu kỳ lại cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện Trúc Hoài mấy người. Thật đáng yêu. Hồng Tương Ngọc nhịn không được nói một tiếng. Kim Ngọc Trúc cũng có đồng cảm, trong mắt cũng bắt đầu mạo tinh tinh. Đây là Diệp An lần thứ nhất trước mặt người khác hiện lộ hậu thiên thần chi. Thân ảnh nho nhỏ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, tựa hồ có chút sợ hãi, giấu tới Diệp An tóc đằng sau, dò ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn quanh. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên vẫn luôn là một loại cứng nhắc nghiêm túc, một chút nụ cười đều không có. Cái này ngược lại làm cho Hồng Tương Ngọc càng phát ra yêu thích, cái loại này thân ảnh nho nhỏ, đối nữ tử xung kích tính rất lớn, tình thương của mẹ đều nhanh tràn lan. Ta có thể. Sờ sờ nàng sao? Hồng Tương Ngọc nhỏ giọng nói rằng, trên mặt đỏ bừng, thật không tốt ý tứ. Diệp An dở khóc dở cười, run lên bả vai, nhường vị tiền bối này sờ sờ ngươi. Tiểu Thái Hạp lại là gắt gao nắm lấy tóc của hắn, giấu ở tóc đằng sau, thế nào cũng không chịu lộ ra thân thể. Diệp An thấy thế bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng lần thứ nhất nhìn thấy người sống, xem ra là có chút sợ hãi. Kim Ngọc Trúc trong mắt tinh tinh lấp lóe, Diệp An đạo hữu, ngươi hậu thiên thần chi là thế nào dựng dục ra tới? Nàng hoàn toàn tình thương của mẹ tràn lan, mặc dù rất không có khả năng sinh con, nhưng là dựng dục ra một cái hậu thiên thần chi cũng có thể à? Nói thật, ta cũng là bỏ ra thời gian rất lâu, được không ít tạo hóa mới thành công, lại thêm một chút hảo vận, lúc này mới dựng dục ra hậu thiên thần chi, hơn nữa thời gian cũng không dài. Diệp An đơn giản đem chính mình thai nghén hậu thiên thần chi quá trình giảng thuật một lần, giống tạo hóa tiên chỉ cái loại này tồn tại tự nhiên không có khả năng đề cập, chỉ nói mình tại tiên cổ trong di tích đạt được mấy giọt tạo hóa tiên dịch. Nghe xong Diệp An nói tới, Trúc Hoài thở dài một tiếng, gian nan như vậy, xem ra đời ta đều không có cơ hội. Không nói cái khác, vẹn vẹn là Thái Hạp kiếm vượt qua mấy lần thiên kiếp, hắn liền không có mảy may kinh nghiệm. Tử Tiêu kim lôi, Thiên Cương kim lôi, đây đều là cực kỳ hiếm thấy lôi quang, trải qua cái loại này lôi quang rèn luyện đúc lại về sau, thần binh tự nhiên sẽ thuế biến càng thêm cường đại. Diệp An đem chính mình một lần cuối cùng tế luyện Thái Hạp kiếm phương pháp cùng kinh nghiệm kể rõ một lần, hy vọng có thể đến giúp Trúc Hoài. Trúc Hoài chăm chú lắng nghe, từng cái ghi tạc trong lòng. Đa tạ đạo hữu. Trúc Hoài sau khi nghe xong, đối Diệp An làm một lễ thật sâu. Cái loại này tâm đắc, nếu không phải là đầy đủ thân cận người, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Diệp An hiện tại cứ như vậy nói ra, đích thật là mạc đại ân tình. Diệp An chỉ là khoát tay áo, một chút kinh nghiệm mà thôi, đạo hữu không cần như thế. Mấy người lại hàn huyên một hồi, tiểu Thái Hạp cuối cùng không có sợ như vậy, ngồi Diệp An trên đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, một cái tay nhỏ vô ý thức vuốt vuốt Diệp An tóc, có khi sẽ còn gỡ ra lỗ tai của hắn nhìn một cái, có khi cũng biết rút ra tóc hắn bên trên ngọc châm thưởng thức lên, thỉnh thoảng vung vẩy mấy lần, đầy trời đều là kiếm khí. Hồng Tương Ngọc cùng Kim Ngọc Trúc chỉ là nhìn chằm chằm tiểu Thái Hạp, còn kém đem mâu tính tràn lan mấy chữ viết lên mặt. Về phần Diệp An mấy người nói chuyện, các nàng trong 10 câu đoán chừng có một câu có thể nghe vào cũng không tệ rồi. Hơn nửa ngày sau, tiểu Thái Hạp không có sợ như vậy. Tại Hồng Tương Ngọc câu dẫn phía dưới, rời đi Diệp An đầu vai, nhảy vào ngực của nàng, loại kia ôn hương nhuyễn ngọc nhường tiểu Thái Hạp lộ ra vẻ hưởng thụ, trực tiếp nào vào nàng bộ ngực đầy đặn bên trên, giang hai tay ra tới thật to ôm ấp. Diệp An nhìn khỏe miệng giật một cái. Tam tỷ, để cho ta ôm một cái. Kim Ngọc Trúc lộ ra vẻ cầu khẩn. Tại Hồng Tương Ngọc lưu luyến không rời vẻ mặt, đem tiểu Thái Hạp ôm. Tiểu Thái Hạp lại nằm ở Kim Mộng Trúc bộ ngực cao vút bên trên, mềm mềm giả dích, bắn ra, nhường nàng lộ ra vẻ hưởng thụ. Mà Kim Mộng Trúc lại không hề hay biết, thậm chí còn rất tình nguyện, thận trọng đuốt ve tiểu Thái Hạp tóc, nhịn không được tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên chọc chọc. Ngày này là trò chuyện không nổi nữa, Diệp An cùng Trúc Hoài còn có Ngô Tử An rời khỏi nơi này, đi đến rừng trúc một địa phương khác. Ba người lẫn nhau luận bàn, luận đạo thuyết pháp, nói chuyện trời đất, ước chừng qua hơn 10 ngày đều vẫn chưa thỏa mãn. Đám ba người lần nữa trở lại sơn cốc lúc, phòng trúc bên trong đã thấy không đến Hồng Tương Ngọc cùng Kim Mộng Trúc thân ảnh. Không biết rõ mang theo tiểu Thái Hạp chạy đi đâu rồi. Diệp An cũng không lắm để ý, ngay ở chỗ này ở lại. Sau đó trải qua hỏi thăm, hắn mới biết được, trong bọn họ còn có một vị đại ca, chỉ có điều vị kia đại ca đã là hợp đạo kỳ tồn tại, tại nhiều năm trước liền đã tự phong, Diệp An là vô duyên nhìn thấy. Lại qua mấy ngày, Hồng Tương Ngọc cùng Kim Mộng Trúc mới trở lại trong sân gốc. Trúc Hoài thấy thế, nhịn không được mở miệng nói ra, các ngươi, tốt như vậy tu hành cơ hội không biết rõ chân quý, lại chạy đi đâu rồi. Hai nữ tử trên mặt đều lộ ra thẹn thùng chi sắc, chúng ta chỉ là đi bên ngoài nhìn một chút. Hồng Tương Ngọc đội vàng nói, đúng rồi, trốn đảo nguyên phái người tới, hỏi chúng ta có đi hay không khởi nguyên chi địa, nếu là có ý, có thể đi trốn đảo nguyên bái phòng. A, Trúc Hoài lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó bóp bấm ngón tay, khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra thật đúng là không xa. Diệp An ở trong lòng cũng yên lặng tính một cái, hoàn toàn chính xác không đến 5.000 năm thời gian. Hắn hiện tại đã là sống hơn 7 vạn năm lớn tuổi lão nhân. Trúc Hoài nhìn về phía Diệp An, đạo hữu dự định đi vào sao? Diệp An gật gật đầu, nghe qua khởi nguyên chi địa thần dị, tự nhiên là muốn vào xem một chút. Trúc Hoài cười cười, lấy đạo hữu thực lực, chắc hẳn có thể ở bên trong thu hoạch không ít. Hy vọng như thế đi. Hồng Tương Ngọc trong ngực tiểu Thái Hạp lúc này nhảy lên nhảy tới Diệp An trên bờ bay, đặt mông ngồi xuống, nắm lấy Diệp An lỗ tai, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Diệp An nghe được nàng nói mấy câu, nhịn không được ho khan, kém chút bị nước miếng của mình sặc tới. Tiểu gia hỏa này lại còn nói Hồng Tương Ngọc cùng Kim Mộng Trúc bộ ngực rất mềm rất lớn, trên thân còn rất thơm, còn nói hai người này mang nàng đi suối nước nóng, hai người đều cởi trống trơn. Nghe được hắn ho khan, Trúc Hoài mấy người đều nhìn lại. Đạo hữu không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Diệp An vội vàng thu liễm biểu lộ. Chương 1510, Dương Trúc bằng hữu cũ chương 1510, Dương Trúc bằng hữu cũ Diệp An không biết rõ cái nào khâu xảy ra vấn đề. Chính mình dựng dục ra hậu thiên thần chi rõ ràng là tiểu nữ hài, thế nào hiện tại một bộ sắc mị mị bộ dáng, sẽ thấy tất cả đều đúng hắn nói. Hắn ho khan vài tiếng, đối tiểu Thái Hạp truyền âm nói, về sau loại sự tình này cũng đừng nói cho ta. Tiểu Thái Hạp chớp đôi mắt to sáng ngời, lông mi chớp chớp, thanh âm non nớt tại Diệp An trong lòng vang lên, ta coi là chủ nhân sẽ thích. Phúc, Diệp An kém chút từng ngụm nước phun ra ngoài. Cái gì gọi là hắn sẽ thích? Tốt à, hắn xác thực rất ưa thích, bất quá ưa thích đều là nữ nhân của mình, không phải bao quát không quen người. Nhìn thấy Trúc Hoài mấy người lần nữa kỳ quái nhìn qua, Diệp An vội vàng nói, Kim đạo hữu, có một chuyện ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Kim Mộng Trúc con ngươi nhìn qua, trong mắt có màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, đạo hữu mời nói. Diệp An mở miệng nói ra, ta muốn hỏi chính là, tại đạo hữu chỗ cái rừng trúc kia bên trong, phải chăng có giống nhau đến từ thương lan giới tu sĩ phi thăng, các nàng là ta cố nhân, cũng là cây trúc biến hóa mà thành, đại khái so ta muộn 1-2 ngàn năm phi thăng, không biết đạo hữu phải chăng có châu nghe nói. Thương Lan giới. Kim Mộng Trúc lộ ra một vẻ dị sắc, sau đó nghĩ nghĩ, hơn 7 vạn năm trước nàng yên lặng nhớ lại một hồi, trước mắt hiện lên một vẻ ánh sáng, còn giống như thật sự có như thế hai người, các nàng là cùng một chỗ phi thăng, hơn nữa bản thân cùng ta bản nguyên gần, cho nên ta có cảm ứng. Diệp An lộ ra nét mừng, vậy nhưng không làm phiền đạo hữu tìm kiếm một phen. Kim Mộng Trúc nở nụ cười xinh đẹp, việc rất nhỏ, tự nhiên có thể. Sau đó, nàng hóa thành một vệt kim quang lặng yên rời đi, trốn vào sâu trong rừng trúc. Trúc Hoài cười không ngớt, thật là đạo hữu tại hạ giới hồng nhan chi kỷ. Nô tử An cũng lộ ra một bộ ta hiểu đủ cười, nhường Diệp An khỏe miệng giật một cái. Các nàng chỉ là ta tại hạ giới bằng hữu, tại ta có chút ân tình, cho nên hỏi một chút. Diệp An đạt được thiên hương tơ vàng trúc, vẫn là tại Vân Mịch Tiêu, Vân Tử Lan Trô Bích trúc ở trên đảo đạt được. A Trúc Hoài gật gật đầu, bất quá nhìn biểu tình rõ ràng không thể nào tin được. Mấy người Hàn Huyên không có một hồi, Kim Ngọc Trúc liền đi mà quay lại. Mà tại phía sau của nàng, còn đi theo hai thân ảnh. Nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Diệp An cũng lập tức đứng lên. Mặc dù khuôn mặt có chỗ biến hóa, nhìn dàn mua một chút, nhưng lại như cũ quen thuộc. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Diệp An cười đối với các nàng chắp tay. Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan nhìn chằm chằm lấy hắn, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Ngươi là? Diệp An. Vân Tử Lan hơi nghi hoặc một chút mở ra miệng, thanh âm bên trong tràn đầy không xác định. Chính là tại hạ. Diệp An cười trả lời, hai vị đạo hữu vừa vặn rất tốt. Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan con ngươi địa chấn, thật là ngươi. Tự nhiên là ta, thế nào, cái này không nhận ra sao? Diệp An cười ha ha một tiếng. Không, không phải, cái này Vân Tử Lan có chút nói năng lộn xộn, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở loại tình huống này nhìn thấy Diệp An, ngươi thật là hạ giới cái kia Diệp An. Cái kia còn là giả. Diệp An gặp nàng không tin, thế là liền nói ra hai chữ, Long Nhiệt. Hai chữ này vừa ra, lập tức khơi gợi lên Vân Tử Lan một chút hồi ức, hai gò má cũng hiện hiện một vệt đỏ ửng. Trúc Sông Hoài Ngô Tử An nhìn nhau, mọi thứ đều tại không nói bên trong. Còn nói chỉ là bằng hữu, vẻ mặt này cũng có thể là bằng hữu. Diệp An trong đầu cũng hiện ra lúc ấy tiểu diễm hình tượng, vội vàng rời đi để tài nói, hiện tại không có nghi vấn đi. Vân Tử Lan cùng Vân Bích Tiêu lúc này mới xác nhận, người trước mắt hoàn toàn chính xác chính là bọn hắn tại hạ giới nhận biết Diệp An. Vân Tử Lan rơi trên mặt đất, vừa định đối Diệp An nói cái gì, tỷ tỷ Vân Bích Tiêu lại là đối Trúc Hoài mấy người hành lễ, gặp qua các vị tiền bối. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua mấy người kia, nhưng là đã xuất hiện tại trong rừng trúc khu vực, thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, hẳn là các nàng nghe nói qua mấy vị kia lão tổ. Vân Tử Lan kịp phản ứng, cũng đi theo Vân Bích Tiêu hành lễ. Trúc Hoài mấy người đều là đưa tay đỡ, hai vị muội muội không cần đa lễ, nếu là Diệp đạo hữu bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là chúng ta bằng hữu. Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan có chút được sủng ái mà lo sợ, các nàng bình thường thấy đều chưa thấy qua mấy vị này tồn tại, bây giờ lại bị bằng hữu tương xứng, để các nàng thấp thỏm không thôi. Vân Tử Lan lúc này mới nhìn về phía Diệp An, con mắt màu tím nhạt suy nghĩ ngàn vạn. Ta ở chỗ này nghe nói qua một chút ngươi nghe đồn, nhưng là ta cũng không dám đem những tin đồn này cùng hạ giới ngươi liên hệ tới, những cái kia nghe đồn đều là thật sao? Diệp An không nói gì, cũng là Trúc Hoài mở miệng cười, tự nhiên là thật, Diệp đạo hữu bây giờ thật là quá huyền ảo phù thanh thiên đỉnh tiêm tu sĩ, có thể cùng hắn sánh vai người cũng không nhiều. Bọn hắn mặc dù ưu cư tại bực này thanh tịnh an bình chi địa, nhưng là đối với ngoại giới phát sinh đại sự tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy, nếu là không biết rõ, Trúc Hoài lại thế nào khả năng vừa thấy mặt liền nhận ra Diệp An. Hồng Tương Ngọc vào lúc này mở miệng nói, ba vị nhiều năm không thấy, chúng ta sẽ không quấy rầy. Trúc Hoài kịp phản ứng, đúng đúng đúng, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nô Tử An cũng đưa cho Diệp An một cái ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt, Diệp đạo hữu không cần vội vã rời đi, nơi này đồ chơi lúc lắc phòng cũng có mấy tòa đâu. Diệp An không khỏi im lặng. Sau khi mấy người rời đi, Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan thân thể mới trầm tĩnh lại. Tỷ tỷ, mấy vị kia hẳn là chính là. Vân Tử Lan nhỏ giọng mở miệng. Hẳn là mấy vị kia. Vân Bích Tiêu hít sâu một hơi. Bực này nhân vật các nàng bình thường là tuyệt đối tiếp xúc không đến, hôm nay cho mượn Diệp An duyên phận, lúc này mới có thể nhìn thấy. Vân Tử Lan con ngươi chuyển hướng Diệp An. Tại hắn tuổi trẻ khuôn mặt bên trên nhìn chăm chú, ngoại giới đều truyền ngôn ngươi đã có thể chém giết hợp đạo, là thật sao? Diệp An chỉ nói là nói, bị buộc tới tuyệt cảnh mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là biến tướng thừa nhận. Hợp đạo A Vân Tử Lan trở nên thất thần, Vân Bích Tiêu cũng là như thế, đây chính là có thể sánh vai yêu tộc yêu đế tồn tại, thế mà bị Diệp An chém giết. Ngươi chẳng lẽ đã hợp đạo? Vân Tử Lan không khỏi hỏi. Vân Bích Tiêu lại nhìn nàng một cái, nháy mắt ra hiệu cho, cảm thấy loại vấn đề này quá mức tư mật. Dù sao bọn hắn đã mấy vạn năm không có gặp, tại thường nhân xem ra quan hệ đã sớm lạnh nhạt mới là. Diệp An lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, thế thì không có, chỉ có điều được một bộ hợp đạo kỳ hóa thân. Hợp đạo kỳ hóa thân nói theo một ý nghĩa nào đó, đạt được dạng này hóa thân so thành tựu hợp đạo còn khó hơn một chút. Các ngươi đâu? Các ngươi lại là thế nào phi thăng lên giới? Ta còn tưởng rằng đời này vô duyên gặp lại các ngươi. Diệp An mở miệng hỏi. Hai người này tu vi khó khăn lắm tới cấp 7 cảnh giới, cũng chính là luyện hư kỳ. Hơn 7 vạn năm mới tu hành tới luyện hư kỳ, thiên phú của các nàng sát thực đồng dạng, bất quá tuổi thọ của các nàng cũng là rất dài, có chọn vẹn 10 vạn năm, mà nhân tộc luyện hư kỳ cũng mới 5 vạn năm mà thôi. Chương 1511, chỉ cần các ngươi bằng lòng chương 1511, chỉ cần các ngươi bằng lòng chúng ta sở dĩ có thể phi thăng, may mắn mà có ngươi lưu lại thiên hương tơ bằng trúc. Vân Bích Tiêu mở miệng nói ra. Diệp An năm đó ở trước khi phi thăng, tiến về Bích Trúc đảo lưu lại thiên hương tơ bằng trúc. Hai người chính là mượn nhờ cái này gốc bất phàm linh căn, lúc này mới thành công đột phá hóa thần, phi thăng lên giới. Bởi vì là theo thương lan giới phi thăng, Kim Mộng Trúc đối với các nàng đặc biệt chiếu cố một lần. Nhưng là cũng chỉ có một lần kia, dù sao giữa các nàng chênh lệch thật có hơi lớn, Kim Mộng Trúc đối với các nàng đặc thủ chiếu cố đã là người rất được tình. Các nàng cơ hồ một mực chờ tại trong rừng trúc tu hành, ngẫu nhiên ra ngoài đi một chút, cũng là tại đi ra thời điểm, mới nghe nói không ít cùng Diệp An nghe đồn. Vân Tử Lan nói người này chính là Diệp An, nhưng là Vân Bích Tiêu lại cảm thấy không phải, dù sao trong truyền thuyết Diệp An cùng hạ giới Diệp An chênh lệch cũng rất lớn, rất khó đem hai người này liên hệ với nhau. Ta đều nói người kia chính là ngươi, nhưng là tỷ tỷ lại nói không phải, còn để cho ta bất làm động. Vân Tử Lan hừ hừ hai tiếng. Vân Bích Tiêu lại là cười khổ một tiếng, ai có thể nghĩ tới, một cái hạ giới phi thăng tu sĩ tu hành tốc độ sẽ nhanh như vậy đâu. Các nàng nhiều năm như vậy mới gian nan tu hành tới luyện hư kỳ, mà Diệp An tại mấy vạn năm trước chính là độ kiếp kỳ. Ân. Vân Tử Lan lúc này mới chú ý tới Diệp An đầu đằng sau cất giấu một đôi mắt, đang tò mò nhìn xem các nàng. Tiểu Thái Hạp nhìn xem hai người này, cảm giác có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Dù sao nàng là Thái Hạp kiếm hậu thiên thần chi, lúc ở hạ giới chỉ thấy qua hai người này. Diệp An run lên bả vai, đi ra chào hỏi. Tiểu Thái Hạp rụt rè đi tới, níu lấy tóc của hắn, dò ra nửa người nhìn xem hai người. Vân Tử Lan trừng to mắt, ngươi có hải tử? Diệp An kém chút phun ra một ngụm lao huyết, đây không phải hải tử, đây là hậu thiên thần chi. Hậu thiên thần chi? Đó là cái gì? Vân Tử Lan lộ ra vẻ mờ mịt, Vân Bích Tiêu cũng không biết là cái gì. Diệp An đơn giản giải thích một chút, hai người cái hiểu cái không, loại kia cảnh giới khoảng cách các nàng hoàn toàn chính xác có chút xa vời. Vũ khí của các nàng cũng bất quá là dựng dục ra linh mà thôi. Vân Tử Lan duỗi ra hai tay, đến, tỉ tỉ ôm một cái. Tỉ tỉ. Diệp An khỏe miệng giật một cái. Tiểu Thái Hạp đối hai người cảm giác quen thuộc càng ngày càng mạnh, nghĩ nghĩ sau, nhảy lên nhảy tới Vân Tử Lan trong ngực, lại nằm ở kia cao ngất núi non bên trên, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ. Diệp An nhịn không được che mặt, cái này đều học với ai? Vân Tử Lan cũng là vẻ mặt cương triều, ôm thật chặt nàng, nhường Tiểu Thái Hạp cơ hồ rơi vào nàng độ ngực bên trong. Diệp An rời ánh mắt, câu được câu không cùng với các nàng trò chuyện. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng phát ra mời, hai vị có thể nghĩ theo ta đi nhân tộc nhìn xem. Nếu có thời gian muốn đi. Hắn lời còn chưa nói hết, Vân Tử Lan liền một tiếng đáp ứng xuống, ta muốn theo ngươi đi nhân tộc. Ách lúc này đến phiên Diệp An lung túng, hắn chính là khách khí một chút, làm sao lại đáp ứng đâu. Mộ Vũ Thiền mấy người nếu là nhìn xem hắn mang theo hai nữ nhân trở về, đoán chừng lại muốn lên diễn một trận tu la tràng. Thế nào? Không được sao? Vân Tử Lan nhìn ra sự khác thường của hắn, con mắt màu tím nhìn chăm chú hắn. Lúc ở hạ giới, nàng đã bỏ qua nhiều lần cơ hội, hiện tại thật vất vả gặp mặt, nàng sẽ không ở bỏ qua. Diệp An lấy lại tinh thần, đương nhiên có thể, chỉ cần các ngươi bằng lòng. Vân Bích Tiêu thấy thế nói, vậy ta cũng đi a. Nàng nhìn một chút Diệp An, lại bổ sung một câu, ta không yên lòng muội muội. Nói ra câu nói này lúc, không biết rõ vì cái gì tim đập của nàng đống nhiên biến rất nhanh. Diệp An gật gật đầu, các ngươi lúc nào thời điểm thuận tiện? Phải chăng còn cần chuẩn bị cái gì? Không cần chuẩn bị, đồ đạc của chúng ta đều ở trên người. Vân Tử Lan mở miệng nói ra, đã có chút không thể chờ đợi. Tốt ta, vậy ta cùng mấy vị đạo hữu nói một tiếng. Diệp An đối Trúc Hoài mấy người truyền âm, mấy người rất nhanh liền từ xa xa phòng trúc bên trong đi ra. Đạo hữu muốn đi. Trúc Hoài có chút không bỏ, cùng Diệp An luận đạo vẫn chưa thỏa mãn, rất muốn cho hắn lưu thêm một chút thời gian. Là, khởi nguyên chi địa mở ra sắp đến, cần trở về chuẩn bị một chút. Diệp An mở miệng nói. Trúc Hoài gật gật đầu, cũng là, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Diệp An chắp tay, những ngày này có nhiều cái dày, không thể báo đáp, chỉ là lễ mọn còn mời mấy vị nhận lấy. Nói, liền có mấy cái bình ngọc bay về phía Trúc Hoài mấy người. Trúc Hoài vội vàng khoát tay, đạo hữu tuyệt đối không thể, người ta luận đạo những ngày này, chúng ta đã thu hoạch không ít, cũng không dám lại thu thứ gì. Diệp An vừa cười vừa nói, bất quá mấy quả đan dược mà thôi, ta tại luyện dược một đạo bên trên có chút tạo nghệ, những đan dược này nói thật đối ta tác dụng không lớn, mấy vị đạo hữu còn mời không cần ghét bỏ. Chuyện này, làm sao lại ghét bỏ? Đạo hữu quá khiêm nhường. Phần này lễ quá quý giá. Trúc Hoài mấy người đều cảm giác bình ngọc trong tay chịu nặng. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là đối độ kiếp kỳ tu sĩ hữu dụng đan dược, tại ngoại giới đáng giá ngàn vàng, căn bản không cứ gọi được cái gì lễ mọn. Trời cao đất xa, còn nhiều thời gian, mấy vị đạo hữu, chúng ta khởi nguyên chi địa gặp lại. Diệp An tế khởi một chiếc bảo thuyền. Trúc Hoài mấy người cũng chắp tay hành lễ, khởi nguyên chi địa gặp lại. Diệp An gật đầu, sau đó liền dẫn Vân Tử Lan cùng Vân Bích Tiêu xông lên trời không, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Mấy người đưa mắt nhìn Diệp An rời đi, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trúc Hoài nhìn về phía Hồng Tương Ngọc cùng Kim Mộc Trúc, các ngươi cùng hậu tiên thần chi chờ đợi một chút thời gian, nhưng có thu hoạch. Hai người lúng túng nhìn nhau. Trúc Hoài bất đắc dĩ, cái loại này cơ duyên tạo hóa, các ngươi thế mà cứ như vậy không nhìn. Là chúng ta không phải, nhường huynh trưởng quan tâm. Tính toán, về sau ta đem Diệp đạo hữu giảng thuật tâm đắc đều chuyển cho các ngươi cũng tham khảo một chút. Hồng Tương Ngọc cùng Kim Mộc Trúc đại hỉ, đa tạ nhị ca. Ta đến xem Diệp đạo hữu cho vật gì tốt. Nô tử An mở ra một cái bình ngọc, bên trong lập tức có một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, nhường mấy người tinh thần đều là rung động. Thơm quá. Nô tử An nhìn về phía bình ngọc, nhìn thấy bên trong nằm từng khỏa long nhãn kích cỡ tương đương đang dược, có ánh sáng long lanh, hào quang mờ mịt, bảo huy lưu chuyển, xem xét chính là khó được chân phẩm. Phần này lễ, quá nặng đi. Trúc Hoài cảm thán một tiếng, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái loại này đan dược có bao kinh người. Có những đan dược này, chúng ta tại khởi nguyên chi địa bên trong cũng có thể có một ít nắm chắc. Nô tử An mở miệng nói ra. Trúc Hoài gật gật đầu, nếu là tại khởi nguyên chi địa bên trong gặp phải Diệp đạo hữu, vẫn là phải nhiều hơn giúp hắn mới là. Kia là tự nhiên. Ân. Đây là cái gì? Nô tử An lại mở ra một cái bình ngọc, nhìn thấy bên trong không có đan dược, chỉ có một giọt chỉ bụng lớn nhỏ linh dịch, bày biện ra một loại màu ngà sữa, tản mát ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm, nhường mấy người lỗ chân lông đều thư giãn mở. Thật là nồng nặc tạo hóa chi lực, chẳng lẽ là tạo hóa linh sữa? Trúc Hoài cũng mở ra chính mình một cái bình ngọc, ở bên trong giống nhau thấy được một giọt linh sữa, không, không phải tạo hóa linh sữa, so tạo hóa linh sữa càng thêm chân quý. Đó là cái gì? Không phải là trong truyền thuyết tạo hóa tiên dịch? Chương 1512, gặp lại ngân ngọc chi chương 1512, gặp lại ngân ngọc chi tạo hóa linh sữa cũng đã là trên đời khó cầu kỳ chân. chỉ có tại vượt qua thiên kiếp lúc mới có một chút ban thưởng, về phần tạo hóa tiên dịch kia liền càng không cần nói, là tiên giới mới có đồ vật. Mà bây giờ Diệp An vừa ra tay chính là mấy giọt tạo hóa tiên dịch, làm sao không nhường Trúc Hoài mấy người chấn kinh. Phần này lễ quá quý giá. Trúc Hoài cảm giác trong tay mấy cái bình ngọc chịu nặng. Không nói tạo hóa tiên dịch, vẹn vẹn là mặt khác ba bình đan dược liền giá trị kinh người, bán đi ngàn vạn linh tinh dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng muốn lui về. Nô tử An cười khổ một tiếng, vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng, bây giờ lại cảm giác có chút nhận lấy thì ngại. Trước cất kỹ a, ngày sau tại khởi nguyên chi địa nhìn thấy hắn lời nói, trợ giúp hắn nhiều hơn chính là. Hồng Tương Ngọc mở miệng nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Đối bọn hắn mà nói, tạo hóa tiên dịch giá trị so mấy bình đan dược còn muốn chân quý rất nhiều, dù sao bọn hắn là thực vật biến hóa mà thành, cần có nhất các loại linh thổ hoặc là linh dịch tầm bổ. Diệp An đối với mấy cái này đồ vật tự nhiên là không thế nào quan tâm, đan dược hắn mong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tạo hóa tiên dịch cũng là, có dòng dã một ao, căn bản dùng không hết. Hắn khống chế lấy bảo thuyền, một đường hướng nhân tộc mà đi. Đang phi hành hơn một tháng sau, hắn ngừng lại. Tại dưới chân hắn là một vùng núi nguy nga, ầm ầm sóng dậy, liên miên không ngừng, chập trùng lưng núi giống như là từng đầu nằm sấp trên mặt đất cự long. Tại quần sơn trùng điệp ở giữa, có các loại nhan sắc chướng khí xương độc tràn ngập, xem xét liền không phải đất lành. Nơi này là địa phương nào? Vân Tử Lan đứng tại bảo thuyền bên trên, tò mò nhìn phía dưới. Tại quần sơn ở giữa, thỉnh thoảng liền có tiếng gào thét vang lên, lại thêm tiêu tan không ra chướng khí xương độc, nhường nàng cảm giác rất khó chịu. Diệp An vừa cười vừa nói, nơi này là Vạn Chu Sơn. Vạn Chu Sơn? Vân Tử Lan hai người nghe qua nơi này, là nhện tinh đại bản doanh, yêu tộc bên trong phần lớn nhện đều tề tụ ở chỗ này, có đôi khi đi vào chết như thế nào cũng không biết, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một bãi nước mù. Ngân đạo hữu, cố nhân tới thăm. Diệp An thanh âm lang lãng, tại quần sơn ở giữa quanh quần. Rất nhanh, một đạo ngân sắc quang mang liền từ vạn nhện trong núi bay lên, đi tới Diệp An trước mặt. Hóa ra là Diệp đạo hữu. Ngân Ngọc Chi như cũ tuổi trẻ mỹ mạo, mặc tơ bạc váy dài, phong thái yêu điệu, mềm mại đáng yêu tận xương, hồi lâu không thấy, đạo hữu mạnh khỏe. Mọi chuyện đều tốt. Diệp An gật gật đầu, ánh mắt tại Ngân Ngọc Chi trên thân đảo qua, cũng là muốn chúc mừng đạo hữu, tu vi tiến thêm một bước, yêu đế đang nhìn. Hắn cười chắp tay. Mấy vạn năm đã qua, Ngân Ngọc Chi tu vi cũng đã đột phá đến độ kiếp bát trọng thiên. Ở trong đó công lao lớn nhất tự nhiên muốn thuộc nàng theo Long cung nơi đó đạt được bảo vật. Từ khi nàng mang theo Vạn Chu Sơn yêu hoàng đi theo Diệp An cùng một chỗ tiến vào Long cung, liền đã định trước nàng sẽ chia lên một chén canh. Nhờ vào Long cung bên trong vô số kỳ chân dị bảo, thiên tài địa bảo, nhường nàng thành công đột phá đến bát trọng thiên. Đương nhiên, nàng tự thân huyết mạch cũng rất trọng yếu, tại nhiều năm trước cùng Diệp An lần thứ nhất gặp nhau lúc liền thuế biến tới chân linh huyết mạch, nhưng ngày sau tiến giai độ khó cũng có nhỏ lại một chút. Ngân Ngọc Chi khẽ cười duyên, sợi tóc màu bạc nhẹ nhàng bay múa, còn muốn đa tạ đạo hữu mới là, nếu là không có đạo hữu, chỉ sợ ta đã sớm biến thành bạch cốt. Nàng khi đó ở vào huyết mạch tiến hóa thời khắc mấu chốt, cơ hồ tẩu hỏa nhập ma, toàn thân hư thối, huyết dịch sụp đổ, cơ hồ muốn tiến hóa thất bại. Cũng may khi đó Diệp An xuất hiện. Tại nàng uy bức lợi dụ phía dưới, Diệp An luyện chế thành công ra một quả đan dược, cứu vãn tính mạng của nàng, nhường nàng thành công thể biến, tiến giai chân linh huyết mạch, lúc này mới có thành tựu hiện tại. Đây là đạo hữu cơ duyên, cũng là ngươi ta duyên phận. Diệp An vừa cười vừa nói, kia là tự nhiên. Ngân Ngọc Chi ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt tại Diệp An sau lưng hai nữ tử trên thân đảo qua, hai vị này là ta tại hạ giới bạn cũ, thất lạc nhiều năm, bây giờ mới lấy gặp nhau. Diệp An mở miệng nói ra. A, thì ra là thế. Ngân Ngọc Chi con ngươi tại trên thân hai người nhìn một chút, trong mắt có không hiểu vẻ mặt, hiển nhiên cũng là không thể nào tin được bạn cũ chi tử. Đạo hữu mời. Ngân Ngọc Chi mời Diệp An rơi vào vạn nện trên núi. Tại động phủ bên ngoài, Diệp An cũng nhìn được một vị khác người quen, Ngân Uyển Nhi. Gặp qua đạo hữu. Hắn lên tiếng chào hỏi. Ngân Uyển Nhi nhìn so Ngân Ngọc Chi càng trẻ mấy tuổi, một thân tu vi giống nhau tinh tiến một chút, huyết mạch chi lực nồng hậu dày đặc, đoán chừng cũng ở tay tiền đến giai. Diệp An đạo hữu. Ngân Uyển Nhi nhẹ nhàng thi lễ, sợi tóc màu bạc lưu động ánh sáng nhu hòa, dịu dàng mềm mại đáng yêu, quốc sắc thiên hương. Vân Tử Lan ánh mắt lấp lóe, ánh mắt tại Ngân Ngọc Chi cùng Ngân Uyển Nhi trên thân đảo qua, cảm thấy to lớn uy hiếp. Hai người này so với nàng đều muốn đẹp một chút, mái tóc màu bạc dị thường lóa mắt, rất dễ dàng liền có thể thu hút ánh mắt người ta. Diệp An thế mà quen biết dạng này hai cái đại mỹ nhân, nhường trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời suy đoán ngàn vạn. Ngân Ngọc Chi mời Diệp An đi vào động phủ, nơi này mọc đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa tươi, nguyệt quang thạch khảm nạm tại trên vách đá, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Đi vào một tòa trong thạch thất, Ngân Uyển Nhi bưng tới một chút linh quả, Ngân Ngọc Chi thừa cơ hỏi thăm Diệp An, đạo hữu lần này đến đây là có chuyện gì không? Từ khi lần trước Long tộc sự kiện về sau, nàng liền hoàn toàn cùng Diệp An khóa lại ở cùng nhau. Nàng biết, cùng Diệp An đi cùng một chỗ, nàng thành tựu hợp đạo cơ hội lại so với trước đó lớn hơn rất nhiều. Nếu là Diệp An có gì cần lời nói, nàng cũng sẽ không chối từ. Thế thì không có. Diệp An mở miệng nói ra, chỉ là vừa mới theo Thế Ngoại rừng trúc bên kia tới, vừa bận tiện đường đến xem. Thế Ngoại rừng trúc? Ngân Ngọc Chi lộ ra vẻ kinh ngạc, nơi đó thật là không quá hoan nghênh người ngoài, bọn hắn không có làm khó đạo hữu a. Không có. Diệp An lắc đầu, nơi đó mấy vị đều rất hiền hòa. Hơn nữa cùng ta ước định cẩn thận muốn đi trước khởi nguyên chi địa, không biết đạo hữu sẽ hay không tiến về khởi nguyên chi địa. Ngân Ngọc Chi suy tư một chút, khởi nguyên chi địa sao? Ta xác thực là muốn đi nơi đó, ở nơi đó cũng có thể để cho ta hợp đạo thời cơ nhiều hơn mấy phần, nhưng là nơi đó cũng rất nguy hiểm, không nói Cửu Thiên Giáo hội sẽ đụng phải đến từ cái khác tám tòa thiên địa cực giả, vẹn vẹn là khởi nguyên chi địa bản thổ sinh linh, chính là một cái mạc đại uy hiếp. khởi nguyên chi địa loại kia cổ lão địa phương, đản sinh ra sinh linh tự nhiên cũng đều là rất mạnh. Hiện tại vạn tộc tiền thân cơ bản đều là đến từ khởi nguyên chi địa, có đủ loại thần kỳ mà đặc thù thần thông. Mỗi lần khởi nguyên chi địa mở ra, mặc dù sẽ có cường giả quật khởi, nhưng là cũng sẽ có rất nhiều người chết ở bên trong. Ta biết, nhưng trong này dụ hoặc quá lớn, ta cũng nghĩ đến đó tìm kiếm hợp đạo thời cơ. Diệp An mở miệng nói ra, có lẽ cả một đời liền sẽ đi vào một lần, cho nên một cơ hội này, ta không muốn từ bỏ. Lấy đạo hữu thực lực cùng tu vi, tiến vào bên trong tự nhiên là như cá gặp nước. Ngân Ngọc Chi vừa cười vừa nói, bất quá ta nhớ thương nhất vẫn là Vạn Chu Sơn. Chương 1513, quyến rũ mắt chương 1513, quyến rũ mắt Vạn Chu Sơn là Ngân Ngọc Chi tâm huyết, nàng sinh tại Tư Trường Vũ Tư, bây giờ Vạn Chu Sơn là bởi vì nàng tồn tại mới cường thịnh lên, không đến mức bị cái khác yêu tộc thế lực ức hiếp chiếm đoạt. Năm đó Long tộc tới đây, nếu là không có nàng tồn tại, vạn nện trên núi chỉ sợ sẽ bị giết máu chảy thành sông. Nàng lo lắng cho mình chết tại khởi nguyên chi địa, đến lúc đó Vạn Chu Sơn không có mạnh hữu lực uy hiếp, khẳng định sẽ bị cái khác yêu tộc để mắt tới. Dù sao Vạn Chu Sơn là Long cung hủy diệt về sau người được lợi lớn nhất một trong, cướp lấy vô số tạo hóa, nhường rất nhiều yêu tộc đều nắm mắt. Diệp An quay đầu nhìn về phía Ngân Uyển Nhi, đạo hữu sẽ đi khởi nguyên chi địa sao? Nếu như Mô Mô đi lời nói, ta thì không đi được, cần phải có một người trấn thủ tại Vạn Chu Sơn. Ngân Uyển Nhi thanh âm nhẹ nhàng, bó lấy bên tai sợi tóc. Rất rõ ràng, Ngân Ngọc Chi coi nàng là làm người thừa kế tại bồi dưỡng. Ngân Uyển Nhi bây giờ tu vi tại độ kiếp lục trọng thiên, mặc dù nói đã đủ mạnh, nhưng nếu là muốn thống lĩnh toàn bộ Vạn Chu Sơn lời nói, tu vi vẫn là kém một chút. Ngân Ngọc Chi năm đó thống lĩnh Vạn Chu Sơn lúc là thất trọng thiên tu vi, chính là tu vi như vậy đều có vẻ hơi phí sức. Diệp An nghĩ nghĩ, nói rằng, trước đó yêu tộc tiên cổ di tích mở ra, ta tiến vào bên trong được một chút tạo hóa, nhưng là đối chính ta lại không cái gì dùng, đối hai vị đạo hữu hẳn là hữu dụng. Nói, hắn lật tay lấy ra một vật. Một đoàn sán lạn huyết dịch xuất hiện trong tay hắn, hào quang bốn phía, tản mát ra cường đại huyết khí chấn động, mặc dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là cho người cảm giác lại so một vùng biển mênh mông còn mênh mông hơn. Ngân Ngọc Chi cùng Ngân Uyển Nhi trong lòng rung động, phần này huyết dịch tản ra uy áp để các nàng huyết mạch đều đang run rẩy. Đây là một cái tiên giới nện tinh huyết, tên là Tử Cực Ma Chu, cùng hai vị huyết mạch có chút khác biệt, nhưng là ta muốn hẳn là đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Diệp An mở miệng nói ra. Tiên giới yêu tộc. Ngân Ngọc Chi cùng Ngân Uyển Nhi mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng là cũng tương tự có một loại khát vọng. Phần này tinh huyết huyết mạch đẳng cấp rất cao, đã tiến hóa tới các nàng khó mà với tới tình trạng, mặc dù cùng các nàng huyết mạch chênh lệch có chút lớn, nhưng dù sao đều là nhạy biến hóa, khẳng định cũng có tham khảo giá trị. Ngân Ngọc Chi mặc dù tâm động, nhưng lại từ chối, phần này lễ quá trọng hậu, tha thứ ta không thể tiếp nhận. Tại Long cung lúc, nàng liền đã chiếm thiên đại tiện nghi, mấy vị yêu đế đều là Diệp An giết chết, đã để trong nội tâm nàng hổ thẹn. Hiện tại Diệp An lại lấy ra đến từ tiên giới tinh huyết, nhưng nàng làm sao có thể yên tâm thoải mái. Đây chỉ là người ta trao đổi mà thôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Nếu là tiến vào khởi nguyên chi địa, ta còn cần đạo hữu trợ giúp. Diệp An mở miệng nói ra. Thật là Ngân Ngọc Chi còn có chút do dự. Diệp An lại là tiếp tục nói, có phần này tinh huyết, Uyển Nhi đạo hữu cũng có thể càng nhanh đột phá. Có nàng lưu tại Vạn Chu Sơn, đạo hữu cũng hẳn là yên tâm a. Lý do này hoàn toàn chính xác nhường Ngân Ngọc Chi động tâm rồi. Nàng hiện tại yên tâm nhất không giới chính là Vạn Chu Sơn cùng Ngân Uyển Nhi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ngân Ngọc Chi thận trọng tiếp nhận kia một đoàn sán lạn huyết dịch, than nhẹ một tiếng, đạo hữu ân tình, thực sự không biết nên như thế nào hoàn lại. Ai? Hối hệ hối lợi chuyện, đừng nói cái gì hoàn lại, đây đều là đạo hữu nên được. Diệp An mở miệng nói ra. Hàn Huyên sau khi, Diệp An chợt nhớ tới một người khác, Tử Như Lan đạo hữu vẫn còn chứ? Tử Nhược Lan cũng là nơi này yêu tộc, mà lại là Tử Ngọc Yên ba tỷ bội tiên tổ, cũng là theo Thương Lan giới phi thăng. Diệp An năm đó rời đi Vạn Chu Sơn lúc, đem Tử Ngọc Yên ba người lưu tại nơi này, chính là Tử Nhược Lan thay chiếu khán. Ngân Ngọc Chi lắc đầu, có chút tiếc hận nói, nàng tại đột phá yêu hoàng lúc chưa thể vượt qua thiên kiếp, đã vỡ lạc. Vậy sao? Diệp An ánh mắt cũng đi theo ảm đạm, nhẹ nhàng hít một tiếng, tu đạo gian nan a. Đúng vậy a. Hơn một canh giờ sau, Diệp An rời đi Vạn Chu Sơn, lần nữa cưỡi bảo thuyền bay lên trời cao. Bảo thuyền bên trên, Vân Tử Lan có chút ế ẩm nói rằng, ngươi nhận biết nữ tử cũng không phải ít, đều xinh đẹp thật sự. Vân Bích Tiêu nhịn không được chọc lấy nàng một chút, chừng nàng một cái. Đây là có thể nói ra tới sao? Ách, chỉ là nhân duyên tế hội nhận biết mà thôi. Diệp An mở miệng nói ra. Vân Tử Lan không tin, nói thầm một tiếng, ta thế nào cảm giác ngươi sau đó phải bái phỏng sẽ còn là nữ yêu tinh. Muội muội. Vân Bích Tiêu nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, cảm giác nàng có chút vượt biên giới, há có thể nói như thế. Diệp An không nói gì, lại phi hành hồi lâu. Một ngày, Diệp An đống nhiên ngừng lại. Ở phía trước của hắn có một đạo lưu quang bay tới, rất nhanh liền đến phía trước hắn. Lưu quang tiêu tán, một thân ảnh hiện hiện, thấy là Diệp An lúc, phát ra kinh ngạc thanh âm. A, Diệp huynh đệ, cái này quen thuộc xưng hô, ngoại trừ Bạch Nguyệt Thiên còn có thể là ai? Bạch đạo hữu. Diệp An chắp tay. Diệp huynh đệ đây là muốn đi nơi nào? Bạch Nguyệt Thiên cười hỏi, còn không đợi Diệp An trả lời, vừa nhìn về phía Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan. A, đây là hai vị đệ muội sao? Chỉ chưa thấy qua. Vân Tử Lan hai người trên mặt đều là hiện hiện một vệt đỏ ửng. Vân Tử Lan vụng trộm nhìn Diệp An một cái, ánh mắt kéo, hàm tình mạnh mạnh. Vân Bích Tiêu lại là cũng không dám nhìn. Diệp An mở miệng nói ra, Bạch Đạo Hưu nói đùa, hai vị này là ta tại hạ giới bạn cũ, dự định dẫn các nàng đi nhân tộc nhìn xem. À, Bạch Nguyệt Thiên thật dài ồ một tiếng, hiện nhiên cũng là không thể nào tin được. Sau đó đối Diệp An phát ra mời, nếu là trở về nhân tộc, không bằng tiện đường cũng đi ta Thanh Khâu nhìn xem. Thanh Khâu. Vân Tử Lan hai người trong mắt đều là hiện lên một vẻ ánh sáng, hiển nhiên đối cái này đại danh đỉnh đỉnh địa phương cũng là có chỗ nghe nói. Không tệ, hai vị đệ muội có thể nghĩ đi xem một chút. Bạch Nguyệt Thiên phát ra mời. Diệp An có chút nhíu mày, thế nào cảm giác đối phương có chút không thích hợp đâu. Hắn phi hành phương hướng cũng sẽ không trải qua Thanh Câu, cố ý tránh đi, nhưng là Bạch Nguyệt Thiên lại là trực tiếp hướng phía hắn tới, giống như chính là vì chắn hắn đồng dạng, hiện tại lại nhiệt tình mời Vân Tử Lan hai người, thấy thế nào đều có chút lòng dạ khó lường. Vân Tử Lan muốn đáp ứng, lại bị Vân Bích Tiêu túm một túm, đưa cho nàng một cái nghiêm túc ánh mắt. Vân Tử Lan lúc này mới hậm hực cúi đầu. Diệp An lại là mở miệng từ chối, ta trở về nhân tộc còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy đạo hữu, ngày sau nếu là rảnh rỗi, lại đi bái phòng Thanh Câu. Bạch Nguyệt Thiên trên mặt lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ, vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, chính là ngồi xuống nói chuyện, chỉ hoãn không được quá lâu, nhất định sẽ không chỉ hoãn Diệp huynh đệ bao nhiêu thời gian. Thôi được rồi, Bạch đạo hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại. Diệp An càng phát ra cảm giác không đúng, lúc này liền phải tế lên bảo thuyền rời đi. Một đạo thanh lành thanh âm lại tại lúc này vang lên, nương theo lấy một áp lực đáng sợ, thiên địa đều tựa hồ đông lại. Thế nào? Thanh Câu cứ như vậy không nhận ngươi chào đón sao? Hỏng. Bạch Nguyệt Thiên trên mặt lộ ra một vẻ số khổ. Ngay sau đó, một đạo hỏa hồng thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung, một đôi quyến rũ mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp An. Chương 1514, bị ngoặc chạy chương 1514, bị ngoặc chạy đỏ dư. Thanh Câu hai vị nữ đế một trong, bản thể là một cái cáo lông đỏ, lấy hỏa diễm chứng đạo. Nàng mặc hỏa hồng váy dài, dáng người xinh đẹp, yểu điệu phong dài, trần trụi chân ngọc đứng ở giữa không trung, một đôi thon dài tuyết trắng đùi ngọc như ẩn như hiện, tư thái cực giai. Nàng một đôi hồ ly mắt nhìn chằm chằm Diệp An, mi tâm hỏa diễm văn tựa như đang thiêu đốt, cho người ta một loại kiểu diễm lại vũ mị cảm giác. Cảm nhận được kia cố đáng sợ uy áp, Diệp An trong lòng hô to không ổn. Cái này đều mấy vạn năm đi qua, nữ nhân này thế nào còn không có tự phong? Liền không sợ trực tiếp phi thăng tiên giới sao? Bạch Nguyệt Thiên cho Diệp An một cái tự cầu phúc ánh mắt, đứng ở một bên không dám nói lời nào. Diệp An kiên trì đối Đỏ Dư chắp tay, Đỏ Dư đạo hữu, đã lâu không gặp. Vân Tử Lan cùng Vân Bích Tiêu sắc mặt hơi trắng bệnh, kia cố uy áp so yêu hoàng cấp bậc còn phải mạnh hơn rất nhiều, để các nàng huyết mạch cùng nguyên thần đều tại không cầm được run rẩy. Đáng sợ như vậy uy áp, chẳng lẽ là yêu đế? Vân Tử Lan trong lòng suy đoán, cảm giác hai chân đều có chút như nhũ ra. Trong nội tâm nàng vừa chua lại sợ, Diệp An thế mà liền yêu đế loại này cấp bậc nữ tử đều có thể trêu chọc, đến cùng còn có cái gì hắn không dám làm. Đỏ Dư hẹp dài hồ ly mắt thấy hắn, mấy bạn năm, thì ra ngươi cũng biết đã lâu không gặp a. Diệp An xấu hổ, bề bộn nhiều việc tu hành, bề bộn nhiều việc tu hành. Vậy sao? Đỏ Dư nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mấy bạn năm đi qua, ngươi thế nào còn tại Bát Trọng Thiên? Nếu như ta nhớ kỹ không tệ, mấy bạn năm trước ngươi chính là Bát Trọng Thiên tu vi a. Đây chính là ngươi nói bề bộn nhiều việc tu hành. Tại tu cái khác. Diệp An chỉ có thể nói như thế. Vậy sao? Không biết nhưng có cái gì thành quả. Đỏ Dư là dự định hỏi tới đấy. Diệp An bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đem Hậu Thiên Thần Chi tế ra đến. Tiểu Thái Hạp xuất hiện trên vai của hắn, cảm giác được chung quanh đáng sợ uy áp sau, khuôn mặt nhỏ lập tức trang nghiêm lên, thân thể nho nhỏ bên trong có đáng sợ kiếm uy đang cuộn trào mãnh liệt, một cái tay nhỏ nắm lấy Diệp An một trong tóc, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Đỏ Dư, rất có một lời không hợp liền phải mở làm tư thế. Hậu Thiên Thần Chi. Bạch Nguyệt Thiên kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Thái Hạp lai lịch. Trong con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang, ngươi thế mà tu ra Hậu Thiên Thần Chi. Đỏ Dư trong con ngươi cũng hiện hiện một vẻ dị sắc, nhìn chằm chằm Hậu Thiên Thần Chi, ánh mắt kỳ dị. Nàng rũa ra một cái ngọc thủ, một cỗ lực lượng vô hình hướng Tiểu Thái Hạp lan tràn mà đi. Nhỏ quá nhắm mắt thần lập tức sắc bén, toàn thân bộc phát ra kinh người kiếm ý, trực tiếp đem toàn bộ thiên khung đều chém ra. Bạch Nguyệt Thiên giật nảy mình, Hậu Thiên Thần Chi, quả nhiên danh bất hư truyền. Đỏ Dư thanh âm dịu dàng, tiểu gia hỏa đừng sợ, ta không có ác ý. Một cỗ nhu hòa lực lượng kéo lên Tiểu Thái Hạp, không có bất kỳ cái gì mạo phạm. Cảm giác không thấy Đỏ Dư ác ý cùng sát khí, Tiểu Thái Hạp lúc này mới bất phóng túng đi một chút kiếm ý thận trọng đem Tiểu Thái Hạp nâng ở trong lòng bàn tay, Đỏ Dư trong con ngươi dị sắc liên liên, nguyên bản thanh lãnh sắc mặt đều biến nhu hòa, thật đáng yêu Tiểu Thái Hạp chớp mắt to, lông mi thật dài chớp chớp, thanh âm non nớt vang lên, ngươi là ai? Ta à. Đỏ Dư nhìn sang Diệp An, nói, ta là chủ nhân nhà ngươi Hảo Bằng Hữu. Hảo Bằng Hữu nhỏ quá nhắm mắt sáng tỏ, vậy ta có thể ôm ngươi một cái sao? Đỏ Dư nhếch miệng lên một vẻ sáng rỡ đường cong, đương nhiên có thể. Sau đó, Tiểu Thái Hạp nhảy lên liền nhào vào trong ngực của nàng, hai tay mở ra, cả người đều dán tại kia cao ngất bộ ngực đầy đặn bên trên, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ cùng an nhàn. Diệp An che mặt, lại tới. Đỏ Dư lại không chút nào cảm giác, dịu dàng nuốt ve Tiểu Thái Hạp, nhìn không được tại nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn chọc chọc. Bạch Nguyệt Thiên chẳng biết lúc nào đi tới Diệp An bên người, hỏi, hai vị này là ta tại hạ giới bạn cũ, dẫn các nàng đi nhân tộc nhìn xem. A, Bạch Nguyệt Thiên thật dài ồ một tiếng, lộ ra cùng Ngô Tử An bọn hắn như thế biểu lộ. Diệp An cũng lười đi giải thích. Ai, ngươi cái này Hậu Thiên Thần Chi là thế nào dựng dục ra tới? Bạch Nguyệt Thiên hiếu kỳ hỏi, nói thật, ta thần binh dựng dục ra khí hồn đã rất lâu rồi, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào trở thành Hậu Thiên Thần Chi, không biết rõ cái nào khâu xảy ra vấn đề, cũng không biết thiếu khuyết thứ gì. Diệp An đơn giản đem chính mình thai nghén Hậu Thiên Thần Chi quá trình giảng thuật một lần, bổ sung nói rằng, ta tại tiên cổ di tích thời điểm từng chiếm được mấy giọt tạo hóa tiên dịch, đều bị Thái Hạp kiếm hấp thu, có lẽ là có liên quan với đó. Tạo hóa tiên dịch. Bạch Nguyệt Thiên giật mình, cái đồ chơi này hắn chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy qua. Hắn than nhẹ một tiếng, vậy xem ra ta là không có hy vọng, tạo hóa tiên dịch loại kia đồ vật, tại tiên giới chắc hẳn đều là kỳ trân. cũng không nhất định phải tạo hóa tiên dịch. Diệp An mở miệng nói ra, nếu là có một chút ẩn chứa tạo hóa chi lực thiên tài địa bảo, chắc hẳn cũng là có khả năng. Bạch Nguyệt Thiên gật gật đầu, về sau ta lưu ý một chút, nhìn có thể thành công hay không. Cũng là muốn chúc mừng Bạch đạo hữu, xem ra khoảng cách bắt trọng thiên cũng không xa. Diệp An mở miệng nói ra, chú ý tới Bạch Nguyệt Thiên tu vi đã là độ kiếp thất trọng thiên, hơn nữa pháp lực nguyên thần đều rất hùng hồn, khoảng cách bắt trọng thiên cũng không xa. Bạch Nguyệt Thiên than nhẹ một tiếng, không có cách nào à, khởi nguyên chi địa sắp mở ra, ta muốn đi vào nhìn xem, chỉ có thể cố gắng tăng lên tu vi của mình. Hắn tu hành thiên phú kỳ thật rất cao, tài tình cũng cử thế vô song, chỉ có điều làm người có chút phong lưu, hảo giao du tứ phương, cho nên qua nhiều năm như thế cũng mới tới thất trọng thiên. Phải biết, so với hắn tuổi nhỏ Bạch Nguyệt Tiên cùng Đỏ Dư đều đã thành cựu yêu đế mấy vạn năm. Ai, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, Diệp An nhìn thấy Đỏ Dư hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Hắn vẻ mặt một bức, thế nào còn đem hắn hậu thiên thần chi mang đi. Bạch Nguyệt Tiên ho khan hai tiếng, xem ra Diệp huynh đệ không đi Thanh Khâu là không thành. Diệp An ánh mắt có chút u hoãn, ngươi là cố ý ở chỗ này chắn ta a? Bạch Nguyệt Tiên lộ ra lung túng nụ cười, không có cách nào, là muội muội phân phó, ta lại đánh không lại nàng, chỉ có thể ở nơi này chặn lấy Diệp huynh đệ. Diệp An không còn gì để nói, nhưng là hậu thiên thần chi bị Đỏ Dư mang chạy, hắn không có khả năng cứ như vậy rời đi, cũng chỉ có thể đi Thanh Khâu nhìn một chút. Mang các ngươi đi Thanh Khâu xem một chút đi. Diệp An quay đầu đối Vân Tử Lan cùng Vân Bích Tiêu nói rằng, Vân Bích Tiêu ngược không có gì, Vân Tử Lan trong lòng lại chua chua, nơi đó nhưng là chân chính hồ ly ổ, cũng không biết Diệp An những năm này câu đáp nhiều ít hồ ly tình. Diệp huynh đệ mời, hai vị đạo hữu mời. Bạch Nguyệt Thiên toàn thân áo trắng, nụ cười ấm áp, mời ba người cùng một chỗ tiến về Thanh Khâu. Nơi đây khoảng cách Thanh Khâu cũng không tính rất xa, trước sau bất quá mấy canh giờ công phu, Thanh Khâu liền đang nhìn. Nơi này là một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng, phi cầm tẩu thú giữa rừng núi ẩn hiện, ô ô hiệu minh thanh không ngừng. Chương 1515, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chương 1515, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nơi này chính là Thanh Khâu. Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan bị cảnh sắc chúng quanh hấp dẫn, nơi này chim hót hoa nở, thảm thực vật xanh úng tươi tốt, tràn đầy tường hòa an bình khí tức. Theo càng đi chỗ sâu, nhìn thấy hồ ly liền càng nhiều. Cho dù là rất nhiều đã có thể biến hóa hồ ly, cũng lựa chọn lấy bản thể xuất hiện, có tại bụi cỏ ở giữa truy đuổi chơi đùa, có tại dưới thái dương chớp mắt, còn có tương tự nhân dạng, khoanh chân ngồi trên tảng đá, phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt tinh hoa. Hỏa hồ, thanh hồ, bạch hồ, hắc hồ, cơ hồ tất cả hồ ly chủng loại ở chỗ này đều có thể nhìn thấy, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cái biến dị hồ ly. Rầm rầm, mặt nước cuộn cuộn, sương mù bốc hơi, nương theo lấy tiểu mị tiếng cười, có biến hóa hồ ly tinh trong suối nước nóng chơi đùa, tuyết trắng thân ảnh như ẩn như hiện, không đến mảnh vải. Còn có chỉ mặc lụa mỏng, cơ hồ trong suốt, thân thể luyện chuyển chỗ đều mơ hồ có thể thấy được, nhường Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan mặt đỏ tới mang hai. Thật sự là hồ ly tinh. Vân Tử Lan ở trong lòng nhà danh một tiếng. Đi vào Thanh Khâu chỗ sâu, nơi này linh khí dư dả, địa mạch dâng lên, thảm thực vật đều xanh biên biết, khắp nơi đều sinh trưởng linh dược, linh cơ nồng đậm đáng sợ. Hoàn cảnh nơi này nhường Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan kinh ngạc, cảm giác hồi lâu không có tăng trưởng pháp lực cũng bắt đầu tăng trưởng. Diệp An không thấy được Đỏ Dư, cũng là trước nhìn thấy Bạch Nguyệt Tiên. Nàng cũng theo tự phong bên trong tỉnh lại, tám thành cũng là vì khởi nguyên chi địa. Khi nhìn đến nàng lúc, Diệp An lông mày liền nhíu lại, không thể tránh khỏi nghĩ đến Tiểu Bạch. Hắn biết, đời này rất khó gặp lại Tiểu Bạch, cái này đã thành hắn một cái khúc mắc, cũng thành hắn cùng Thanh Khâu ở giữa khúc mắc. Đỏ Dư đâu? Diệp An mở miệng, trực tiếp lựa chọn không nhìn Bạch Nguyệt Tiên tồn tại. Ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Bạch Nguyệt Tiên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh. Nàng mang đi ta hậu thiên thần chi. Diệp An từ tốn nói. Bạch Nguyệt Tiên dừng một chút, nói, nàng tại động phủ của mình. Diệp An khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, hai người các ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi mang hậu thiên thần chi đi ra. Tốt. Vân Bích Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Vân Tử Lan còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lại không có nói ra. Trước mắt cái này giống như tiên tử nữ tử, nhưng nàng có chút tự ti mặc cảm, còn có chút sợ hãi. Bạch Nguyệt Tiên nâng chung trà lên nhẹ nhàng lung lay, con ngươi đen nhánh tại trên thân hai người đảo qua, các ngươi là ai? Vân Bích Tiêu cung kính trả lời, tỷ muội chúng ta là Diệp An đạo hữu tại hạ giới bạn cũ, lần này theo hắn cùng một chỗ tiến về nhân tộc nhìn xem. Bạn cũ? Bạch Nguyệt Tiên con ngươi khẽ híp một cái. Dạng này tìm từ nàng sẽ tin sao? Tám thành lại là Diệp An hồng nhan chi kỷ, ai trong nội tâm nàng cười lạnh một tiếng, nam nhân này quả nhiên không phải mặt hàng nào tốt. Nhưng là ngay sau đó, nàng đột nhiên phát hiện không thích hợp. Hai người này nguyên âm thế mà còn tại, không có phá thân. Cái này khiến nàng sửng sốt một chút, nàng thế mà đoán sai. Thật sự chính là bạn cũ A nghĩ đến chính mình vừa rồi thế mà ác ý phỏng đoán Diệp An, không để cho nàng từ có chút nóng mặt, ánh mắt cũng có chút bối rối. Thế là nàng mở miệng hỏi, các ngươi cùng hắn rất quen sao? Rất quen. Không tính là hai tỷ muội trăm miệng một lời nói. Phía trước tự nhiên là Vân Tử Lan nói. Bạch Nguyệt Tiên lộ ra một vẻ ý vị khó hiểu nụ cười, cũng là rất quen vẫn là không quen. Vân Tử Lan nhỏ giọng nói rằng, coi như tương đối quen. Bạch Nguyệt Tiên có chút muốn cười, đây cũng là cái gì miêu tả? Hắn tại hạ giới lúc là cái dạng gì người? Nàng thuận miệng hỏi. Vân Tử Lan không có chú ý tới cái khác, giống như là mở ra máy hát như thế, đem chính mình tại hạ giới lúc cùng Diệp An tao ngộ từng cái nói tới. Vân Bích Tiêu lại nhạy cảm bắt được cái gì, nữ tử này thế mà đối Diệp An hạ giới sinh hoạt đều như thế để ý, xem ra cùng Diệp An quan hệ giống nhau không đơn giản. Ngay tại mấy người nói chuyện ở giữa, tại Đỏ Dư trong động phủ, hai người lâm vào trong giằng co. Đem hậu tiên thần chi đưa ta. Diệp An cau mày. Ngươi không thấy được nàng rất ưa thích nơi này sao? nhường nàng ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian thế nào? Đỏ Dư liếc mắt nhìn hắn, vẫn là nói, ngươi phải bận rộn lấy thấy cái khác nữ yêu tinh đi. Diệp An im lặng, nói hình như ngươi không phải nữ yêu tinh như thế. Ta có chuyện quan trọng, muốn trở về chuẩn bị một chút. Đỏ Dư phất phất tay, vậy ngươi đi về trước đi, sau đó ta sẽ đem tiểu gia hỏa đưa đến ngươi nơi đó. Diệp An có chút đau đầu, vuốt vuốt mi tâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Đỏ Dư cười, ta có thể muốn làm gì? Ngươi là đại nhân vật, vang danh thiên hạ, buôn tàu khắp nơi, tiên sứ đều có thể tại trên tay ngươi vẫn lạc, ngươi bao nhiêu lợi hại à? Chạm xuống hợp đạo bên trên trạm tiên làm, ta có thể đem ngươi thế nào à? Diệp An, còn có thể càng âm dương quái khí một chút sao? Đỏ Dư lại than nhẹ một tiếng, ai, có ít người à, người ta hảo tâm tại tiên cổ di tích giúp hắn, hắn cũng là một bộ yên tâm thoải mái dáng vẻ, thật giống như ta làm đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Ai, ngươi nói có đúng hay không a tiểu gia hỏa? Tiểu Thái Hạp tại nàng trong ngực chớp lấy mắt to, trong đầu loáng thoáng hiện hiện một chút tại tiên cổ trong di tích hình tượng, trong đó một đạo hồng sắc thân ảnh hoàn toàn chính xác cùng người trước mắt rất giống. Ta nhớ được ngươi, ngươi tại cái kia rất nguy hiểm địa phương xuất hiện qua. Nàng thanh âm non nớt, ánh mắt rất sáng. Đỏ Dư lộ ra nụ cười mê người, cương triều méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẫn là ngươi tốt, lúc ấy cũng còn không có hình thành đều nhớ, không giống có ít người à, chỉ sợ đã sớm quên mất không còn chút nào. Diệp An lông mày chực nhảy, thực sẽ thời tướng xô a hắn vung tay lên, trực tiếp đem Tiểu Thái Hạp thu vào. Ngươi làm gì? Đỏ Dư đột nhiên đứng người lên, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Diệp An lại là đi tới trước mặt của nàng, hai người ngực cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Cảm nhận được Diệp An khí tức trên thân, Đỏ Dư nhịp tim lập tức tăng nhanh rất nhiều. Diệp An đột nhiên buông tay, một thanh nắm ở nàng eo thon chi. Đỏ Dư kinh hô một tiếng, hai tay chống đỡ Diệp An ngực, hai gò má ửng đỏ, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Diệp An trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, có chút tà mị, đây không phải ngươi mong muốn sao? Ngươi, ngươi nói bậy. Đỏ Dư lực lượng không đủ, hai tay chống đỡ lấy Diệp An ngực, lấy nàng tu vi rõ ràng có thể tránh thoát, nhưng là cứ như vậy bị Diệp An ôm, hai người thân thể đã dán tại cùng một chỗ. Diệp An nhìn chăm chú trong mắt của nàng, loại người như ngươi ở giữa tuyệt mỹ nữ tử, ai không thích đâu. Nhưng là ta có đạo lữ, không có khả năng cho ngươi cái gì, cho nên chỉ có thể cùng ngươi bảo trì không gần không xa khoảng cách, đây là vì ngươi tốt, ta không muốn thua thiệt ngươi cái gì. Đỏ Dư mí mắt buông xuống, trên tay cũng không như vậy dùng sức, ta lại không cần những này, ta chỉ muốn ngươi ngẫu nhiên có thể đến xem ta, bồi bồi ta là đủ rồi. Diệp An than nhẹ một tiếng, ai, cần gì chứ? Tâm tư của ngươi dùng tại trên người của ta, quá uổng phí. Đỏ Dư đem đầu dán tại lồng ngực của hắn, ai bảo ngươi là ta nam nhân đầu tiên đâu? Ta đã quên không được. Chương 1516, 1000 cái canh giờ chương 1516, 1000 cái canh giờ Bạch Nguyệt Tiên mấy người ở bên ngoài chỉ chờ chưa tới một canh giờ thời gian. Nhưng là tại Đỏ Dư trong động phủ, tại thời gian gia tốc kết giới phía dưới, Diệp An cùng Đỏ Dư lại triển miên 1000 cái canh giờ còn chưa hết. Đỏ Dư không hổ là hỏa hồ biến hóa, lửa nóng vũ mị, xinh đẹp động nhân, gắt gao quấn lấy Diệp An không thả. Cho dù là Diệp An cường đại thể phách đều có chút ăn không tiêu. Chờ hai người thật vất vả dừng lại, Đỏ Dư đã là đổ mồ hôi lâm ly, vẻ mặt hài lòng, da thịt đều biến thành mê người hoa hồng sắc, toàn thân tản ra hương nóng khí tức. Ta phải đi. Diệp An ôm lấy không đến mảnh vải nàng nằm một hồi, tại nàng trắng nuốt trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đỏ Dư mặc dù có chút không bỏ, nhưng là lần này lại không có dây dưa, dùng lưỡi biếng tê dại thanh âm nói rằng, đi thôi, khởi nguyên chi địa ta cũng sẽ đi, đến lúc đó trong chúng ta thấy. Tốt, bên trong thấy. Diệp An làm bộ liền phải đứng dậy, Đỏ Dư lại đè xuống hắn, thổ khí như lan, một lần cuối cùng. Diệp An. Diệp An thu thập xong khuôn mặt sau, nhẹ như mây gió theo Đỏ Dư trong động phủ đi ra. Bên ngoài đi qua vẫn chưa tới một canh giờ, Bạch Nguyệt Thiên đụng lên đến nhỏ giọng hỏi, muội muội ta không có làm khó ngươi đi. Diệp An lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi. Bạch Nguyệt Thiên có chút thở dài một hơi. Hắn là rất muốn giao hảo Diệp An, thực sự không muốn Diệp An cùng Thanh Khâu ở giữa viên náo quá khó nhìn. Sau đó, Đỏ Dư cũng theo trong động phủ đi ra, vẫn là một bộ lửa nóng máy đỏ, diễm lệ yêu kiều, nhìn càng thêm xinh đẹp quyến rũ, nhường Vân Tử Lan loại cô gái này đều mắt long long. Bạch Nguyệt Thiên con ngươi rơi vào Đỏ Dư trên thân, mơ hồ cảm giác nàng dường như có cái gì không giống như vậy. Ánh mắt của nàng có chút thâm thúy, nhìn xem Đỏ Dư trên mặt còn chưa rút đi nhàn nhạt đỏ ửng, như có điều suy nghĩ. Ngươi thật không cân nhắc đem hậu thiên thần chi lưu lại sao? Ta có thể cầm đồ vật đổi với ngươi. Đỏ Dư bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Diệp An hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, thanh âm có chút lạnh lùng, thật có lỗi, bất luận là cái gì, ta hết thảy không đổi. Bạch Nguyệt Thiên sắc mặt cũng là biến đổi, hậu thiên thần chi loại vật này, sao có thể nói đổi liền đổi? Ta muội. Hắn trừng mắt liếc Đỏ Dư, sau đó đối Diệp An lộ ra một vẻ kiểm nhiên nụ cười, thực sự thật có lỗi Diệp huynh đệ, ta muội không lựa lời nói, ngươi chớ để ở trong lòng. Không sao. Diệp An từ tốn nói, nếu như còn không có gì chuyện, ta chưa hết đi một bước, ta đưa tiễn ngươi. Bạch Nguyệt Tiên mở miệng nói ra, nhưng là Bạch Nguyệt Tiên lại tại lúc này đứng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt thanh lãnh như sương, ta đi tiễn hắn à? Diệp An, tình huống như thế nào? Đỏ Dư con ngươi cũng có hơi hơi tránh, nhìn về phía tỷ tỷ của mình, ta có việc tìm hắn. Bạch Nguyệt Tiên nhàn nhạt nói một câu. Đỏ Dư nghi hoặc, có lời gì không thể ở chỗ này nói sao? Ta có tính toán của mình. Bạch Nguyệt Tiên không có giải thích quá nhiều. Đỏ Dư mày ngài hơi nhíu lên, trong mắt hồ nghi càng phát ra nồng đậm. Tỷ tỷ không phải luôn luôn đều không chào đón Diệp An sao? Thế nào lần này như thế chủ động? Chẳng lẽ nói nàng muốn? Đỏ Dư trong lòng mơ hồ hiện hiện một cái suy đoán, ánh mắt biến thâm trầm lên. Liên quan tới tỷ tỷ và Diệp An ở giữa gấp mắc, nàng theo huynh trưởng Bạch Nguyệt Tiên nơi đó nghe nói một chút. Tỷ tỷ tu hành công pháp có thể đem thần thức nhất niệm hóa ngàn vạn, mỗi một đạo thần niệm đều là một cái hoạt bát cá thể, có sinh mệnh của mình, có vận mệnh của mình quy tích, sẽ có khác biệt kinh lịch. Làm cái này ngàn vạn kinh nghiệm hội tụ vào một chỗ lúc, chính là công pháp đại thành thời điểm. Mà trong đó một đạo thần niệm liền cùng Diệp An cùng một nhịp thở, cho Bạch Nguyệt Tiên lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đã nhiều năm như vậy, Bạch Nguyệt Tiên vẫn luôn tại ma diệt những ký ức kia, ý đồ xóa đi lá tiểu bạch tồn tại. Chẳng lẽ nói tỷ tỷ chưa thể xóa đi kia phần ký ức, hiện tại dự định theo đầu nguồn bắt đầu, muốn gạt bỏ Diệp An? Đỏ Dư trong lòng chọn ra dự tính xấu nhất. Nếu thật là như vậy, nàng tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Diệp đạo hữu, mời đi. Bạch Nguyệt Tiên vẻ mặt thanh lãnh, quần áo trắng đoán, không nhiễm trần thế. Diệp An lại là trực tiếp cự tuyệt, không cần làm phiền tiên tử, chúng ta sẽ đi. Nhìn thấy hắn như thế trực tiếp cự tuyệt, Đỏ Dư khỏe miệng có một vệt nụ cười lóe lên liền biến mất. Bạch Nguyệt Tiên miệng thơm khẽ mở, người tới là khách, nếu là không đưa đường, người khác sẽ còn cho là ta Thanh Khâu không có cấp bậc lễ nghĩa. Thanh Khâu cái dạng gì, chúng ta tâm lý nắm chắc, tiên tử vẫn là dừng bước a. Diệp An nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp tế khởi bảo thuyền, đem Vân Tử Lan cùng Vân Bích Tiêu mang lên bảo thuyền, hắn liền ngự phong chuẩn bị rời đi. Ngươi! Bạch Nguyệt Tiên trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ tức giận. Nàng tìm Diệp An là hảo tâm, nhưng là bây giờ lại bị dạng này vô tình cự tuyệt, nhường trong nội tâm nàng đều có chút không dễ chịu. Trên người nàng có cường đại yêu lực sôi trào, yêu đế uy áp phô thiên cái địa mãnh liệt ra, nhường cả phiến thiên địa đều đông lại, đại đạo phát ra kinh lôi đồng dạng tiếng oanh minh. Nhị muội! Bạch Nguyệt Tiên mày kiếm giơ lên, trong con ngươi bắn ra hai đạo sắc bén quang mang. Đỏ Dư cũng đột nhiên quay người, trên thân giống nhau có cường đại yêu đế uy áp đang tỏa ra, tỷ tỷ, không đến mức đại động càn qua như vậy à? Diệp An đứng tại bảo thuyền bên trên, một đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, xem ở tiểu bạch trên mặt mũi, ta mới nhiều lần nhường nhịn, nhưng nếu là ngươi khăng khăng muốn xuất thủ, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hắn có thể khiến cho Long Cung theo yêu tộc biến mất, tự nhiên cũng có thể nhường Thanh Khâu theo yêu tộc biến mất. Bạch Nguyệt Tiên thanh lãnh con ngươi nhìn xem hắn, con ngươi chỗ sâu dũng động không muốn người biết suy nghĩ, sau một lúc lâu mới thu liễm khí tức của mình, vậy thì không tiễn, ngươi đi đi. Cáo tử. Diệp An cũng không có chút lưu luyến, khống chế lấy phi thuyền, cũng không quay đầu lại đi xa. Bạch Nguyệt Tiên nhìn xem hắn biến mất ở chân trời, mới mặt lạnh lấy xoay người, đi vào động phủ của mình. Bạch Nguyệt Tiên rốt cục thở dài một hơi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sớm biết lúc trước liền không nên đem kia bộ kinh văn truyền cho nhị muội. Đỏ Dư ở bên cạnh mở miệng nói, tạo hóa trêu ngươi, mọi thứ đều là đã được quyết định từ lâu, huynh trưởng không nên tự trách. Bạch Nguyệt Tiên than nhẹ một tiếng, có chút tiếc hận, Diệp An thiên phú và thành tựu ngươi cũng đều thấy được, ngày sau cho dù phi thăng tiên giới, chắc hẳn cũng là đỉnh tiêm tồn tại, ta một lòng muốn cùng hắn giao hảo, lại không nghĩ biến khéo thành vụng, nhường hắn cùng Thanh Khâu quan hệ có chút xấu hổ. Huynh trưởng quá lo lắng, hiện tại quan hệ cũng không tính chênh lệch. Đỏ Dư an ủi một tiếng, ít ra nàng cùng Diệp An không tính chênh lệch. Nói cũng đúng, hiện tại tình huống này, ta cũng nên thỏa mãn. Bạch Nguyệt Tiên trấn an một chút chính mình, ta đi trước bế quan, khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra còn có mấy ngàn năm, ta nếm thử có thể hay không mở ra ở đó trước đó đột phá bát trọng thiên. Đỏ Dư nở nụ cười xinh đẹp, lấy huynh trưởng thiên tư, hiện tại không có ta cùng tỷ tỷ hai cái này liên lụy, bát trọng thiên không phải dễ như trở bàn tay. Chương 1517, muội muội a muội muội chương 1517, muội muội a muội muội. Đỏ Dư trở lại trong động phủ của mình, ngay tại nàng đi vào bình thường đi ngủ địa phương chuẩn bị nghỉ ngơi lúc, lại thấy được một vệ thân ảnh màu trắng ngồi ở bên trong, không biết rõ lúc nào thời điểm tiến đến. Đỏ Dư trong lòng giật mình, ngay sau đó có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt nàng đi ra thời điểm đem trong động phủ tất cả hương vị cùng vết tích đều dọn dẹp một lần, không phải thật đúng là muốn lộ tẩy. Nàng nhíu mày nói rằng, tỷ tỷ dạng này không chào hỏi liền tiến vào người khác động phủ, không tốt lắm đâu. Bạch Nguyệt Tiên nhẹ nhàng thở dài, ta quả nhiên rất nhận người chán ghét, đúng không? Đỏ Dư ánh mắt của quái, tại bên người nàng ngồi xuống, nói, tỷ tỷ lời này ý gì, ta nhưng không có chán ghét qua tỷ tỷ. Vậy hắn đâu? Hắn vì cái gì chán ghét như vậy ta? Bạch Nguyệt Tiên nhãn thần yếu ớt, nhìn có chút u đoán. Đỏ Dư biết do còn cố hỏi, tỷ tỷ nói tới ai? Ta nói chính là ai, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bạch Nguyệt Tiên nhìn nàng một cái. Đỏ Dư hậu chi hậu giác, tỷ tỷ nói là Diệp An. Nàng dừng một chút nói, liên quan tới giữa các ngươi nhân quả gốc mắc, ta nghe huynh trưởng nói qua một chút, nói ngươi một đạo thần niệm cùng hắn có rất sâu quan hệ, bất quá trước ngươi không phải xuất thủ cứu qua hắn sao? Cũng coi là hòa nhau, huống hồ ngươi không phải cũng sớm đã bắt đầu xóa đi kia đoạn ký ức sao? Đã nhiều năm như vậy, hẳn là đã sớm ma diệt đi. Bạch Nguyệt Tiên than nhẹ một tiếng, nếu quả như thật dễ dàng như vậy liền tốt. Đỏ Dư kinh ngạc, chẳng lẽ kia đoạn ký ức còn tại? Ta xác thực nếm thử xóa đi kia đoạn ký ức, nhưng càng là muốn xóa đi, thì càng sẽ nhớ lại hắn, thì càng khó mà xóa đi. Bạch Nguyệt Tiên đối với cái này rất là đau đầu, mấy vạn năm đã qua, liên quan tới hắn những ký ức kia chẳng những không có bị xóa đi, còn nhiều thêm một chút cái khác ký ức, hắn tại ngoại giới đủ loại gây nên, bây giờ đều tại trong đầu. Nghe được nàng nói như vậy, Đỏ Dư con ngươi có hơi hơi tránh, trong lòng lập tức cảnh giác. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng, cho nên tỷ tỷ vừa rồi muốn chủ động tiến hắn, là muốn theo hắn chấm dứt một chút. Đỏ Dư cân nhắc hỏi. Không tệ. Bạch Nguyệt Tiên gật đầu, ta không thích loại này, cho nên muốn tìm hắn hỗ trợ, cùng một chỗ xóa đi ta trong trí nhớ liên quan tới hắn tất cả. Đỏ Dư do dự một chút, nói, nhưng nhìn hắn thái độ đối với ngươi, mong muốn thúc đẩy chuyện này đoán chừng rất khó. Đây chính là nhất làm cho đầu ta chỗ đau. Bạch Nguyệt Tiên nhìn về phía nàng, nói, muội muội ngươi quan hệ với hắn hẳn là khá tốt, nếu là ngươi ra mặt mời hắn, có lẽ sẽ thành công. Ta mời hắn. Đỏ Dư trong lòng hơi động, ngoài miệng lại nói, hắn nếu là biết ta lừa hắn đến cuối cùng là vì xóa đi trí nhớ của ngươi, cùng ta quan hệ khẳng định cũng biết chuyện biến xấu, đến lúc đó chính là toàn bộ Thanh Khâu quan hệ với hắn chuyển biến xấu, đây cũng không phải là huynh trưởng muốn xem đến. Ta biết, nhưng là trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Bạch Nguyệt Tiên rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đỏ Dư ra vẻ trầm tư, dừng một lát mới nói, hiện tại tìm hắn lời nói khẳng định không còn kịp rồi, không bằng chờ tiến vào khởi nguyên chi địa, nếu là có thể gặp phải hắn, lại để cho hắn hỗ trợ. Cũng chỉ có thể như thế. Bạch Nguyệt Tiên bất đắc dĩ nói rằng, có lẽ thật giống huynh trưởng nói, lúc trước ta liền không nên tu hành bộ kinh văn này. Tỷ tỷ không nên nghĩ nhiều lắm, nếu là không có bộ kinh văn này, ngươi cũng chưa chắc sẽ có thành tựu hiện tại, nhất ẩm nhất chắc, chúng đích đã được quyết định từ lâu. Đúng vậy a, ngươi cùng ta nhất định cùng hắn ở giữa có dạng này gốc mắc. Đỏ Dư lắc đầu không thừa nhận, ta cùng hắn ở giữa nhưng không có cái gì gốc mắc, Long tộc sự tình, còn có tiên cổ di tích bên trong, ta đều đã giúp hắn, ta cùng hắn ở giữa đã sớm thanh toán xong. Vậy sao? Cái này ngược lại cũng đúng không tệ, ta cùng hắn ở giữa nếu là thanh toán xong cũng liền tốt. Hai người lại hàn huyên vài câu, Bạch Nguyệt Tiên rời đi động phủ về tới động phủ của mình. Nàng yên lặng ngồi một chiếc gương trước, nhìn xem trong gương tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Khuôn mặt này chẳng biết tại sao, càng lúc càng giống trong trí nhớ cái kia Lá Tiểu Bạch, mặc dù chín thành chưa biến, nhưng là một chút nhỏ xíu địa phương lại có biến hóa. "Muội muội a muội muội, ngươi cũng đã trầm luân sao?" Bạch Nguyệt Tiên tự lẩm bẩm một tiếng, cứ như vậy không kịp chờ đợi mong muốn xóa đi trong đầu ta cùng hắn có quan hệ ký ức sao? Nàng tại trước gương yên lặng ngồi một hồi, trong miệng thơm nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Truyền đạo sơn nếu như nàng nhớ không lầm, tựa như là nơi này." Diệp An khống chế lấy bảo thuyền, mang theo Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan một đường phi nhanh, tại xuyên qua Thiên Sơn Vạn Thủy về sau, rốt cục đạt tới nhân tộc cương vực. Nơi này chính là nhân tộc. Vân Tử Lan tò mò nhìn chung quanh thiên địa. Vân Bích Tiêu cảm thụ được nơi này đại đạo chấn động, cùng yêu tộc thiên địa đại đạo giống như có chỗ khác biệt. Mỗi cái chủng tộc vị trí đại đạo đều là khác biệt, cái này cùng tộc đàn có quan hệ, cho dù là yêu tộc cảnh nội, khác biệt chủng tộc ở giữa chỗ cương vực cũng là khác biệt. Diệp An mở miệng nói ra. Vân Bích Tiêu thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, tựa như các nàng chỗ thế ngoại rừng trúc còn có Vạn Chu Sơn, chính là hai loại hoàn toàn khác biệt địa phương, cho nàng cảm thụ một cái tại thiên nhất trên mặt đất, trên lệch rất lớn. Nơi này là địa phương nào? Linh khí như thế nồng đậm. Vân Tử Lan rơi trên mặt đất, ở chỗ này cảm nhận được nồng đậm thiên địa linh khí, theo lòng bàn chân không ngừng dâng lên mà ra, nhường chung quanh sơn lâm xanh úng tươi tốt, xanh biết một mảnh. Nơi này là Truyền Đạo Sơn, là chính ta khai sáng tông môn. Diệp An mở miệng nói ra. Chính ngươi khai sáng? Vân Tử Lan giật mình. Năm đó cái kia tại hạ giới tiểu tu sĩ, thế mà đã khai tông lập phái. Chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, không tính là cái gì danh môn đại phái. Diệp An rất khiêm tốn, nơi này có truyền tông trận, các ngươi muốn đi Nhân Hoàng Điện nhìn xem sao? Nhân Hoàng Điện sao? Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan hai mặt nhìn nhau. Diệp An lúc này tâm niệm vừa động, tiểu thái hạp lại xuất hiện ở đầu vai. Hắn có chút bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa này từ khi hiện ra mấy lần sau, hiện tại vẫn muốn đi ra bên ngoài đến, quả nhiên vẫn là phía ngoài thế gian phồn hoa càng thêm hấp dẫn người a tiểu gia hỏa. Vân Tử Lan lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Còn không đợi nàng chào hỏi, tiểu thái hạp đã nhảy lên nhào tới nàng trong ngực, thân thể nho nhỏ lại vùi vào kia cao ngất mềm mại bộ ngực bên trong. Diệp An một hồi bất đắc dĩ. Rõ ràng là nữ, thế nào lại là cái bộ dáng này? Vân Bích Tiêu hai người đang do dự một chút sau, vẫn là quyết định tiến về Nhân Hoàng Điện, muốn nhìn một chút nhân tộc cổ xưa nhất đạo thống rốt cuộc là tình hình gì. Diệp An cũng không có quá nhiều dừng lại, mang theo các nàng trực tiếp leo lên truyền tống trận. Tại một hồi trời đất bay cùng sau, bọn hắn liền tới Nhân Hoàng Điện. Làm nghe nói ra ngoài lâu như vậy Diệp An rốt cục trở về, Mộ Vũ Thiền mấy người cũng lập tức xuất quan. Nhưng khi nhìn thấy Diệp An mang theo hai nữ tử trở về, trong đó một cái còn ôm một cái tiểu nữ hài lúc, tất cả mọi người ngồi không yên. Ly kỳ hơn chính là, tiểu nữ hài này cùng Diệp An có 7-8 phần tương tự, xem xét chính là con của hắn. Tốt, ra ngoài lâu như vậy, hài tử đều có đúng không? Chương 1518, sinh nữ nhi chương 1518, sinh nữ nhi Diệp An vừa đi chính là mấy vạn năm. Bây giờ trở về đến chẳng những mang về hai nữ tử, còn có một cái dung mạo tương tự tiểu nữ hài, cái này khiến Mộ Vũ Thiền mấy người nghĩ như thế nào? Đàn ông phụ lòng, ngươi khi đó là thế nào cùng chúng ta cam đoan? Từ khói chiều cái thứ nhất lên tiếng giận dữ mắng mỏ, lông mày đứng đấy, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, trong lòng có cái gì chưa từng che giấu. Mang nữ nhân trở về còn chưa tính, ngươi còn có con. Từ khói chiều nghiến chặt hàm răng, đầy mắt thất vọng, trong lòng mơ hồ làm đau. Mộ Vũ Thiền ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, nhưng là trong mắt đau thương cùng thất vọng thế nào cũng không che giấu được, xem ra phu quân đã chọn ra lựa chọn, là muốn từ bỏ chúng ta. Diệp An, nói cái gì đó? Hắn rất là im lặng, đây là ta tu luyện ra hậu thiên thần chi, không phải con của ta, ách, không đúng, cũng coi là ta hải tử. Hắn vây tay một cái, tiểu thái hạp liền về tới trên vai của hắn. Ngay sau đó hắn gọi ra thái hạp kiếm, tiểu thái hạp liền cùng thái hạp kiếm dung hợp lại cùng nhau, thành một thanh hoàn chỉnh tuyệt thế thần khí. A, từ khói chiều há to miệng, sau, hậu thiên thần chi. Mộ Vũ Thiền cũng là người, phu quân tu ra hậu thiên thần chi. Đúng a. Diệp An đem thái hạp kiếm bức cho các nàng, không tin các ngươi nhìn xem. Mộ Vũ Thiền tiếp nhận thái hạp kiếm, mảnh khảnh ngón tay tại trên kiếm phong nhẹ nhàng xẹt qua, hoàn toàn chính xác cảm giác thanh thần binh này cùng trước đó có chỗ khác biệt. Nàng tiên thiên linh bảo có khí hồn, cho nên có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được. Từ khói chiều vẻ mặt xấu hổ, ta còn tưởng rằng là cái gì? Là con của ta a. Diệp An tức giận nhìn nàng một cái, trong mắt ngươi, ta chính là như vậy không quản được mình người sao? Cùng các ngươi đều không có hài tử, ta đi đâu cùng cuộc sống khác hài tử đi. Từ khói chiều tới ôm chặt lấy cánh tay của hắn, dùng trước ngực mình mềm mại dính sát hắn, nũng nịu lấy lòng, là thiếp thân trách oan phu quân, phu quân không nên tức giận, phu quân là đánh là phạt, thiếp thân đều thụ lấy chính là. Vừa nói, một bên dùng câu hồn đoạt phách giống như ánh mắt nhìn xem Diệp An. Diệp An cái nào chịu được loại này dụ hoặc, trong lòng ngao ngoe muốn động, nhưng vẫn là rất tốt áp chế xuống. Chiếu máu đâu? Nàng không có đây không? Hắn đảo mắt một tuần, không thấy được Đỏ Chiếu Máu thân ảnh. Đỏ Chiếu Máu cùng Vân Bích Tiêu hai người là nhận biết, mấy bạn năm không thấy, chắc hẳn cũng biết rất ngạc nhiên mừng rỡ. A Mộ Vũ Thiền mở miệng nói ra, muội muội nàng trước đây không lâu vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, thụ chút tổn thương, bây giờ ngay tại tu dưỡng bên trong. Thụ thương? Diệp An giật mình, nghiêm trọng không? Có nặng lắm không? Mộ Vũ Thiền mở miệng cười, trấn an nói, yên tâm đi, ngươi lưu lại nhiều đồ như vậy, hiện tại đã không việc gì, tin tưởng không lâu liền có thể xuất quan. Vậy là tốt rồi. Diệp An thở dài một hơi. Đỏ Chiếu Máu thế mà vượt qua hai lần thiên kiếp, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Đỏ Chiếu Máu không thể so với những người khác, nàng càng thích hợp chính là tu La tộc phương pháp tu luyện, tại nhân tộc nơi này có chút không quá phù hợp. Diệp An đưa nàng lưu tại nơi này, đối với nàng mà nói hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn tốt nhất. Bất quá Đỏ Chiếu Máu có khi cũng sẽ đi vùng biên hoang cùng ma tộc chém giết, dùng cái này đến ma luyện chính mình, lại thêm tiên thiên thánh địa tồn tại, cũng không tính kém. Tiểu gia hỏa kia đâu, mau thả đi ra để cho ta nhìn xem. Không có hiểu lầm, từ khói chiều liền tình thương của mẹ Trần Lan, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mộ Vũ Thiền mấy người con ngươi cũng phát sáng lên. Diệp An bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đem Tiểu Thái Hạp gọi ra đến. Thật đáng yêu. Khi nhìn đến mặc một thân áo xanh, không đủ cao một thước tiểu nữ hài sau, mấy người trong mắt cũng bắt đầu bạo tinh tinh. Tiểu Thái Hạp để tóc dài, cài lấy ngọc châm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng Diệp An giống nhau đến 7-8 phần, thần sắc nghiêm túc, An nói có ý tứ, ánh mắt sắc bén, cái bộ dáng này ngược lại để thiện mấy người càng thêm cảm thấy đáng yêu. Ngươi nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, cùng phu quân thật giống. Phu quân về sau sinh nữ nhi tám thành cũng là cái dạng này. Ha ha ha, nàng xem ra tốt nghiêm túc. Hậu thiên thần chi ai, cảm giác cùng thật đứa nhỏ không có gì khác biệt. Nhanh để cho ta ôm một cái. Diệp An thường xuyên cùng với các nàng ở cùng một chỗ, Tiểu Thái Hạp đối với các nàng tự nhiên cũng đều là quen thuộc, cho nên không thế nào sợ hãi, rất nhanh liền đánh thành một mảnh, một hồi ôm một cái này bộ ngực, một hồi dán dán một người khác ngực, nhìn Diệp An đều có chút ghen ghét. Từ khói chiều nhìn xem cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, nhịn không được nói rằng, cái này tính tình đều cùng phu quân như thế, kỳ hỉ. Mấy người khác cũng đều phát ra trầm thấp tiếng cười, hai gò má phím hồng, hiển nhiên minh bạch nàng đang nói cái gì. Diệp An mặt mơ đỏ ửng, trên mặt có chút không nhịn được, cái gì gọi là tính tình giống như hắn. Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan bị tiên thiên thánh địa hoàn cảnh sở kinh quái lạ, nơi này linh khí thắng qua các nàng trước đó địa phương đầu chỉ gấp 10. Trừ cái đó ra còn có nồng đậm tiên thiên chi khí, mỗi một ngày đều tại rửa sạch nhục thể của các nàng cứ thế mãi xuống dưới, cho dù là không cần tu luyện thế nào đều có thể gia tăng pháp lực, nhục thân thuế biến. Không bao lâu về sau, Đỏ Chiếu Máu xuất quan. Nhìn thấy vị này hạ giới cố nhân, Vân Bích Tiêu cùng Vân Tử Lan đều là thích thú. Nghe nói nàng đã vượt qua hai lần thiên kiếp, trong lòng hai người đều có chút cảm khái. Các nàng mới khó khăn lắm tu luyện tới luyện hư kỳ, ở trong đó chênh lệch quả thực có vẻ lớn. Tại các nàng đoàn tụ thời điểm, Diệp An đi tới Nhân Hoàng Điện, đến đây cùng Nhân Hoàng thương thảo tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa chuyện. Lần trước Khởi Nguyên Chi Địa mở ra, Nhân Hoàng Điện cũng không có tham dự. Không phải là bởi vì không có hứng thú, mà là bởi vì không phân thân nổi. Khi đó Nhân Hoàng Điện nhân thủ thực sự không đủ, cần dùng rất nhiều lực lượng nhắc tới phòng ma tộc. Nhưng là bây giờ thì khác, có Tiên Tiên Thánh Địa, lại trải qua mấy vạn năm mở ra phát, Nhân Hoàng Điện cường giả cùng giếng phun dường như bộc phát, cho dù lưu lại một phần lực lượng chống cự ma tộc, cũng có thể phân ra rất khả quan một phần lực lượng tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa. Vì thế, Nhân Hoàng đem Nhân Hoàng trong điện phần lớn độ kiếp kỳ tu sĩ đều gọi tới. Nhìn thấy 30 mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ xuất hiện, Diệp An không khỏi tắt lưới, còn phải là Tiên Tiên Thánh Địa a, mặc dù cái này 30 mấy người bên trong phần lớn tu vi đều tại tam trọng thiên trở xuống, nhưng là cũng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nhân Hoàng điện hiện tại đoán chừng là nhân tộc tất cả đạo thống bên trong độ kiếp kỳ tu sĩ nhiều nhất tông môn, Phiếu Miểu Cung đều muốn kém một chút. Duy nhất có thể tiếp chính là, Nhân Hoàng điện chỉ có Cơ Vô Cương một vị hợp đạo kỳ tồn tại, khẳng định là không thể tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, cho nên cũng chỉ có thể tại Khởi Nguyên Chi Địa bên trong chọn lựa. 30 mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ tề tụ trong đại điện, Nhân Hoàng Cơ Thiên Thánh ở vào thủ tọa, trưởng công chúa Cơ Phượng Giao ngồi tay phải vị thứ nhất, về sau là đại công chúa Cơ Như Anh, tứ công chúa Cơ Như Quân, lục hoàng tử Cơ Thiên Khải, cửu hoàng tử Cơ Thiên Thần. Mấy vị này hoàng tử công chúa đều là Diệp An quen thuộc người, mấy bạn năm đã qua, bọn hắn cũng đều đã sớm tu hành tới độ kiếp kỳ. Trưởng công chúa Cơ Phượng Giao những năm này một lòng tu hành, mượn nhờ tiên thiên thánh địa càng là đã đột phá đến độ kiếp thất trọng thiên. Chương 1519, trưởng công chúa không thể đi. Chương 1519, trưởng công chúa không thể đi. Nguy nga tráng lệ trong đại điện, Nhân Hoàng Cơ Thiên Thánh ở vào chỗ cao nhất thủ tọa. Tay phải vị thứ nhất là trưởng công chúa Cơ Phượng Giao, tay trái vị thứ nhất thì là Diệp An. Nói chung, trái một là muốn so phải canh một thêm tôn quý, bởi vậy cũng có thể nhìn ra Nhân Hoàng điện đối với Diệp An thái độ, đối với hắn hoàn toàn chính xác rất tôn kính. Nếu như không phải quy củ sâm nghiêm, Nhân Hoàng thậm chí muốn cùng Diệp An sóng vai mà ngồi. Nhân Hoàng đảo mắt một tuần, thanh âm lang lãng truyền ra, nên đến người cũng đã tới, như vậy chúng ta liền bắt đầu à? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chư vị chắc hẳn cũng đều biết ta vì sao triệu các ngươi tới trước. Khởi Nguyên Chi Địa sắp mở ra, kia đối cựu thiên chi cảnh mà nói đều là một đại thịnh sự. Trước đó mấy lần, Nhân Hoàng điện lực lượng không đủ, không có dư thừa nhân thủ tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa tranh đoạt tạo hóa, nhưng là lần này khác biệt, Diệp An huynh đệ mang đến tiên thiên thánh địa, mấy vạn năm đã qua, chúng ta Hoàng điện độ kiếp kỳ tu sĩ đã tăng lên gấp đôi không ngừng, cho nên ta quyết định lần này điều động 15 vị độ kiếp kỳ tu sĩ tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa tranh đoạt tạo hóa.
15 vị, đây đã là Nhân Hoàng Điện có thể xuất ra nhiều nhất lực lượng, vạn nhất cái này 15 vị toàn bộ hao tổn tại khởi nguyên chi địa bên trong, đối với người Hoàng Điện mà nói cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi. Bọn hắn nhất định phải lưu lại đầy đủ sinh lực. 30 mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ hai mặt nhìn nhau, biết đây là một lần cạnh tranh, chỉ có mạnh hơn người mới có thể tiến vào khởi nguyên chi địa, mang ý nghĩa có một nửa người sẽ bị đào thải. Không biết sàng chọn điều kiện là cái gì? Một vị nam tử trung niên trầm giọng hỏi, đầu đầy tóc xám, diện mục tang thương. Diệp An nhìn hắn một cái, phát hiện tuổi thọ của hắn thiếu khuyết rất nhiều, so cùng cảnh giới tu sĩ thiếu đi dòng ra 2-3 năm. Đối độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói, đây cơ hồ tương đương với hủy tấn thăng cảnh giới tiếp theo hy vọng. Nhân Hoàng ngưng thần nhìn về phía hắn, không biết sở tướng quân có gì cao kiến. Nam tử trung niên mím môi, lộ ra một vẻ có chút cứng ngắc, nụ cười khó coi, nói: "Ta cảm thấy hẳn là để chúng ta những này tàn phế người ưu tiên." Nhân Hoàng nhíu mày, "Sở tướng quân lời ấy sai rồi, các ngươi đều là chúng ta Hoàng Điện xương cánh tay, cũng là nhân tộc xương cánh tay, thế nào xưng là tàn phế người?" Nam tử trung niên thì nói tiếp: "Chúng ta đều lòng dạ biết rõ, chúng ta tấn thăng hy vọng không lớn, duy nhất có thể làm chính là giết nhiều mấy cái ma tộc, đa số hậu nhân làm một số việc, lưu lại một vài thứ. Ta mặc dù đã tàn phế, nhưng là cùng cảnh giới bên trong, ta không sợ bất luận kẻ nào." Hắn con ngươi đóng mở, có kinh người binh sát khí đang cuộn trào. Đây là hắn nhiều năm cùng ma tộc trong chém giết để giành tới, là thực lực biểu tượng, cho dù là tiến vào khởi nguyên chi địa loại kia thần kỳ chi địa, gặp phải một chút nắm giữ kỳ quái thiên phú thần thông trung tộc, hắn cũng có thể ứng đối. Giống bọn hắn dạng này lao tướng, chẳng những chiến lược cường đại, hơn nữa kinh nghiệm cùng năng lực ứng biến cũng rất mạnh, tiến vào khởi nguyên chi địa có thể nói là như cá gặp nước. Cho nên, ta cảm thấy tiến vào khởi nguyên chi địa, hẳn là bằng vào ta người loại này ưu tiên. Không được. Nhân Hoàng quả quyết cự tuyệt, các ngươi đã vì Nhân Hoàng Điện chiến đấu hơn nửa đời người, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, há có thể để các ngươi lại vào hiểm địa. Ha ha ha. Một vị khác lao tướng lớn tiếng cười nói, Nhân Hoàng Điện hạ, để cho ta chờ bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi còn không bằng giết chúng ta, chém giết nửa đời, hiện tại nghe không được đao qua thanh âm, ta thậm chí có chút tâm hoảng ý loạn, chiến đấu đã xâm nhập chúng ta cốt tủy, nếu để cho chúng ta không có việc gì, tầm thường vô vi, đó mới là nhất làm cho chúng ta chuyện đau khổ. Lâm tướng quân nói là, cho nên tiến vào khởi nguyên chi địa, vẫn là bằng vào ta chờ ưu tiên a. Nhân Hoàng Điện mặc dù đã có không ít nhân tài mới nổi, nhưng là cành lá còn chưa ung tùm, không thích hợp hao tổn tại khởi nguyên chi địa. Một vị khác lao tướng quân cũng đi theo mở miệng. Nhân Hoàng thanh âm trầm thấp, nhưng là chư vị sao lại không phải chúng ta Hoàng Điện lương đống, là các ngươi chống đỡ lên bây giờ Nhân Hoàng Điện. Sở tướng quân vừa cười vừa nói, nhân tài mới nổi xưng là che trời cự mục, tự nhiên cũng có thể chèo chống nổi Nhân Hoàng Điện. Vừa mới thăng cấp độ kiếp kỳ tu sĩ nghe bọn hắn từng câu từng chữ, trong lòng có loại khó hiểu cảm xúc đang chấn động. Tại Nhân Hoàng Điện gian nan nhất thời gian bên trong, chính là người như vậy một nhóm lại một nhóm tiếp nhận tới. Cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, mới không có để cho người ta Hoàng Điện biến mất tại trong dòng sông lịch sử, mà là chờ đến thế cục biến hóa ngày đó. Trưởng công chúa Cơ Phượng Giao vào lúc này mở miệng, ta đồng ý mấy vị tướng quân lời nói, ta cái thứ nhất báo danh. Không được. Nhân Hoàng còn chưa lên tiếng, Sở tướng quân lại trước tiên mở miệng, trưởng công chúa điện hạ vì Nhân Hoàng Điện đã cúc cung tận tụy, vất vả nhiều năm, há có thể lại vào khởi nguyên chi địa. Không tệ. Lâm tướng quân cũng đi theo mở miệng, trưởng công chúa điện hạ lẽ ra nên lưu tại Nhân Hoàng Điện, nếu là hoàng tổ ngày nào phi thăng, điện hạ cần trấn thủ Nhân Hoàng Điện. Trưởng công chúa điện hạ thiên tư siêu phàm, đã bị trì hoãn nhiều năm, bây giờ bắt đầu chính thức tu hành, lẽ ra nên hợp đạo mới là. Mấy vị lao tướng đều không đồng ý Cơ Phượng Giao tiến vào khởi nguyên chi địa. Tại Cơ Thiên Thánh còn chưa trưởng thành thời điểm, là Cơ Phượng Giao dốc hết sức gánh vác cả người Hoàng Điện, nàng đã vì Nhân Hoàng Điện bỏ ra quá nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới một mực không có thời gian tìm kiếm đạo lữ, một thân một mình đến nay. Cơ Phượng Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy vị đều có thể tiến vào khởi nguyên chi địa, ta vì sao không thể? Thế nào, chẳng lẽ ta không tính Nhân Hoàng Điện người? Sở tướng quân lắc đầu, trưởng công chúa nói đùa, điện hạ thân phận tôn quý, tương lai đường càng dài, lẽ ra nên trở thành tiếp nhận hoàng tổ nhân tài là. Không tệ, chúng ta hợp đạo vô vọng, cho nên mới đi khởi nguyên chi địa đánh cược một lần, điện hạ không được. Cơ Phượng Giao mở miệng lần nữa, tiến vào khởi nguyên chi địa, dù sao cũng phải có cái dẫn đội người, hai vị chân linh tiền bối không thể vận động, ta tự nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất, nếu là không có một cái lục trọng thiên trở lên tu sĩ tọa trấn, tại khởi nguyên chi địa bên trong sẽ vô cùng khó khăn. Đây là sự thật, tu vi kém chút người, rất khó ở bên trong tranh đến cái gì tạo hóa. Cho dù là thiên chiêu thần quân loại này độ kiếp bắt trọng thiên đỉnh tiêm tu sĩ, không làm theo tại vô số cường giả vây công hạ vẫn lạc. Mấy vị lao tướng quân có chút trầm mặc, cũng không thể nhường vị kia lão vương gia đi thôi. Cơ Phượng Giao lại bổ sung một câu, vị kia lão vương gia là nàng một vị vương thúc, tu vi tại độ kiếp lục trọng thiên, chỉ có điều thọ nguyên đã nhanh chấm dứt, hơn nữa nhiều năm chinh chiến đã lưu lại một thân tổn thương, tự nhiên không có khả năng nhường hắn lại đi khởi nguyên chi địa. Vừa nghĩ như thế, ngoại trừ Cơ Phượng Giao bên ngoài, còn giống như thật không có thích hợp hơn người đầu lĩnh. Ta có thể. Diệp An vào lúc này mở miệng. Nhân Hoàng Điện lại là nói rằng, Diệp huynh đệ làm người Hoàng Điện đã nỗ lực đủ nhiều, không thể lại làm phiền ngươi. Ta cũng muốn tiến vào khởi nguyên chi địa, nói thế nào làm phiền. Nói thật, Nhân Hoàng Điện người đối với ngươi mà nói là một loại liên lụy, ta tình nguyện nhường cô dẫn bọn hắn tiến đến. Diệp An dở khóc dở cười, điện hạ nói quá lời, lẫn nhau giúp đỡ, nói thế nào liên lụy. Chương 1520, tìm kiếm liên thủ chương 1520, tìm kiếm liên thủ Nhân Hoàng trong điện chính đang thương nghị tiến vào khởi nguyên chi địa nhân tuyển, một ngày hai ngày là định không xuống. Có chút độ kiếp kỳ tu sĩ còn tại biên quan trấn thủ, có chút còn ở bên ngoài, đều cần hỏi thăm một chút ý đồ của bọn họ. Nhân Hoàng Điện bên này đang chuẩn bị thời điểm, Diệp An bên này cũng đang chuẩn bị. Trừ hắn ra, Mộ Vũ Thiền cũng nghĩ tiến vào khởi nguyên chi địa. Mấy vạn năm đã qua, tu vi của nàng đã đi tới độ kiếp ngũ trọng thiên, tu hành tốc độ rất kinh người. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Tử Khói Triều cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là tu vi của nàng liền phải kém chút, chỉ là độ kiếp nhất trọng thiên, tiến vào khởi nguyên chi địa lời nói nguy hiểm rất lớn. Diệp An là một người đều không muốn mang, dù sao thực sự lo lắng an nguy của các nàng. Nhưng là hắn cũng biết cái này không thực tế, khẳng định có người sẽ cùng theo hắn đi, không yên lòng một mình hắn. Ngoại trừ Mộ Vũ Thiền cùng Tử Khói Triều bên ngoài, Đỏ Chiếu Máu cũng nghĩ đi, những người khác mặc dù không có nói rõ, nhưng là cũng biểu hiện ra muốn đi dáng vẻ, nhiều Diệp An thực sự có chút đau đầu. Không có biện pháp, Diệp An rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi một lần lưu ly tiên cung, đem bên trong ngọc ngẫu lại lấy ra một chút. Những này ngọc ngẫu chiến lược phi phàm, lục thân cứng rắn, màu bạc ngọc ngẫu thậm chí có thể sánh vai nửa bước hợp đạo, nếu là Mộ Vũ Thiền các nàng tùy thân mang theo mấy cái lời nói, cũng có thể giảm xuống rất nhiều nguy hiểm. Liên tại bọn hắn thua chiêng gõ trống chuẩn bị thời điểm, Phiếu Miểu cung người thế mà tìm tới cửa. Cái này khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn. Phiếu Miểu cung người lần này đến đây không có ý tứ gì khác, là muốn liên thủ tiến vào khởi nguyên chi địa, cùng một chỗ thăm dò nơi đó. Cái này để người ta hoàng điện người đều mở rộng tầm mắt. Nhân hoàng điện đã từng là nhân tộc lãnh tụ, nhưng là từ khi hiên viên chi đổi linh khí dần dần khô kiệt lúc, liền càng ngày càng tệ. Phiếu Miểu cung cái sau vượt cái trước, trở thành nhân tộc lãnh tụ mới, đem nhân hoàng điện đè ép đâu chỉ trăm năm. Chính là như vậy một cái cường đại tông môn, thế mà chủ động tìm tới nhân hoàng điện, quả thực khiến người ngoài ý suy nghĩ kỹ một chút, Phiếu Miểu cung quyết định dường như cũng hợp tình hợp lý. Khương Vô Tà phi thăng, Phiếu Miểu cung đã mất đi một vị mạnh hữu lực nội tình, mà trải qua trước đó linh tộc đại chiến sau, bọn hắn độ kiếp kỳ tu sĩ cũng tổn thất không ít, mấy vạn năm đã qua cũng không có hoàn toàn chậm tới. Cho nên, bọn hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là tìm kiếm những tông môn khác liên thủ. Mà tại nhân tộc rất nhiều trong tông môn, Nhân Hoàng Điện là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nơi này từ đầu đến cuối ở chết tại nhân tộc Tây vực, chống cự mê muội tộc, cùng cái khác tông môn ở giữa cơ hồ không có cái gì ma sát cùng gấp mắc, làm việc cũng công bằng công chính, không sợ bị phản bội gì đó. Phiếu Miểu cung lần này tới người cũng là Diệp An người quen, là bây giờ Phiếu Miểu cung cung chủ đệ tử đích truyền, Trung Linh. Nhiều năm không thấy, tu vi của nàng thế mà cũng tới ngũ trọng thiên, mặc dù có Bích Lạc tiên tử vị sư phụ này đại lực giúp đỡ, nhưng là nàng bản thân tiên thiên linh thai cũng không thể khinh thường. Mà khởi nguyên chi điệu bên trong ẩn chứa tiên thiên chi khí còn có các loại linh khí càng tăng lên, nàng tiên thiên linh thai có thể thu được càng nhanh tấn thăng tốc độ. Cho nên Phiếu Miểu cung lần này tiến vào khởi nguyên chi điệu người, lấy nàng cầm đầu. Nếu là đến liên thủ, kia Diệp An tự nhiên cũng không thể tránh cho, dù sao hắn sẽ cùng Nhân Hoàng Điện người cùng một chỗ hành động, cho nên Nhân Hoàng Điện cũng cần hỏi thăm ý kiến của hắn, nếu là hắn không đồng ý liên thủ, Nhân Hoàng Điện cũng biết tự tuyệt. Diệp An đi vào hiên viên chi đổi một tòa trong đại điện, ở chỗ này thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Diệp An huynh đệ tới. Nhân Hoàng Cơ Thiên Thánh đang chiêu đãi Phiếu Miểu cung mấy người. Diệp An đối với người hoàng chào sau, nhìn về phía Phiếu Miểu cung mấy người, những người kia cũng đang nhìn chăm chú hắn, trong mắt đều lóe ra khác biệt cảm xúc. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Hồng Lăng tiên tử một bộ váy đỏ, điều diễm chói mắt, chói lọi, cười cùng Diệp An chào hỏi, mỹ nhãn như tơ, hiển thị rõ xinh đẹp. Hồng Lăng tiên tử. Diệp An chắp tay. Trung Linh một đôi thanh tịnh con ngươi thật sâu nhìn xem hắn, đáy mắt chỗ sâu rung động tưởng niệm cùng quyến luyến, nhẹ giọng mở miệng, "Diệp sư đệ, đã lâu không gặp, luôn luôn vừa vặn rất tốt." Diệp An cười chào hỏi, "Trung Linh sư tỷ, ta rất khỏe, sư tỷ còn mạnh khỏe." "Ta tự nhiên là tốt." Trung Linh nhẹ nhàng nhàn nhạt cười một tiếng, "Khuynh quốc khuynh thành." Sau đó, Diệp An lại đối một người khác chào hỏi, "Trường Bạch tiên tử." Trường Bạch tiên tử một thân váy trắng, ăn nói có ý tứ, vẻ mặt trang nghiêm, ngũ quan mặc dù tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta một loại sinh lạnh vô cùng cảm giác, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều tản ra kiếm khí. Tại mờ mịt thất tiên tử bên trong, nàng sát lực là mạnh nhất, tu vi cũng một đường thế như trẻ tre, thế mà cùng Trung Linh không khác nhau chút nào, đều là độ kiếp ngũ trọng thiên. Diệp An đạo hữu. Nàng đối Diệp An gật đầu, thanh âm mặc dù tốt nghe, lại cho người ta một loại làm người ta sợ hãi băng lãnh. Năm đó nàng khiêu chiến Diệp An, luận bàn kiếm đạo tu vi, nhưng lại thua ở Diệp An thủ hạ. Nhiều năm như vậy nàng chuyên cần không rơi vào, nhưng là cùng Diệp An trên lệch cũng không có thu nhỏ nhiều ít. Nàng có thể cảm giác được, Diệp An trên người kiếm ý dường như lại biến hóa. Đạo hữu kiếm đạo dường như lại tinh tiến. Chẳng biết lúc nào có thể cùng đạo hữu so tài nữa một lần. Trường Bạch tiên tử một đôi mắt nhìn chăm chú Diệp An, trong mắt tinh quang lập lòe, tựa như kiếm quang đang nhấp nháy. Diệp An có chút dở khóc dở cười, đây quả thật là một cái kiếm si a có cơ hội nhất định. Hắn chỉ có thể hàm hồ đáp ứng. Tốt. Trường Bạch tiên tử lại tưởng thật, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhân Hoàng Cơ Thiên Thánh lúc này mới nhìn về phía Diệp An, hỏi: "Diệp huynh đệ, Phiếu Miểu cung tiến vào khởi nguyên chi địa, muốn cùng Nhân Hoàng điện liên thủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp An mở miệng nói ra: "Ta không có dị nghị, điện hạ tự làm quyết định liền có thể." Nhân Hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đối với Trung Linh nói rằng, có thể liên thủ, nhưng là tiến vào khởi nguyên chi địa về sau cụ thể lợi ích phân phối, còn cần thương thảo. Đây là tự nhiên. Trung Linh tự nhiên hào phóng, thần thái tự nhiên, đều là nhân tộc, tất cả lấy nhân tộc lợi ích làm đầu, lại nói cái khác. Nhân Hoàng cười gật đầu, đối Trung Linh có chút lau mắt mà nhìn. Khiến người ngoài ý chính là, Phiếu Miểu cung tới không có mấy ngày, đại minh thiên cảnh người thế mà cũng tới, đồng dạng là đến tìm cầu liên minh. Lần này người tới vật địa vị cũng không thấp, chính là Đan Thánh. Hắn là hạ hoàng kết bái huynh đệ, là đại minh thiên cảnh mạnh nhất chiến lược một trong, bây giờ tu vi thế mà đã đi tới độ kiếp thất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách bát trọng thiên chỉ kém một đường. Hắn toàn thân mang theo một cỗ mê người mùi thuốc, tại đan dược phía trên tạo nghệ đã cơ hồ thành đạo. Đại minh thiên cảnh bây giờ mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng là dù sao cũng là nhân tài mới nổi, nội tình không đủ, hơn nữa trong tông môn độ kiếp kỳ tu sĩ phần lớn đều là nửa đường gia nhập, có chút vàng trao lẫn lộn, cho nên lần này mới đến đây cùng Nhân Hoàng Điện liên thủ. Tình huống như vậy lúc trước là căn bản không thấy được. Năm đó Nhân Hoàng Điện không có dư thừa lực lượng tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, những tông môn này cũng không thấy mang lên Nhân Hoàng Điện một thành, hiện tại Nhân Hoàng Điện khởi thế, cũng là cả đám đều dính sát. Chương 1521, Bạch Hồ đích thân đến. Chương 1521, Bạch Hồ đích thân đến Đan Thánh Tiền Bối, hồi lâu không thấy. Mặc dù Diệp An tu vi đã sớm so Đan Thánh mạnh, nhưng là hắn từ đầu đến cuối chấp chính là vạn bối lễ, đối Đan Thánh phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đan Thánh nhìn biến hóa không lớn, vẫn là một cái tuấn giật nho nhã nam tử trung niên, toàn thân đan hương lượn lờ, thấm vào ruột gan. Diệp tiểu hữu, nhiều năm không thấy, chắc hẳn tu vi lại có tiến tiến. Đan Thánh vừa cười vừa nói, còn muốn chúc mừng tiền bối lại vượt qua thiên kiếp, nghĩ đến bắt trọng thiên cũng gần trong gang tấc. Diệp An chắp tay thở dài, hắn nhìn ra được, Đan Thánh nguyên thần cùng pháp lực đều đã tới thất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách bắt trọng thiên bất quá cách nhau một đường. Nghĩ đến là dự định đem độ kiếp thời cơ lưu tại Khởi Nguyên Chi Địa, ở nơi đó độ kiếp lời nói, chẳng những không dễ dàng bị người phát giác, hơn nữa còn có thể thu được một chút ngoại ý muốn chỗ tốt. Cũng tỷ như năm đó Hạ Hoàng chính là như thế, lần trước Khởi Nguyên Chi Địa bên trong liền độ hai lần thiên kiếp, thu được mạc đại chỗ tốt, sau khi ra ngoài hắn lại che giấu tu vi, đem tất cả mọi người lừa rồi. Thẳng đến linh tộc đại chiến hậu kỳ, hắn mới hiển lộ tu vi, trực tiếp vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp. Đan Thánh khoát khoát tay, cùng ngươi so sánh, ta điểm này tiến bộ thực sự không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là Diệp An tiền bối, nhưng là hắn cảm giác chính mình thực sự không có gì ưu thế, duy nhất có thể cầm ra được, đoán chừng cũng chỉ có một tay luyện đan thuật. Diệp sư đệ, Đan Thánh thân sau, hai cái thân ảnh đột nhiên nhảy ra ngoài. Một cái là Hạ Giang Ly, còn có một cái thì là Lăng Tố Giao. Hạ Giang Ly thân làm Hạ Hoàng hậu nhân, lại rất thụ Đan Thánh cùng Bình Thánh sủng ái, thiên phú siêu phàm, đã là độ kiếp tứ trọng thiên tu sĩ. Cũng là Lăng Tố Giao nhường Diệp An có chút ngoài ý muốn, thế mà cũng đã vượt qua một lần thiên kiếp. Bất quá nhìn nàng pháp lực có chút hư vô, không phải rất ngưng thực, Diệp An cảm giác là phục dụng đan dược cưỡng ép đột phá. Táo Giang Ly sư tỷ, Lăng sư tỷ, đã lâu không gặp. Diệp An cười chào hỏi. Hi hi, nhân tộc lợi hại nhất thiên tài đều muốn gọi ta là sư tỷ đâu. Hạ Giang Ly cổ linh tinh quái mà cười cười nói rằng. Diệp An cười phụ họa, Táo Giang Ly sư tỷ tự nhiên là lợi hại hơn một chút. Hạ Giang Ly cười đến rất vui vẻ, đối Diệp An mông ngựa rất là hứng thụ. Đại tổ mẫu nhờ ta hướng ngươi vấn an đâu, nàng đã khôi phục lại, hơn nữa tu vi còn có tiến bộ, đối ngươi vô cùng cảm kích. Diệp An sửng sốt một chút, trong đầu lúc này mới hồi tưởng lại năm đó rời đi Đại Minh Tiên Cảnh lúc nhìn thấy người cuối cùng là Hạ Hoàng sớm nhất đạo lữ, vị kia trung cung nương nương, một cái thất bại tiên thiên linh thai. Hóa ra là vị kia nương nương, khôi phục lại liền tốt. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Tiểu hữu lần này đại ân, ta Đại Minh Tiên Cảnh ghi nhớ trong lòng, ta đại biểu huynh trưởng đà tạ ngươi. Đan Thánh vừa nói, vừa hướng Diệp An làm một lễ thật sâu. Diệp An vội vàng đỡ lấy hắn, tiền bối gây sát ta nhận qua các vị tiền bối không nhỏ ân huệ, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Mấy người phân biệt ngồi xuống, bắt đầu thảo luận lên liên thủ công việc. Lăng Tố Giao lại rời khỏi nơi này, gặp được hồi lâu không gặp Vạn Ngọc Sương. "Tiểu Di, ngươi ở chỗ này đều tốt sao?" "Ta tự nhiên rất tốt." Vạn Ngọc Sương bây giờ cũng đột phá độ kiếp nhất trọng thiên. Lúc đầu lấy nàng tư chất mà nói, đạt tới độ kiếp kỳ cơ hồ không có khả năng, nhưng làm sao nàng có một cái hảo phu quân, có thể ở tại Tiên Tiên Thánh Địa chỗ sâu nhất, thu được thánh địa tinh túy tầm bổ, tư chất cũng cất cao không ít. "Kia Tiểu Di, ngươi sẽ đi Khởi Nguyên Chi Địa sao?" Lăng Tố Giao trông mong mà hỏi, đối cái chỗ kia hiếu kỳ lại hướng tới. Vạn Ngọc Sương cười sờ lên mái tóc của nàng, ta thì không đi được, đi cũng là cản trở. Lăng Tố Giao một hồi nội trí, độ kiếp nhất trọng thiên đều thành cản trở, thật sự là không có thiên lý. Cùng lúc đó, Truyền Đạo Sơn, một đạo thân ảnh màu trắng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Truyền Đạo Sơn trên không, nhìn xuống phía dưới tuấn tú tráng lệ sơn hạ. Truyền Đạo Sơn, chính là chỗ này. Bạch Nguyệt Tiên tự lẩm bẩm một tiếng. Nơi này linh khí sắc thực không tầm thường, nhưng là cùng Thanh Khâu chỗ sâu lại vô pháp so sánh, hơn nữa không có tiên tiên chi khí. Ngay tại nàng xuất hiện ở đây trước tiên, một đôi mắt liền lặng lẽ mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Có ý tứ, yêu tộc yêu đế, vẫn là nữ tử. Thanh La nhếch miệng lên một vệt đường cong, là tiểu tử kia ở bên ngoài thiếu hoa đào nợ sao? Bây giờ bị người tìm tới cửa. Thanh La phát hiện Bạch Nguyệt Tiên đến, nhưng là Bạch Nguyệt Tiên lại không chút nào phát giác được Thanh La tồn tại. Thần trí của nàng đảo qua Truyền Đạo Sơn, phát hiện nơi này mạnh nhất tu sĩ chỉ là độ kiếp kỳ, một nữ tử, độ kiếp ngũ trọng thiên, độ kiếp ngũ trọng thiên nữ tử không phải người khác, chính là Diệp An đệ tử Cố Phi Khói. Nàng hiện tại là một cái duy nhất tu hành qua nói một khi người. Từ khi Diệp An hòa Thanh La đem nói một khi hoàn thiện cải tiến về sau, Cố Phi Khói liền tới đến nơi này, một mực tại lĩnh hội kinh văn, tu vi cũng đã đi tới kinh người ngũ trọng thiên. Đối với nàng thành công, Thanh La đều thật bất ngờ, cảm giác nói một khi tựa như là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Cố Phi Khói dù sao cũng là hai kiếp đủ độ người, như là Hạng Hoàng, Cương Vô Tà cường đại như vậy tồn tại, cũng đều giống như nàng mà thôi. Bạch Nguyệt Tiên rơi vào truyền đạo trên núi, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, nhưng là từ bên người nàng đi qua người lại không có một cái phát giác được nàng tồn tại. Nàng cứ như vậy từng bước một lên núi, đi tới truyền đạo tháp bên ngoài. Xem bộ dáng là một chỗ trọng địa. Bạch Nguyệt Tiên tại tháp trước dừng một chút. Tại trong trí nhớ của nàng, loáng thoáng cũng có dạng này một tòa tháp cao hiện hiện. Bạch Nguyệt Tiên nuốt nuốt mi tâm, cảm giác đầu tại mơ hồ làm đau. Nghĩ đến đây cũng là đến từ tiểu Bạch ký ức, căn bản là không có cách bị hoàn toàn xóa đi, bây giờ lại tái hiện. Ai? Bạch Nguyệt Tiên than nhẹ một tiếng, mang trên mặt vẻ phức tạp, sau đó đi vào truyền đạo trong tháp. Thanh Lam một mực tại nhìn xem nàng, gặp nàng bộ này thần thái, trong lòng càng thêm tò mò, tựa như là Cửu Vĩ Tiên Hồ đời sau Cửu Vĩ Tiên Hồ tại tiên giới cũng không nhỏ thanh danh, là tiên giới đẹp nhất tiên tử một trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu liệt kê, chỉ là một cái ngoái nhìn liền có thể nhường vô số người cảm mến. Bạch Nguyệt Tiên đi vào trong tháp, ở chỗ này thấy được rất nhiều công pháp truyền thừa, còn có không ít vũ khí, nhưng là những vật này đều không lọt nổi mắt xanh của nàng. Theo càng ngày càng đi lên, đồ vật phẩm chất cũng càng ngày càng cao, thế mà liền tiên tiên linh bảo đều xuất hiện. Khi đi tới tầng cuối cùng lúc, Bạch Nguyệt Tiên ở chỗ này cảm nhận được cường đại cấm chế. Là hắn lưu lại nơi này cấm chế nhường nàng đều cảm giác có chút khó giải quyết. Nàng đang do dự muốn hay không phá vỡ, nếu là phá vỡ lời nói, sẽ có chút không lễ phép. Nhưng là không phá ra lời nói, nàng hiện tại quả là hiếu kỳ, cuối cùng này một tầng đến cùng đặt vào thứ gì, giá trị thế mà so tiên tiên linh bảo còn đắt hơn. Do dự nửa ngày, trên người nàng dâng lên bạch quang, hay là chuẩn bị động thủ đánh vỡ cấm chế. Nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị động thủ lúc, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ." "Ai?" Bạch Nguyệt Tiên bỗng nhiên quay người. Chương 1522, đưa ngươi một cái đại mỹ nhân. Chương 1522, đưa ngươi một cái đại mỹ nhân. Bạch Nguyệt Tiên trong lòng có chút sợ hãi. Một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau của nàng, nhưng là nàng thế mà không có chút nào phát giác. Nàng toàn thân căng cứng, thể nội hùng hồn pháp lực đang dâng trào, quanh thân hiện ra bạch quang, mơ hồ có 9 cái đuôi tại sau lưng múa. "Ngươi là ai?" Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh La, trong mắt thần quang lấp lóe. "Ta là ai?" Thanh La khẽ môi nhếch lên, "Ta là chủ nhân nơi này." Bạch Nguyệt Tiên vẻ mặt băng lãnh, "Theo ta được biết, chủ nhân nơi này là nam." Thanh La cười duyên một tiếng, "Hắn là nam chủ nhân, ta là nữ chủ nhân a." Câu nói này vừa ra, Bạch Nguyệt Tiên trên người bạch quang càng phát chói mắt, sau lưng có Cửu Vĩ Bạch Hồ pháp tướng hiển hóa, pháp lực mạnh mẽ đang dâng trào. "Sắc ý mạnh như vậy a?" Thanh La khiêu khích ý vị rất đậm, "Thế nào, ngươi cùng nơi này nam chủ nhân quen biết sao? Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi đến cùng là ai?" Bạch Nguyệt Tiên nhìn chằm chằm Thanh La, một cái nhường nàng đều không có nói trước phát giác được tồn tại, tuyệt đối không phải bình thường. Diệp An bên người có một cái cấp 9 chân linh nàng là biết đến, người trước mắt tuyệt đối không phải. Thanh La trải qua mấy vạn năm tính dưỡng, trên thân kia cố đặc biệt tiên giới khí tức đã bị nàng che giấu đi, bây giờ nhìn lại cùng hạ giới tu sĩ không khác nhau chút nào. "Ta nói, ta là nơi này nữ chủ nhân." Thanh La cười đến yêu diễm tiểu mị. "Vậy sao?" Bạch Nguyệt Tiên thanh lãnh con ngươi nhìn xem nàng, có thể như thế lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng, thế gian cũng không có mấy người, ta không cảm thấy một tộc kia hợp đạo kỳ năng làm được, ngươi không phải nhân tộc, cũng không phải chủng tộc khác. "A." Thanh La có chút hăng hái nhìn xem nàng, "Làm sao mà biết? Nhiều năm trước tiên sứ hạ giới, nghe nói ra một cái phản đồ, giết chết cái khác tiên sứ, ta muốn cái kia phản đồ là rất không có khả năng lại về tiên giới, cho nên, ngươi chính là cái kia phản đồ, đúng không?" Bạch Nguyệt Tiên rất tự tin, có thể giấu giếm được thần trí của nàng người, tại hạ giới không tồn tại, chỉ có tiên sứ mới có thể làm được. "Đùng đùng đùng." Thanh La vỗ tay, "Không tệ, ngươi rất thông minh. Tiên sứ muốn săn giết Diệp An, Thanh La tên phản đồ này cùng Diệp An có cùng chung địch nhân, tự nhiên sẽ tạo thành đồng minh. Cho nên, phản đồ xuất hiện tại Diệp An địa bàn bên trên cũng không kỳ quái." Bạch Nguyệt Tiên tiếp tục nói, "Cho nên, ngươi căn bản chưa nói tới cái gì nữ chủ nhân, ngươi nhiều lắm thì bằng hữu của hắn mà thôi." "Vậy còn ngươi?" Thanh La cười mỉm nhìn xem nàng, "Ngươi lại là hắn người nào?" "Đạo lữ." "Hồng Nhan chi kỷ." "Vẫn là nói ta cùng hắn quan hệ thế nào không liên hệ gì tới ngươi?" Bạch Nguyệt Tiên lạnh lùng nói rằng, "Đã ngươi xông vào nơi này, cái kia chính là cùng ta có liên quan." Thanh La nhìn về phía trước cấm chế này phía sau đổ vật là ta cùng hắn cùng một chỗ lưu lại, ngươi muốn phá vỡ nơi này, cái kia chính là cùng ta có nhân quả. "Nhưng ta cũng không có độc thủ." Bạch Nguyệt Tiên từ tốn nói. "Vậy sao?" Thanh La nhẹ nhàng trong ngáy mắt, một đạo tiên quang bay ra, đột nhiên đánh vào cấm chế bên trên, nhường cấm chế bên trên xuất hiện một cái độc lớn. "Ngươi?" Bạch Nguyệt Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy vô sỉ. Thanh La cười đến rất yêu mị, "Hiện tại, nhân tăng đều lấy được." "Vô sỉ?" Bạch Nguyệt Tiên răng ngà cọ sát, trong miệng thốt ra hai chữ. Thanh La cũng không tức giận, chỉ là vừa cười vừa nói, "Tại ngươi bước vào tòa tháp này thời điểm bắt đầu, ngươi liền đã phạm sai lầm. Nếu là ta nhất định phải đi đâu, ngươi có thể thử một chút." Thanh La trên mặt mây trôi nước chảy, đầu ngón tay có tiên quang phun ra nuốt vào, cho Bạch Nguyệt Tiên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt một tôn tiên sứ, Bạch Nguyệt Tiên không có không quá nắm chắc. Nhưng là nếu là nàng lưu tại nơi này lời nói, tình huống chỉ có thể càng thêm không ổn. Vạn nhất đến lúc Diệp An trở về, nàng cảm thấy mình căn bản giải thích không rõ. Nhân Hoàng Điện. Diệp An đưa tiễn đàn thành mấy người, sau đó liền chuẩn bị tiến về Truyền Đạo Sơn. Dù sao trước đó Thanh La dặn dò qua hắn, nếu là muốn tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa lời nói, nhất định mang lên nàng. Hiển nhiên, nàng cũng dự định đi bên trong tranh đoạt tạo hóa. Đặt vào truyền tống trận, chỉ là trong nháy mắt thời gian, Diệp An liền vượt qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, đi tới Truyền Đạo Sơn. Mới xuất hiện tại trên truyền tống trận, Diệp An liền cảm thấy không đúng. Trong hư không lưu lại pháp lực mạnh mẽ chấn động, là hợp đạo kỳ pháp lực. Có người đối với nơi này xuất thủ. Diệp An trong lòng kinh ngạc, lại cũng không là rất lo lắng, bởi vì Thanh La ở chỗ này, cho dù là hợp đạo kỳ tới đều không chiếm được chỗ tốt. Đi vào chủ phong, hắn ở chỗ này quả nhiên thấy được Thanh La thân ảnh quen thuộc. Nhiều năm không thấy, Thanh La trên thân hiện tại đã không có tiên giới khí tức, rửa sạch duyên hoa, cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Diệp An đánh giá nàng vài lần, xem ra ngươi khôi phục không tệ, chúc mừng chúc mừng. "Vẫn được." Thanh La nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó lộ ra một vệt nụ cười, "Ta có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi." Diệp An lộ ra vẻ nghi hoặc, "Cái gì đại lễ?" Thanh La vỗ tay phát ra tiếng, sau đó, một đạo bị trói buộc thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Khi thấy đạo thân ảnh này lúc, Diệp An có như vậy một nháy mắt là một bức. Bạch Nguyệt Tiên, nàng tại sao lại ở chỗ này? Thế nào còn bị Thanh La bắt được? Đây chính là ngươi nói đại lễ.
Đúng a?
Thanh La chớp chớp ánh mắt sáng ngời, một cái tuyệt thế đại mỹ nhân, chẳng lẽ không tính là đại lễ sao? Nghe hai người đối thoại, Bạch Nguyệt Tiên xấu hổ giận dữ cơ hồ muốn theo lòng đất chui vào. Loại cảm giác này so giết nàng còn khó chịu hơn. Nàng còn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Diệp An không phản bắt được. Nhìn một chút Bạch Nguyệt Tiên sau, hắn mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có việc?
Không có.
Bạch Nguyệt Tiên lạnh lùng phun ra hai chữ.
A, Diệp An ồ một tiếng, vậy ngươi đi thôi.
Nhường nàng đi. Thanh La lập tức nói rằng, vậy không được, nàng nhìn trộm truyền đạo tháp tầng cao nhất đồ vật, không thể bỏ qua. Nếu như không phải ta kịp thời xuất hiện, nàng chỉ sợ đã phá tan cấm chế lấy đi đồ vật bên trong. Diệp An nhìn về phía Bạch Nguyệt Tiên, nàng là vì cái này tới sao? Chỉ là hơi hơi tưởng tượng hắn liền phủ nhận. Bạch Nguyệt Tiên năm đó nhìn qua nói một khi Bạch Nguyệt Tiên hoàn toàn có thể thông qua Bạch Nguyệt Tiên nơi đó biết được nói một khi nội dung. Tại Diệp An xem ra, Bạch Nguyệt Tiên tỷ lệ lớn là đối truyền đạo tháp tầng cao nhất yếu kỳ, cho nên mới nghĩ đến đi lên xem một chút. Thế là hắn mở miệng nói ra, không sao, ngược lại nàng nhìn cũng vô dụng. Thanh La dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi sẽ không thật cùng với nàng có một chân à, thế mà như thế thiên vị nàng. Diệp An im lặng, ta cùng với nàng có hay không một chân ngươi không nhìn ra được sao? Thanh La hoàn toàn chính xác rất rõ ràng, Bạch Nguyệt Tiên nguyên âm sung mãn, hiển nhiên vẫn còn tâm thân xử nữ. Vậy ta làm sao biết? Ai biết các ngươi có hay không mập mờ gì gì đó? Diệp An không khỏi im lặng, vẫn là để nàng đi thôi, ta tới tìm ngươi có việc.
Vậy được rồi.
Thanh La gặp hắn là tìm đến mình, liền giải khai Bạch Nguyệt Tiên cấm chế, ngươi đi đi, nhớ kỹ ta đối với ngươi đã nói. Nói, trên mặt nàng lộ ra một vẻ thần bí nụ cười. Diệp An trong lòng hơi động, có chút hiếu kỳ giữa các nàng nói cái gì. Chương 1523, cuối cùng một gốc hỗn độn linh căn. Chương 1523, cuối cùng một gốc hỗn độn linh căn. Truyền đạo sơn chủ trên đỉnh một tòa trong động phủ, Diệp An hòa Thanh La ngồi đối diện nhau. Thanh La lại uống bất lao tuyền pha nước trà, tại trong miệng tinh tế trở về chỗ. Về phần Bạch Nguyệt Tiên, đã trở về Thanh Câu. Diệp An cũng nhấp một miếng, hỏi, xem ngươi trạng thái dường như khôi phục không tệ, hiện tại khôi phục nhiều ít thực lực?
Có một thành sao?
Thanh La đặt chén trà xuống, cười gần một tiếng, một thành. Ngươi là có nhiều xem thường nửa bước thiên tôn. Nếu là có một thành thực lực, ta đã sớm sẽ không ở nơi này. Ách, Diệp An sửng sốt một chút, nhiều như vậy tiên sứ đạo quả chi lực, thế mà cũng không thể để ngươi khôi phục một thành sao?
Bọn hắn tính là gì?
Thanh La trong mắt đều là khinh thường, bất quá là mấy cái nhất phẩm chân tiên mà thôi, không kịp ta vào nhất. Nàng nâng chung trà lên, ta hấp thu đạo quả của bọn họ, chỉ là vì bù đắp ta chân tiên chính quả, tựa như là tại lợp nhà như thế, chân tiên chính quả là phía dưới cùng nhất một tầng, chỉ có tầng này đã tốt, khả năng cân nhắc dựng tầng thứ hai. Nếu như nói thiên tôn chân tiên chính quả là cái này tràn đầy một chén lời nói, vậy ta chân tiên chính quả đại khái liền có 9 thành tả hữu, kim tiên chân tiên chính quả đại khái là 8 thành bộ dạng này. Ta hấp thu những cái kia tiên sứ chân tiên chính quả, nhiều nhất cũng liền chén trà này 5, 6 phần 10 a, tốt nhất 7 thành đều quá sức. Diệp An đại khái hiểu nàng ý tứ, thiên tôn chân tiên chính quả tu hành chính là hoàn mỹ nhất, nàng thì kém một chút, đại khái có thể đánh 9 phần tả hữu, về phần những cái kia tiên sứ chân tiên chính quả, cũng liền 5, 6, 7 phần, cho nên cần hấp thu rất nhiều tiên sứ khả năng hoàn toàn bù đắp nàng chân tiên chính quả. Nhìn như vậy tới, chân tiên chính quả càng là viên mãn, ngày sau thành tựu cũng liền càng cao. Không biết rõ ta có thể tu ra dạng gì chân tiên chính quả, Diệp An trong lòng không khỏi nghĩ đến. Vậy ngươi chân tiên chính quả khôi phục như thế nào?
Hắn hiếu kỳ hỏi.
7, 8 phần a. Thanh La lập lờ nước đôi trả lời. Diệp An gật gật đầu, không có hỏi tới, chắc hẳn tiến vào khởi nguyên chi địa sau, ngươi chân tiên chính quả hẳn là có thể bù đắp không sai biệt lắm.
Không tệ, đến lúc đó ta sẽ thông qua khởi nguyên chi địa trở về tiên giới, nếu là từ nơi này trở lại tiên giới lời nói, rất dễ dàng bị nhìn chăm chú tới.
Thanh La mở miệng nói ra. Diệp An trong lòng hơi động, còn có phương pháp như vậy?
Tự nhiên.
Thanh La nhìn hắn một cái, khởi nguyên chi địa nguyên bản ngay tại tiên giới, bất quá thực sự khó mà sinh ra thứ tốt gì, mới bị lưu đẩy tới xuống giới. Diệp An trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đi thẳng vào vấn đề, ta muốn phương pháp như vậy.
Thanh La lộ ra nụ cười, liền biết ngươi sẽ không bỏ qua.
Nàng móc ra một phần quyển trục đưa cho Diệp An, phía trên có ta lưu lại kỹ càng phương pháp, nhưng là ở trong đó hung hiểm cũng rất lớn, một cái sơ sẩy có thể sẽ thất lạc tới thế giới khác, ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý.
Ta biết.
Diệp An trịnh trọng nhận lấy quyển trục. Hắn có thiên tôn đạo quả mang theo, chân tiên thiên tiên chưa hẳn có thể nhìn ra, nhưng nếu là quá mức không may đụng phải kim tiên, khả năng rất lớn sẽ bại lộ, cho nên vẫn là lén qua tương đối ổn thỏa một chút. Người thiên tôn đạo quả chỉ cần không đụng tới kim tiên, bình thường sẽ không có vấn đề gì.
Thanh La nhàn nhạt uống một hớp linh trà, tu vi của ngươi càng cao, người khác cũng càng khó nhìn thấu, cho nên vẫn là nhanh chóng tăng cao tu vi a.
Diệp An than nhẹ một tiếng, tiên nhân tu hành đều là lấy vạn năm làm đơn vị, mong muốn mau chóng tăng lên nói nghe thì dễ. Trường sinh thiên tôn nắm giữ thời gian pháp tắc, cái này đối ngươi mà nói là đơn giản nhất, thời gian gia tốc phía dưới, ưu thế của ngươi rất lớn.
Tiên giới cũng có cái khác thời gian tu hành pháp tắc người a.
Bọn hắn nếu là thi triển thời gian gia tốc, không phải cũng giống nhau có thể tu hành rất nhanh?
Diệp An phát ra nghi vấn của mình.
Ngươi đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản.
Thanh La lắc đầu, đầu tiên là thế giới khác biệt, ngươi ở chỗ này cũng có thể nhường thời gian gia tốc gấp 1 vạn lần 10 vạn lần, nhưng là tại tiên giới, ngươi có lẽ chỉ có thể nhường thời gian gia tốc tới gấp 100 lần thậm chí gấp 10. Tựa như là đem cùng một cục đá ném vào hồ nước cùng trong hải dương, tạo thành động tĩnh là hoàn toàn khác biệt. Tại tiên giới,
lợi hại một chút thiên tiên cũng bất quá có thể khiến cho thời gian gia tốc tới nghìn lần mấy ngàn lần mà thôi, mong muốn đạt tới vạn năm gia tốc, tối thiểu cũng phải là huyền tiên. Hơn nữa tại tiên giới, thời gian tu hành pháp tắc đích xác rất ít người rất ít, cơ bản đều tập trung ở nào đó mấy cái đạo thống bên trong, trường sinh tiên là một cái trong số đó, nhưng là đã tan vỡ, tạo hóa trời cũng nắm giữ một chút, giống nhau không tồn tại. Bây giờ còn có đại lượng đệ tử thời gian tu hành pháp tắc, có lẽ cũng chỉ có một địa phương. Thanh La vừa nói, trong mắt lóe lên một đạo lanh mang. Diệp An trong lòng hiện ra một cái tên, Luân Hồi Thiên. Hạ giới tiên sứ bên trong liền có Luân Hồi Thiên đệ tử, thông qua giao thủ, Diệp An phát hiện bọn hắn đều nắm giữ lấy thời gian pháp tắc. Ân. Diệp An đột nhiên đã nhận ra cái gì, trong đầu có một đạo linh quang hiện lên, dường như bắt được cái gì. Nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, cảm giác nguyên thần của mình không hiểu truyền đến một hồi lạnh lẽo cảm giác, nhường trong lòng của hắn run rẩy, dường như có cái gì mạc đại sợ hãi ngay tại tới gần. Bành. Một đạo tiên quang đánh vào trên người hắn, Diệp An cả người đều là rung động, trong đầu phát ra một tiếng sét giống như thanh âm, đem hắn đánh thức. Thanh La con ngươi rất khiếp người, trách mắng, đang suy nghĩ gì? Đó là ngươi có thể nghĩ sao? Diệp An một trận hoảng sợ, cái trán thậm chí có mồ hôi lạnh toát ra, đã ngừng lại chính mình tất cả suy nghĩ. Cảm giác thật là đáng sợ. Thanh La hừ lạnh một tiếng, và ngươi bây giờ đạo hạnh cũng dám đi suy nghĩ sâu xa những này, thật sự là không biết sống chết. Diệp An trong lòng run rẩy, vẹn vẹn nghĩ một hồi thế mà liền có khủng bố như vậy. Đây chính là nhân quả, ngươi liên lụy nhân quả quá lớn, như thế quả không phải ngươi bây giờ có thể chịu được nổi, cho nên sẽ có khủng bố như vậy. Thanh La mở miệng nói ra, tựa như ngươi làm sai một sự kiện, có thể sẽ ủ thành rất nghiêm trọng hậu quả, làm nghĩ đến cái kia sẽ để cho ngươi tổn thất to lớn thậm chí vạn kiếp bất phục hậu quả lúc, liền sẽ có cảm giác tương tự. Sau một lúc lâu, Diệp An mới phun ra mấy chữ, thật sự là kinh khủng như vậy. Biết liền tốt. Thanh La liếc mắt nhìn hắn, lấy đó mà làm gương, không nên nghĩ đừng nghĩ, thành thành thật thật tu hành là được rồi. Tiền bối dạy phải. Diệp An khiêm tốn thụ giáo. Uống mấy ngụm trà bình phục tâm tình xuống về sau, hắn mở miệng hỏi thăm, hiện tại khởi nguyên chi địa sẽ có hay không có hỗn độn linh căn tồn tại. Thanh La thản nhiên nói, cơ bản khả năng không có, cho dù là có, cũng là ước vạn năm trước hình thành linh căn, vẫn luôn tại ẩn nấp ẩn trốn bên trong, rất khó bị phát hiện. Diệp An nghĩ đến trên người mình gốc kia hỗn độn linh căn, cũng là đến từ khởi nguyên chi địa, bởi vì bị đánh nát mới rơi xuống tới xuống dưới, cuối cùng bị hạ hoàng đạt được. Nay sẽ là khởi nguyên chi địa cuối cùng một gốc hỗn độn linh căn sao? Chương 1524, đã qua không thể cải biến chương 1524, đã qua không thể cải biến Diệp An cùng Thanh La nói đến hạ hoàng đạt được hỗn độn linh căn sự tình, ngược lại đây cũng không phải là bí mật gì. Thanh La nghe được hắn như thế nói tới, cũng là có chút ngoài ý muốn, thế mà còn có hỗn độn linh căn không có bị phát hiện. Hỗn độn linh căn cho dù tại tiên giới đều là vô thượng kỳ trần, chính là bởi vì cảm thấy khởi nguyên chi địa bên trong không có hỗn độn linh căn, tiên giới tồn tại mới đưa khởi nguyên chi địa trục xuất tới xuống giới, không nghĩ tới thế mà đã bỏ sót một gốc. Nghe xong hạ hoàng ba huynh đệ sự tích, Thanh La lắc đầu, nghe hiệu quả bình thường, chỉ là mấy vạn năm bên trong để bọn hắn hợp đạo, không tính là cường đại cỡ nào. Diệp An yên lặng, hiệu quả như vậy tại Thanh La trong mắt thế mà chỉ có thể coi là hiệu quả bình thường, cái này ánh mắt thật đúng là không là bình thường cao. Đối với chúng ta hạ giới tu sĩ mà nói, hiệu quả như vậy đã có thể xưng thiên. Nếu như cái này đều tính lịch thiên lời nói, kia tiên giới những cái kia hỗn độn linh căn tính là gì? Thanh La lộ ra có chút khinh miệt đường cong, tiên giới từng có người đạt được một gốc hỗn độn linh căn, trăm vạn năm bên trong liền từ huyền tiên tu thành tuyệt đỉnh kim tiên, còn có người chỉ là đạt được một đóa hỗn độn linh căn bên trên mở ra hoa, liền tái tạo đạo cơ, đạo quả nở hoa kết trái, một đường đột nhiên tăng mạnh. Loại này ví dụ thực sự không ít, những cái kia ức vạn tuế nguyệt trước đó đản sinh hỗn độn linh căn, cái nào không phải lịch thiên chi vật. Chỉ tiếc, theo thời đại thay đổi, đã có quá nhiều hỗn độn linh căn tan mất, liền cùng tiên đạo chí bảo như thế, bị hủy diệt quá nhiều. Thanh La có chút tiếc hận than nhẹ một tiếng. Diệp An đột nhiên nghĩ đến trọng yếu một chút, giống trường sinh tiên tôn cái loại này tồn tại đã tinh thông thời gian pháp tắc, không thể theo trong lịch sử đem từng cây hỗn độn linh căn cứu vãn xuống tới sao? Thanh La giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hắn, lịch sử là không thể cải biến, cho dù là thiên tôn cũng không thể ngoại lệ, bọn hắn nhiều nhất có thể làm được đi khắp ở trong dòng sông thời gian, nhìn thấy qua đi, nhìn thấy tương lai, nhưng lại không thể thay đổi, nếu không liền sẽ gặp tiên đạo phản vệ. Ách Diệp An có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng thiên tôn có thể cải thiên hoán địa, không gì làm không được đâu. Xem ra hắn vẫn là nghĩ quá tốt đẹp. Ngươi cũng không suy nghĩ kỹ một chút, nếu là có thể cải biến lịch sử, vậy thế giới này đã sớm loạn đấu, ngươi cải biến một chút ta cải biến một chút, thế giới này còn thế nào vận chuyển? Thanh La vừa liếc hắn một cái, cho dù là thiên tôn, cũng chỉ có thể thuận theo thiên đạo pháp tắc, nhiều lắm là hơi hơi kích thích một chút, nhường tương lai sinh ra cải biến, nhưng là chuyện quá khứ là tuyệt đối không có khả năng cải biến. Nếu là thật sự có thể cải biến được lời nói, như vậy những cái kia cường đại thời đại liền không khả năng được chôn cất đường, thần thoại thời đại cũng không phải không có tinh thông thời gian pháp tắc thần minh. Diệp An ngẫm lại cũng là, nếu là đã qua có thể bị cải biến, như vậy thần thoại thời đại cũng sẽ không bị kết thúc, cũng sẽ không có hiện tại tu tiên thời đại. Thiên đạo pháp tắc duy trì lấy thế gian tất cả, cho dù là thiên tôn cũng tại thiên đạo ước thúc phía dưới, chỉ có điều lực ước thúc không có mạnh như vậy mà thôi. Chẳng lẽ thế gian này thật không có có thể siêu thoát ra thiên đạo tồn tại sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngược lại khoảng cách ngươi còn xa. Thanh La dường như nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, nói rằng vẫn là ngẫm lại thế nào tại khởi nguyên chi địa bên trong sống sót đã. Ta nhất định sẽ sống sót. Diệp An đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch. Ha ha. Thanh La cười lạnh vài tiếng, ta cũng không dám nói như vậy. Diệp An nhíu mày, nơi đó còn có cái gì liền ngươi cũng ứng đối không được sao? Nếu là khởi nguyên chi địa, tự nhiên có đủ loại thần kỳ cùng khó mà đoán trước chỗ, nếu là không cẩn thận bị cuốn vào hỗn độn bên trong, không ai có thể còn sống đi ra. Thanh La nhàn nhạt mở miệng, còn có những cái kia hỗn độn mở, thiên địa diễn biến địa phương, tất cả pháp tắc đều cuồng bạo hỗn loạn, tại kịch liệt phản ứng, cuốn vào trong đó cũng là cựu tử nhất sinh. Còn có thiên địa chân linh, thậm chí khả năng còn có hỗn độn thần ma hậu duệ. Hỗn độn thần ma. Đây là Diệp An lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Không tệ, trong hỗn độn đản sinh sinh vật, cái kia hẳn là xem như cổ xưa nhất niên đại, ta cũng chỉ là từng nghe nói một chút, cách này thực sự quá xa, phàm là có thể ở trong hỗn độn sinh tồn sinh vật, đều được xưng là hỗn độn thần ma, hiện tại khởi nguyên chi địa có lẽ còn có dạng này cổ lão sinh vật hậu duệ. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, hiện tại hỗn độn thần ma, khẳng định không bằng cực điểm thời kỳ viễn cổ cường đại như vậy, đã khởi nguyên chi địa bị trục xuất tới cựu thiên chi cảnh, như vậy mạnh nhất sinh vật cũng chỉ có hợp đạo kỳ, không có chân tiên loại kia tồn tại. Diệp An mở miệng nói ra, nhiều ta không muốn, nếu là có thể đánh xuống một khối tiên tiên thánh địa, với ta mà nói liền đầy đủ. Hắn cần dàn xếp người bên cạnh mình, để bọn hắn tương lai cũng có phi thăng tiên giới khả năng. Vậy ngươi một người đoán chừng không đủ, chẳng những sẽ có những người khác tranh đoạt, còn muốn đứng trước sinh hoạt ở nơi đó thổ dân. Thanh La lắc đầu. Diệp An cười nhìn xem nàng, đây không phải còn có tiền bối ngươi sao? Thanh La liếc mắt, trước ngươi nói với ta hứa hẹn, không phải là để cho ta giúp ngươi tranh đoạt tiên tiên thánh địa à? Không phải. Diệp An lắc đầu. Vậy ta cũng là tò mò, ngươi để cho ta làm chuyện tới đấy sẽ là cái gì? Thời cơ đã đến tiền bối tự nhiên là biết. Diệp An cười đánh bí hiểm. Thanh La hừ một tiếng, bao lớn điểm đạo hạnh liền bắt đầu đánh với ta bí hiểm. Đi thôi tiền bối, sau đó chuẩn bị một chút, chúng ta liền có thể xuất phát. Diệp An mang theo Thanh La còn có cô phi khói rời đi truyền đạo sơn, gửi truyền tống trận quay trở về Nhân Hoàng Điện. Về sau, lục tục ngao ngoe có người đi tới Nhân Hoàng Điện, có bên ngoài du lịch tu sĩ, cũng có tại biên cương chấn thủ tu sĩ, còn có đến từ Phiếu Miểu cung cùng Đại Minh Thiên cảnh người. Diệp An cũng nhìn được nguyên một đám người quen, Mục Vân Hải chính là một trong số đó. Nhiều năm không thấy, Mục Vân Hải tu vi bỗng nhiên đã tới độ kiếp thất trọng thiên, không hổ là năm đó cùng Khương Vô Tà cùng một cái thời đại đệ tử, tu hành thiên phú hoàn toàn chính xác không thể chê. Mục sư thúc. Diệp An đối với Mục Vân Hải trong lòng từ đầu đến cuối mang theo đối với trưởng bối kính sợ, nhìn thấy hắn về sau lập tức tiến lên chào. Không cần đa lễ. Mục Vân Hải vẫn là nam tử trung niên bộ dáng, tóc đen dày đặc, mặc áo khoác, An nói có ý tứ, nhìn có chút thâm trầm. Mục sư minh. Cố Phi khói đối với hắn cũng nhẹ nhàng thi lễ, trong con ngươi từ đầu đến cuối dũng động dị dạng suy nghĩ. Diệp An kỳ thật rất muốn nhìn tới hai người này đi đến một khối, nhưng là qua nhiều năm như thế, giữa bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần, thực sự không có gì tốt cơ hội. Lần này tiến vào khởi nguyên chi địa, có lẽ là một cái tương đối tốt cơ hội. Chủ nhân. Một tiếng sét giống như thanh âm đống nhiên vang lên, Diệp An đầu rung động, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được là ai tới. Một đạo tử quang bay tới, nhanh chóng rơi vào hắn dưới chân, sau đó chân của hắn liền bị người ôm lấy. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a chủ nhân. Ngươi không có ở đây thời gian, ta là ăn không vô cũng ngủ không ngon à, ngươi cũng không biết rõ ta cái này mấy vạn năm là thế nào tới. Ô ô ô, Diệp An hận không thể một cước đem hắn đá băng, ngươi đứng lên cho ta. Tốt chủ nhân. Lôi thú soát đến một chút liền đứng thẳng. Chương 1525, khởi nguyên chi địa mở ra. Chương 1525, khởi nguyên chi địa mở ra. Lôi thú con hàng này tạo hóa không nhỏ, tại linh tộc lôi trạch tổ địa ở bên trong lấy được vị thú thi hải, hiện tại cơ hồ đã toàn bộ dung nhập trong cơ thể, đạt được kinh người lôi pháp truyền thừa. Lại thêm Diệp An theo tiên cổ trong di tích mang ra lôi chỉ, tiến bộ của hắn tốc độ có thể nói là tựa như tia chớp tấn mãnh, hiện tại thế mà đã đến độ kiếp tứ trọng thiên, đoán chừng đối đầu ngũ trọng thiên sinh linh đều không sợ hãi. Chủ nhân, một vệt kim quang rơi xuống, vẻ mặt lạnh lùng, đầu đầy tóc vàng kim lân thôn tiên mãng xuất hiện tại Diệp An trước mặt, không người bái một cái. Không tệ. Diệp An cười gật đầu, tu vi của ngươi cũng cùng lên đến. Kim Lân Thôn Thiên Mãng nguyên bản từ đầu đến cuối bị lôi thú đè ép một đầu, dù sao tên kia đích thật là gặp vận may, mà Kim Lân Thôn Thiên Mãng thiên phú thì phải kém một chút, cũng không có quá lớn tạo hóa. Nhưng là hiện tại, Kim Lân Thôn Thiên Mãng tu vi cùng lôi thú tương đối, đều tại độ kiếp tứ trọng thiên. Hắn một thân sát phạt chi khí, xem bộ dáng là ở bên ngoài lịch luyện không ít thời gian. Lôi thú từ đầu đến cuối không quen nhìn Kim Lân Thôn Thiên Mãng kia vẻ mặt lạnh lùng bộ dáng, khinh thường nói rằng, hắn vừa mới độ kiếp bao lâu? Ta hơn 5000 năm trước liền vượt qua lần thứ tư thiên kiếp, so với hắn sớm nhiều. Vậy sao? Diệp An nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, có quỷ thú thi cốt, lại thêm ta đưa cho ngươi lôi chỉ, còn có tiên thiên thánh địa, ba nguyên giới những này, ta cho là ngươi cái này mấy vạn năm bên trong tối thiểu nhất cũng có thể tới ngũ trọng thiên, nhiều như vậy tạo hóa ở trên thân thể ngươi, ta nhìn ngươi là không có thật tốt tu hành à? Lôi thú lập tức run lên, vội vàng nói, không có người bị hại người, ta vẫn luôn tại dốc lòng tu hành, tuyệt đối không có sống ngủ một ngày thời gian, ta mơ ước lớn nhất chính là tu hành có thành tựu, một ngày kia có thể đi theo tại chủ nhân sau lưng, vì chủ nhân đi theo làm tùy tùng, ngăn cản tất cả ngoại địch, ta đối chủ nhân kính ngưỡng đúng như. Được rồi, Diệp An cắt ngang hắn, có hay không sống ngủ thời gian chính ngươi tin tưởng, lần này tiến vào khởi nguyên chi địa nguy hiểm trùng điệp, nếu là chết ở bên trong, vậy thì chỉ trách chính ngươi. Lôi thú lập tức vỗ ngực cam đoan, chủ nhân yên tâm, ta nhất định ở bên trong giúp ngươi quét ngang bát phương, quét ngang trên trời dưới đất, nhường khởi nguyên chi địa vì chủ nhân độc tôn. Diệp An cảm giác chính mình tắc máu não đều nhanh hòa bảo, bày ra như thế một cái linh thú, thật sự là có khổ khó nói. Về trước thánh địa tu dưỡng à, khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra đã không đủ ngàn năm. Một ngàn năm nhìn xem không ngắn, trên thực tế qua rất nhanh. Nhân Hoàng Điện thương thảo hồi lâu, rốt cục sẽ tiến vào khởi nguyên chi địa nhân tuyển định rồi xuống tới. Cầm đầu là trưởng công chúa Cơ Phượng Giao, nàng vẫn là thành dẫn đầu không có chỗ thứ hai. Mà phiếu miểu cung bên kia, cầm đầu là một vị thái thượng trưởng lão, có độ kiếp thất trọng thiên tu vi, nhìn đã rất già, không có bao nhiêu thọ nguyên. Vị này thái thượng trưởng lão tại Nhân Hoàng Điện nhìn thấy Mục Vân Hải về sau, vẻ mặt rất là phức tạp, trong lòng nhiều ít không có hối hận. Nếu là không có năm đó những sự tình kia, phiếu miểu cung có Khương Vô Tà, Bích Lạc Tiên Tử, Mục Vân Hải, Cố Phi Khói như vậy nhân kiệt, khẳng định sẽ thay đổi cường thịnh hơn. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Tại thánh địa trong, Diệp An bắt đầu chính mình luyện đan. Nhân Hoàng Điện đem rất nhiều cổ lão đan phương đều lật ra đi ra, hết thảy ném cho hắn, nhìn xem có nào đan phương có thể luyện chế ra đến. Diệp An mặc kệ có không có, tất cả đều bỏ vào trong túi, sau đó bắt đầu nếm thử luyện chế. Tiến vào khởi nguyên chi địa nguy hiểm trung điểm, các loại đan dược đều cần chuẩn bị sung túc. Trừ hắn ra, Nhân Hoàng Điện mấy chức cao phẩm cấp luyện đan sư cũng xuất hiện, cùng một chỗ thử nghiệm luyện đan, trao đổi lẫn nhau xúc tiến. Diệp An tại mấy người trước mặt phô bày chính mình cao siêu luyện đan thuật, dù là không cần lò luyện đan, vẹn vẹn bằng vào hắc bạch chi hỏa, hắn liền có thể đem một chút phẩm cấp không thấp đan dược luyện chế ra đến. Nhìn thấy trên mặt bọn họ sợ hãi thán phục, Diệp An chỉ là ở trong lòng cười một tiếng. Đó căn bản không tính là gì. Hắn thậm chí âm thầm thử qua dùng Trường Sinh Đỉnh đến luyện chế đan dược, mặc dù là tàn phá, nhưng là luyện chế xác suất thành công như cũ cao đáng sợ, cơ hồ sẽ không thất bại, trừ phi là một chút đỉnh tiêm đan dược. Trường Sinh Đỉnh đối với luyện đan có cực mạnh tăng phúc. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt, hắn tự nhiên không có khả năng lấy ra. Theo một lò lô đan dược không ngừng ra lò, nơi này mùi thuốc cũng càng lúc càng nồng nặc, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới. Diệp An giống như chưa tỉnh, đem đan dược cất vào bên cạnh trong bình ngọc, liền tiếp theo đem từng cây linh dược ném vào hắc bạch chi hỏa bên trong. Sư phụ luyện đan thuật càng ngày càng mạnh. Hạ Lâm không biết rõ lúc nào thời điểm tới, phát ra thật sâu cảm thán. Nhiều năm không thấy, hắn bây giờ nhìn trầm ổn rất nhiều, giữa trán đầy đặn, mắt lộ ra tinh quang, sinh tử chi đạo ở trên người lưu chuyển, có một cỗ hùng vĩ không hiểu khí tức đang kích động. Coi như tuổi của hắn trên thực tế so Diệp An còn muốn lớn hơn một chút. Mấy vạn năm thời gian, tu vi của hắn thế mà đã đi tới độ kiếp ngũ trọng thiên, cùng Cố Phi Khói tương đối, cuối cùng là không có ném đi làm đại sư minh mặt. Hai người này xuất hiện cũng làm cho những người khác một hồi cảm thán. Không nói Diệp An chính mình, vẹn vẹn là hai cái đệ tử liền có như thế tu vi cường đại, dạng này sư môn hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhân Hoàng Điện mấy cái luyện đan sư nhìn xem không biết mệt mỏi Diệp An, nhìn nhau sau đều là lộ ra cười khổ. Mấy người bọn hắn cộng lại còn không có Diệp An luyện nhiều, căn bản không có khả năng so sánh. Cho vẹn luyện mấy trăm bình đan dược, Diệp An mới rốt cục dừng lại. Đại công chúa Cơ Như Anh không biết rõ lúc nào thời điểm đi tới bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, Diệp đạo hữu nếu là lại không dừng lại, Nhân Hoàng Điện chứa được linh dược cũng không đủ. Diệp An lộ ra một vệt cái nấy, thật không thiện, quá mức trầm mê. Chỗ nào, hẳn là ta cảm tạ đạo hữu mới là, nhiều như vậy đang dược, đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu. Không chỉ là Nhân Hoàng Điện ngay tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị, quá huyền ảo phù thanh thiên chủng tộc khác cùng thế lực giống nhau đang chuẩn bị, các tộc ở giữa phân tranh đều ngược lại để quá huyền ảo phù thanh thiên khó được tiến vào một đoạn an bình thời gian. Nhưng là dạng này an bình trung quy là ngắn ngủi. Theo ngàn năm thời gian đã qua, một loại không hiểu chấn động quét sạch toàn bộ quá huyền ảo phù thanh thiên. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hùng vĩ, cổ lão, mênh mông, hùng hồn khí tức theo một nơi nào đó chút xuống tới, che mất quá huyền ảo phù thanh thiên. Ngay cả một chút ngủ say cổ lão tồn tại đều bị đánh thức. Không bao lâu, liền có người phát hiện lần này khởi nguyên chi địa lối vào. Đông Hải. Khởi nguyên chi địa lối vào tại Đông Hải. Đông Hải cũng chính là Long Cung vị trí. Cái này khiến rất nhiều người bất ngờ, không nghĩ tới lần này lối vào lại là ở nơi đó. Cứ như vậy, yêu tộc liền có tiên cơ, có thể càng mau vào hơn nhập trong đó. Mà nhân tộc khoảng cách muốn xa một chút, phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến. Tin tức này truyền về Nhân Hoàng Bộc Hậu, chuẩn bị hồi lâu đám người liền chuẩn bị độc thân. Nhân Hoàng Điện, phiếu miểu cung, đại minh thiên cảnh vượt qua 100 vị cường giả tề tụ ở đây, tản ra khí tức nhường thiên địa đều đông lại. Chư quân, chúc các ngươi nói vận hưng thịnh, khải hoàn mà về. Nhân Hoàng Cơ Thiên Thánh tự thân vì bọn hắn tiễn đưa. Chương 1526, trấn áp. Chương 1526, trấn áp. Nhưng phàm là bắt đầu cảm ngộ thiên địa đại đạo sinh linh, đều có thể cảm nhận được quá huyền ảo phù thanh thiên dị dạng, toàn bộ mênh mông thiên địa đại đạo pháp tắc đều đang chấn động. Một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa ở trong thiên địa phun trào, giống như là đang khai thiên tích địa như thế. Tại mênh mông vô bờ Đông Hải phía trên, sóng biết dập dờn, sóng biển cuộn cuộn. Một cái lô đen thật lớn treo trên mặt biển, giống như là thôn phệ toàn bộ thế giới vực sâu miệng lớn đồng dạng, tản mát ra một cỗ mênh mông vô ngần khí tức, thậm chí có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí đang tràn ngập. To lớn lô đen cứ như vậy treo cao lấy, xoay chậm chậm, mơ hồ có thể nhìn thấy ở sau lưng có một mảnh to lớn vô biên thế giới, dãy núi nguy nga, đại địa cổ lão, có thần ma đồng dạng thân ảnh đang lóe lên. Xuất hiện trước nhất ở chỗ này tự nhiên là Đông Hải yêu tộc, một chút tu vi cường đại yêu tộc biết đây là cái gì, trước tiên liền tiến vào trong đó. Còn có một số nhỏ yêu tộc cũng không cảm kích, chỉ là bởi vì kia cố khí tức khiếp người liền không dám tùy tiện tiến vào. Ngu. Nương theo lấy cao vút tiếng long ngầm, có mấy đầu chân long từ đáy biển đằng không mà lên, chiếm cứ trong hư không, to lớn mắt rồng thần quang sáng chói, gắt gao nhìn chằm chằm trước kia lô đen. Khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa rốt cục mở ra. Đây là ta Long tộc cơ hội cuối cùng. Ẩn núp lâu như vậy, rốt cục chờ đến. Lao Thiên đều tại chiếu cố ta Long tộc. Ta Long tộc sẽ không diệt. Bọn hắn là Long cung người còn sót lại, tại một chỗ phong bế tiểu thế giới ẩn núp nhiều năm, rốt cục chờ đến khởi nguyên chi địa mở ra, hơn nữa không nghĩ tới nhập khẩu ngay tại Đông Hải nơi này, cái này khiến bọn hắn vui mừng như điên không thôi. Đi. Mấy đầu chân long không do dự, một đầu liền đâm vào nhập khẩu. Theo thời gian trôi qua, phụ cận yêu tộc cũng lần lượt chạy đến, nhao nhao tiến vào khởi nguyên chi địa. Diệp An bọn người cưỡi truyền tống trận bằng nhanh nhất tốc độ đi đường, lại tới đây cũng đã là sau mười mấy ngày sự tình. Nhìn lấy thiên khung bên trên chiếc kia phun ra hỗn độn khí tức lô đen, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Xuyên qua cái này cửa hang, bọn hắn liền sẽ tiến vào một cái không biết thế giới, nơi đó tràn đầy nguy hiểm, cũng tràn đầy tạo hóa. Chẳng những phải đối mặt khởi nguyên chi địa thổ dân sinh linh, còn có cái khác tám tòa thiên địa cường giả, đây là 10 vạn năm mới có một lần gặp nhau cơ hội. Tại Diệp An bên người, chỉ có trưởng công chúa Cơ Phượng Giao, còn có Phiếu Miểu cung thái thượng trưởng lão cùng Đại Minh Thiên cảnh bình thánh ba người. Những người khác thì không thấy tăm hơi, đều bị thu vào động thiên chi bảo bên trong. Tiến vào khởi nguyên chi địa, nếu là vận khí không tốt sẽ bị chuyển tống tới các loại địa phương khác nhau, sẽ có vẫn diệt phong hiểm. Nhưng nếu như đều tại động thiên chi bảo lời nói, sau khi đi vào lại đem bọn hắn phóng xuất, liền có thể cùng một chỗ hành động. Đi thôi. Diệp An hít sâu một hơi, bình phục một chút chấn động tâm cảnh về sau, liền hướng phía nhập khẩu nơi đó đi tới. Cơ Phượng Giao ba người theo sát phía sau. Nhưng là ba người còn không có tiến vào nhập khẩu, liền có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, đương theo lấy mãnh liệt khí thế, trên mặt biển nhấc lên quần quần sóng lớn. Làm song phương đều thấy rõ đối diện người lúc, sắc mặt đều là sản sinh biến hóa. Diệp An ánh mắt có chút nheo lại, gặp nguy hiểm quang mang nổi lên. Mà đối diện mấy người thì là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hắn. Mấy người kia không phải người khác, mà là thần hậu tổ địa thổ linh nhất tộc, đối với bọn hắn, Diệp An tự nhiên là không có hảo cảm gì. Thổ linh nhất tộc mấy người trong lòng cơ hồ chửi mẹ, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, còn không có tiến vào khởi nguyên chi địa đâu liền đụng phải Diệp An. Hiện tại Diệp An cơ hồ đã thành bọn hắn không dám trêu chọc tồn tại, những cái kia lưu truyền chiến tích thực sự quá mức dọa người, hợp đạo kỳ đều bị hắn chém dụng không ít. Thần hậu tổ địa hiện tại hết thảy mới 2 vị thổ thi, hơn nữa tổn thế đều rất lâu, nếu là cùng Diệp An một trận chiến, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bay thẳng, đến lúc đó thần hậu tổ địa không có thổ thi tọa trấn, không cần nghĩ cũng biết cục diện sẽ có bao nhiêu hỏng bét. Cho nên, những năm qua này, bọn hắn từ trước đến nay Diệp An không có lên qua cái gì xung đột, thậm chí đều không nghĩ tới đoạt lại Thiên Hoàng Chính Khí Châu. Nhưng là ai nghĩ đến sẽ như vậy không may, thế mà khi tiến vào khởi nguyên chi địa thời điểm gặp Diệp An. Nhìn xem đối diện mấy cái cao lớn hùng vĩ thân ảnh, Diệp An nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong, "Mấy vị, thật sự là sơn thủy không gặp lại a." Trong mấy người này có Diệp An khuôn mặt quen thuộc, cũng có mấy trường khuôn mặt xa lạ. Những người này tu vi đều rất mạnh, đều tại độ kiếp ngũ trọng thiên trở lên, trên thân tản ra nặng nề bàng bạc khí tức, nghĩ đến tám thành đều là thần hậu tổ địa sơn thần. Trong đó mạnh nhất một người có độ kiếp bát trọng thiên, là Thập Phương Sơn Thần bên trong mạnh nhất một vị. Hắn chưa từng gặp qua Diệp An, nhưng là nghe được bên người truyền âm, đã biết Diệp An thân phận. "Ngươi chính là nhân tộc Diệp An?" Hắn nhìn chằm chằm Diệp An, con ngươi trong lúc triển khai có thần mang bốn phía. "Là ta." Diệp An ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, "Ngươi là ai?" "Thần hậu tổ địa thứ nhất sơn thần, Nhan Quân." Cao lớn nam tử mở miệng, thanh âm hùng hồn, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. "Thứ nhất sơn thần?" Diệp An trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Năm đó hắn tại Vạn Thần Chi Hương leo lên Côn Ngô Sơn 9000 tầng bậc thang, liền đạt được mạnh nhất sơn thần xưng hào, còn thu được thần quân chi vị, bây giờ lại có một cái thứ nhất sơn thần xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ta cùng thần hậu tổ địa ân oán từ xưa đến nay, hôm nay liền làm kết thúc." Hắn nhìn xem mấy vị kia sơn thần, "Ta cũng không ước hiếp các ngươi, hôm nay chỉ dùng thổ chi lực cùng các ngươi giao thủ, các ngươi nếu là có thể thắng được qua ta, ta liền để các ngươi tiến vào khởi nguyên chi địa, nhưng nếu là thất bại." Diệp An trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ. Hắn vừa ra, mấy vị sơn thần sắc mặt đều là trầm xuống. Diệp An tu hành đến nay mới mấy vạn năm, lại nói lên loại lời này. Bọn hắn cái nào tu hành tuế nguyệt không thể so với hắn xa xưa. Nhan Quân trong mắt thần mang càng phát ra sáng chói, "Vậy liền để ta xem một chút, ngươi có phải hay không thật sự có trong truyền thuyết cường đại như vậy?" "Đông." Hắn một bước phóng ra, dưới chân hư không vỡ vụn, một cỗ bảng bạc vô biên lực lượng mãnh liệt ra, làm vỡ nát đỉnh đầu thương cung, mặt biển đều lom đi xuống một mảng lớn, bị một cỗ cường hành áp lực chấn áp. Lực lượng như vậy, nhường Cơ Phượng Giao, Vinh Thánh ba người đều cảm thấy lực lượng khổng lồ. Thân hậu tổ địa nắm giữ lấy mạnh nhất đại địa chi lực, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tại Nham Quân sau lưng, mơ hồ có một tòa hùng vĩ thần sơn hiện hiện, nguy nga ngập trời, đỉnh thiên lập địa, chấn áp tứ phương. "Hừ." Diệp An chỉ là hừ nhẹ một tiếng, nâng lên một cái tay liền hướng về phía trước chấn áp xuống. "Oanh." Một trường rơi xuống, che khuất bầu trời, như có một tòa vô hình đại sơn rơi xuống, thiên khung rơi xuống, mặt biển tách ra, hiện ra một cái hố sâu to lớn. Binh Thánh cùng Phiếu Miểu cung thái thượng trưởng lão đều bị trước mắt một màn này kinh tới. Trên mặt biển thế mà xuất hiện một cái đường kính ngàn dặm hố sâu. Cái này như là một cái thần tích, đem bốn phương tám hướng nước biển đều gạt ra. Nhan Quân thân thể trầm xuống, cảm nhận được so với hắn chuyển thừa tòa kia thần sơn còn mênh mông hơn lực lượng. "Ở trước mặt ta, cũng dám nói rằng thứ nhất sơn thần." Diệp An vẻ mặt đạm mạc nói. Chương 1527, mạnh nhất sơn thần. Chương 1527, mạnh nhất sơn thần. Diệp An mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng, tựa như một tôn thần minh. Bây giờ linh tộc bất quá là năm đó thần thoại thời đại chư thần tín đồ mà thôi, chính là bởi vì tín ngưỡng thần minh mới tới sơn thần chi lực. Mà Diệp An leo lên qua Côn Ngô Sơn, tiếp thụ qua sơn thần cùng thần sứ khảo nghiệm, mặc dù cuối cùng từ bỏ, nhưng lại như cũ thu được thần quân chi vị. Nếu quả như thật bàn về đến, hắn mới xem như chân chính chính thống. "À." Nhan Quân gầm thét, lực lượng trong cơ thể không giữ lại chút nào bộc phát, toàn thân đều bao trùm một tầng vàng đất sắc áo giáp, còn có chút điểm kim mang lấp lóe. Thần sơn chi lực ra thân, trùng trùng điệp, nặng nề vô biên. Tại cỗ lực lượng này ra chỉ hạn, hắn cơ hồ tới nửa bước hợp đạo cấp độ, mà hắn cũng là bị ký thác kỳ vào người, là có khả năng nhất trở thành mới thổ ti người. chỉ là cỗ lực lượng này tại Diệp An trước mặt, thực sự có chút không đáng chú ý, đây chính là ngươi thần sơn chi lực. Diệp An có chút thất vọng. Kia cỗ thần sơn phát ra khí thế, cùng Côn Ngô Sơn thực sự không có cách nào so sánh. Trong cơ thể hắn Thiên Hoàng Chính Khí Châu rung động, bởi vì hấp thu qua Côn Ngô Sơn bản nguyên, lúc này ở phía sau hắn thế mà đều hiện hóa ra một tòa mơ hồ ngọn núi hình dáng, mặc dù có chút thấy không rõ, nhưng là phát ra khí tức lại cổ lão bằng bạc, nguy nga ngập trời, đem Nham Quân sau lưng thần sơn hoàn toàn trấn áp. Nham Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể? Thần hậu tổ địa 10 tòa thần sơn lai lịch to lớn, là từ thần thoại thời đại thời kỳ cuối còn sót lại đến nay, cũng chính bởi vì có cái này 10 tòa thần sơn tồn tại, cho dù là bọn họ tại hai tộc chi chiến bên trong lập bại, như cũng tồn tại ở 12 tổ địa, không có suy sụp xuống. Nhưng là hiện tại, lại xuất hiện một tòa so với bọn hắn càng thêm cổ lão thần sơn, hơn nữa càng thêm bằng bạc, tựa như liền nhật nguyện tinh thần đều không thể bằng được. Đồng loạt ra tay, một vị khác sơn thần cảm thấy không lành, hô lớn một tiếng. Sau đó cũng bắt đầu thi triển toàn lực, đem một tòa thần sơn từ phía sau chiếu rọi đi ra. Những người khác không có lãnh đạo, theo sát lấy đạo thủ. Vành, vành, một tòa lại một tòa nguy nga đại sơn hiển hóa, chật ních giữa thiên địa, phương viên vạn dặm mặt biển đều sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Chọn vẹn 6 vị sơn thần đồng loạt ra tay, đây là thần hậu tổ địa hơn phân nửa nội tình, kia ầm ầm sóng dậy thần sơn vượt giáp thiên địa, mọi thứ tại hiện lộ rõ ràng thần hậu tổ địa cường đại. Đối mặt 6 người liên thủ công kích, Cơ Phượng Giao cùng Bình Thánh vẻ mặt đều biến trang nghiêm lên, thể nội thần binh khôi phục, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp An sắc mặt lại như cũ bình tĩnh, để các ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là sơn thần. Thiên Hoàng Chính Khí Châu ở trong cơ thể hắn rung động, tản ra khí tức càng phát ra cường thịnh. Ầm ầm, phía sau hắn tỏa kia nguy nga thần sơn trở lên rõ ràng, mơ hồ có thể trông thấy trên núi mặt có hai cái cổ lão chữ lớn như ẩn như hiện. Đó chính là Côn Ngô hai chữ, nhưng lại không ai có thể thấy rõ, không ai nhận ra. Diệp An đại thủ mở ra, đối với trước mặt 6 vị sơn thần nhẹ nhàng một nắm, tới. Vâng. 6 tòa thần sơn đồng thời rung động, ngọn núi cộng hưởng, thổ hoàng sắc khí lãng cuộn cuộn, dường như phải ngã sập như thế. Biến hóa như thế làm cho 6 vị sơn thần đồng thời giật mình, cảm giác chính mình lại có chút không nắm được thần sơn lực. Diệp An đại thủ cầm thật chặt, sau đó mãnh lực kéo một cái, mạnh mẽ đem lục đạo khí tức theo sơn thần thể nội rút lấy đi ra. Không, thần sơn bản nguyên. 6 người sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển toàn lực, mong muốn đem thần sơn bản nguyên một lần nữa thu hồi. Chính là bởi vì đạt được thần sơn bản nguyên, bọn hắn mới có thể thu được thần sơn chi lực, gia trì bản thân, để cho mình thu hoạch được chiến lược mạnh mẽ. Nhưng là hiện tại, cùng bọn hắn dung hợp nhiều năm thần sơn bản nguyên thế mà bị Diệp An lôi kéo đã qua. 6 người hai tay kết ấn, công pháp vận chuyển, nhưng lại không cách nào ngăn cản thần sơn bản nguyên trôi qua. Theo Diệp An cuối cùng mãnh lực kéo một cái, lục đạo bản nguyên chi lực liền rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Từng đầu tựa như thổ hoàng sắc nguyên căn đồng dạng, tản ra một loại mông lung mênh mông lực lượng. Đây chính là các ngươi thần sơn bản nguyên, không gì hơn cái này. Diệp An nhàn nhạt lời bình. Phúc, theo câu nói này nói ra, 6 vị sơn thần đồng thời thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, nhận lấy đả kích cực lớn. Nhan Quân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi vì sao có thể trưởng khống thần sơn bản nguyên? Diệp An nhếch miệng lên, cái này rất khó sao? Phúc, Nhan Quân lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Diệp An tâm niệm vừa động, Thiên Hoàng Chính Khí Châu liền xuất hiện ở trước mặt. Sau đó, lục đạo thần sơn bản nguyên liền bị Thiên Hoàng Chính Khí Châu thôn vệ, để nó khí tức lại cường thịnh một chút. Đáng tiếc loại này tăng lên so với Côn Ngô Sơn bản nguyên mà nói kém rất nhiều. Thần hậu tổ địa không muốn dùng tiên thiên bản nguyên chi khí trao đổi, vậy ta đành phải thu lấy một chút thần sơn bản nguyên. Diệp An thu hồi Thiên Hoàng Chính Khí Châu, giữ mắt nhìn về phía đối diện 6 người. Nhan Quân khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng đã đến tình trạng này, bọn hắn đã bất lực tái chiến. Đi. Âm rơi xuống, 6 người trên thân liền đồng thời nổi lên quang mang, ngay sau đó một tòa huyền diệu pháp trận tại hư không hiện hiện, chỉ thấy hào quang màu vàng lóe lên, mấy người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Xúc địa thành thốn. Diệp An nhìn ra một chút mánh khóe, có chút nhịn không được cười lên. Hắn tại Côn Ngô Sơn bên trên tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, cũng thuận tiện lĩnh ngộ một chút xúc địa thành thốn. Chỉ có điều mấy người kia xúc địa thành thốn nhìn truyền tống khoảng cách càng xa, tốc độ cũng càng nhanh. Diệp An cũng không có truy kích ý nghĩ, mà là hướng bốn phía nhìn một chút. Bởi vì hắn đã phát giác được, ở chung quanh trên mặt biển đã có những người khác xuất hiện, mắt thấy hắn cùng thần hậu tổ địa 6 vị sơn thần một trận chiến. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, những người này thân ảnh cũng nhất hiện hóa ra ngoài. Nhiều năm không thấy, đạo hữu thần thông lại mạnh không ít, thật đáng mừng. Theo một đạo thanh âm kỳ ảo vang lên, nương theo lấy bóng đêm giáng lâm, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Diệp An trước mặt. Đêm Ly đạo hữu. Nhìn ngươi tới, Diệp An cười chào hỏi. Tại Đêm Ly bên người, còn có mấy cái thân ảnh quen thuộc, Nguyên Anh, Ngọc Vân đều ở trong đó. Tốt đệ đệ, có muốn hay không ta ạ? Một đôi sao trời giống như con ngươi sáng lên, khi nhìn đến Diệp An lúc, trên mặt của nàng liền toát ra mê người lại sáng rỡ nụ cười. Chính là nhiều năm không thấy Mộng Ngàn Nu. Nghe được nàng xưng hô thế này, Đêm Ly mấy người đều là nhíu mày, hướng nàng nhìn thoáng qua. Không biết lớn nhỏ. Diệp An vừa cười vừa nói, không sao, ta cùng động. Sư tỷ là nhiều năm trước quen biết cũ. Hắn thực sự không biết nên xưng hô như thế nào, liền dùng sư tỷ xưng hô thế này. Mộng Ngàn Nu nói thầm một tiếng, tỷ tỷ đều không gọi. Diệp An bất đắc dĩ, thân phận bây giờ thay đổi, nếu là chỉ có hai người bọn họ hắn còn có thể gọi một chút, nhưng là Đêm Ly, Nguyệt Anh mấy vị này chẳng sao tổ điệu tiền bối đều tại, hắn thực sự không tốt xưng hô như vậy. Về phần Đêm Ly cùng Nguyệt Anh mấy người thì lại trừng mắt liếc Mộng Ngàn Nu, trong mắt mang theo cảnh cáo ý vị. Hiện tại Diệp An đã không thể so với trước kia, ngay cả chẳng sao tổ điệu ạ gệ mị giật tổ thần đều lấy ngang hàng mà nói. Diệp An cũng là không quan trọng, cảm thấy Mộng Ngàn Nhu vẫn không thay đổi, mặc kệ hắn biến mạnh bao nhiêu, đều không có loại kia lòng kính sợ.
Cơ tỷ tỷ,
Đêm Ly cười đối Cơ Phượng Giao gật đầu. Cơ Phượng Giao cũng trở về lấy mỉm cười. Các nàng tại Thiên Chiêu Thần Quân thần tàng bên trong nhìn thấy qua, hai người quan hệ cũng coi là tương đối thân cận. Đi vào trung không, Cơ Phượng Giao phát ra mời.
Có thể a?
Đêm Ly vui vẻ gật đầu. Chương 1528, Thái Hư Cổ Côn. Chương 1528, Thái Hư Cổ Côn. Diệp An, Cơ Phượng Giao mấy người cùng Trăng Sao Tổ Địa Linh tộc hội tụ vào một chỗ, dự định đồng thời tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa. Nếu là vận khí tốt, bọn hắn có lẽ rơi xuống đất liền sẽ cùng một chỗ, cứ như vậy liền có thể tránh cho rất nhiều nguy hiểm. Chư vị, đi thôi. Diệp An hít sâu một hơi, sau đó liền hướng phía Khởi Nguyên Chi Địa lối vào đi đến. Cơ Phượng Giao, Vinh Thánh, Đêm Ly mấy người cũng đi theo cước bộ của hắn, cùng đi hướng về phía kia khiếp người lại khiến người ta vô cùng hướng tới đen nhánh cửa hang. Giống như hỗn độn khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, bên ngông ngông ngẩn, ầm ầm sóng dậy, tựa như liền thiên địa sơn hà, nhật nguyệt tinh thần đều nhỏ bé vô cùng, chỉ có một câu nguyên thủy thái sơ lực lượng đang chấn động. Mắt thấy Diệp An mấy người một chút xíu tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, tại Đông Hải phía trên không ít thân ảnh đều chỉ là nhìn xem, không dám có chút khác người cử động. Thẳng đến Diệp An mấy người thân ảnh biến mất không thấy, mới có một chút thân ảnh theo trong hư không hiện ra. Ai có thể nghĩ tới, một cái phi thăng bất quá mấy vạn năm tu sĩ, hiện tại thế mà đã có uy thế như thế. Một vị yêu tộc yêu hoàng thật dài cảm thán một tiếng. Nhân tộc hạ hoàng không phải cũng là như thế sao? Một vị khác yêu hoàng mở miệng, lần trước Khởi Nguyên Chi Địa mở ra, chính là hạ hoàng đạt được chỗ tốt lớn nhất, có hiện tại đại minh thiên cảnh, ta có dự cảm, lần này lớn nhất bên thăng có lẽ phải trở thành Diệp An. Đây là tất nhiên, bây giờ thực lực của hắn có thể so sánh năm đó hạ hoàng mạnh hơn nhiều. Mọi người tại cảm thán về sau, cũng không dám dừng lại, nhao nhao tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa. Diệp An mấy người khi tiến vào nhập khẩu về sau, liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao khỏa. Trung quanh một mảnh hỗn độn, thỉnh thoảng có lưu quang hiện lên, còn có thể nhìn thấy thiên địa hình thành, nhật nguyệt tiêu tan cảnh tượng. Tại bọn hắn dưới góc nhìn, kịch liệt như thế biến hóa lại giống như là từng đóa pháo hoa như thế. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, loại biến hóa này tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể hình thành, là lấy vạn năm làm đơn vị tuế nguyệt hình thành. Ở trong đường hầm một máy mắt, có lẽ liền kinh nghiệm trăm vạn năm biến hóa. Bọn hắn lấy pháp lực bảo hộ lấy tự thân, thận trọng tiến hành. Thật đẹp, Cơ Phượng Giao nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, ở trung quanh nhìn thấy có ngàn vạn lưu quang xẹt qua, các loại chói lọi quang mang xen lẫn, sắc thái lộng lẫy, đẹp đẽ mà mộng ảo. Giống. Loan Phan có gầm lên giận dữ vang lên, bọn hắn thấy được một tôn như thần ma giống như thân ảnh, theo một chỗ cổ lao thần thổ bên trong xung ra, đỉnh tiên lập địa, nhật nguyệt vần quanh, tản mát ra một cỗ kinh khủng vô biên khí tức. Đây là thần thoại thời đại thân ảnh, là một vị thần minh sinh ra, hiện tại thế mà bị bọn hắn thấy được. Dù là đã cách xa nhau vô tận tuế nguyệt, nhưng là lúc này bọn hắn như cũng cảm nhận được cỗ khí tức kia đáng sợ, tôn thần này minh cường đại viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Mấy người kinh hồn bạt vía, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Sau đó bọn hắn lại thấy được vô tận hỗn độn, sương mù mông lung một mảnh, mọi thứ đều là màu xám, không có ánh sáng, cũng không có hắc ám, giống nhau không có thời gian cùng không gian, chỉ có kia mênh mông khí lưu đang cuộn trào. Giống, lại gầm lên giận dữ vang lên, mọi người ở đây coi là lại có cái gì tiền sử hình tượng xuất hiện lúc, lại cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo của tới, phát ra ầm ầm thanh âm, làm cho cả không gian thông đạo đều tại rung động. Cẩn thận! Diệp An hét lớn một tiếng, còn đến không kịp che chở bên người Cơ Phượng Giao, liền nhìn thấy một đầu cổ quái thân ảnh theo trong hỗn độn xung ra, theo lớn chừng bàn tay nhanh chóng biến to lớn vô biên, một trương huyết buồn đại khẩu đối với mấy người liền phun ra sán lạn ngời ngời quang hoa. Là Thái Hư Cổ Côn. Phiếu Miểu Cung Thái Thượng trưởng lão hô to một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thái Hư Cổ Côn, Khởi Nguyên Chi Địa bên trong sinh vật mạnh nhất một trong, đi khắp tại Thái Hư bên trong, xuất quỷ nhập thần, tương tự cự côn, toàn thân bao trùm lấy cổ lão lại cứng rắn lân giáp, trưởng thành chính là độ kiếp kỳ sinh linh, thành tựu hợp đạo cơ hội cao đáng sợ, cơ hồ mỗi ba cái bên trong liền có một cái có thể trở thành hợp đạo. Bọn chúng số lượng thưa thớt, nhưng tuyệt đối là Khởi Nguyên Chi Địa bên trong sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Thái Hư Cổ Côn xuất hiện nhường mấy người đều đội vàng không kịp chuẩn bị, sáng lạn ngời ngời quang mang vào tới, mang theo nát bấy tất cả Thái Hư chi lực, nhường không gian thông đạo đều tại chấn động. Từng kiện thần binh bay lên, bộc phát ra cường đại thần uy, nhưng lại không dám đánh ra ngoài, chỉ dám dùng để phòng ngự. Ầm ầm, Thái Hư chi quang như núi hô hải khiếu giống như của tới, mà Diệp An mấy người tựa như là hải khiếu bên trong thuyền nhỏ đồng dạng, bị sán lạn quang mang hoàn toàn che mất. Mấy người mặc dù nhận lấy đả kích cường liệt, nhưng lại không bị tới cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là ngay sau đó, lại một tiếng giống như là theo viễn cổ thời đại truyền đến thanh âm vang lên. Cái thứ hai Thái Hư Cổ Côn xuất hiện, hình thể nhìn càng thêm to lớn, theo Thái Hư trung du dắt mà ra, trực tiếp dùng như núi cao hình thể hướng phía mấy người đánh tới. Đây là một cái hợp đạo kỳ Thái Hư Cổ Côn. Dạng này cổ sinh vật, so bình thường hợp đạo kỳ còn mạnh hơn một chút. Nhìn thấy nó không sợ chết vào tới, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Ngay cả toàn bộ không gian thông đạo tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, muốn bị nó thân thể cao lớn nứt vỡ. Thời gian rút lui, Diệp An trong đan điền hai cái hóa thân cùng hắn dung hợp, nhường khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt, đem hết toàn lực thi triển thời gian pháp tắc. Hai cái Thái Hư Cổ Côn thân hình đang lùi lại, bị lực lượng cường đại bao phủ, không thể nghịch chuyển lại lui về Thái Hư bên trong. Đi. Mấy người thì bắt lấy cơ hội này, nhanh chóng hướng phía bên trong bay đi. Rốt cục, bọn hắn thấy được phía trước quang mang, thấy được một mảnh cổ lão mênh mông đại địa. Khởi Nguyên Chi Địa, tới. Mọi người ở đây lộ ra nét mừng thời điểm, hào quang sáng chói trong mắt bọn họ sáng lên. Lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, thúc giục một cái cổ lão thần binh, Thiên Thiên Linh Bảo thần uy vô lượng, một tòa bảo tháp nở rộ không màu quang mang, hóa thành ngàn trượng chi cao, hướng phía mấy người đánh tới. Vừa mới đem hai đạo hóa thân chia ra, Diệp An thấy thế, chỉ có thể lần nữa để cho mình tam nguyên duy nhất quay về trạng thái đỉnh phong, đồng thời thi triển nhiều loại thủ đoạn. Thiên định, thiên hiến, thời gian đình chỉ. Tòa kia ngũ sắc bảo tháp bị ngắn ngủi định trụ, mấy người nắm lấy cơ hội hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng là nên đón bọn hắn, là một đạo lại một đạo thân ảnh phủ đầu thống kích. Bèn, nơi này đã xảy ra nổ lớn, thời không mảnh vỡ bay múa, không gian băng diệt, càn khôn đảo ngược, hủy diệt loạn lưu quét sạch nơi này, rất nhiều ly kỳ hình tượng xuất hiện, giống như là vô số vỡ vụn thế giới, đem Diệp An mấy người thân ảnh bao phủ. Diệp An lấy mấy món thần binh một mực bảo vệ chính mình, không dám ra tay, sợ gây nên càng thêm đáng sợ không gian loạn lưu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị vô tận kỳ quái nuốt hết. Tại sau cùng hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy Cơ Phượng Giao, Vinh Thánh, Đêm Ly, Nguyên Anh các nàng cũng bị mãnh liệt loạn lưu thôn phệ, không biết rõ đi nơi nào. Bên hai truyền đến mênh mông cổ lao tiếng gầm gừ, kia hai cái lui vào thái hư bên trong thái hư cổ côn lại xuất hiện, hướng phía hắn truy sát mà đến. Chương 1529, đi khắp thái hư chương 1529, đi khắp thái hư anh. Khởi nguyên chi địa nơi nào đó, một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, giống như là thiên thạch đập vào đại địa bên trên, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, từng đạo khe hở cũng hướng chung quanh lan tràn mà đi, đem tiến đại địa này đập chia năm xẻ bảy. Diệp An đứng vững thân thể, ở bên cạnh hắn, Thiên Hoàng Chính Khí Châu, Thiên Binh Thần Nổi Đồng, Thái Hạp Kiếm mấy món thần binh phát sáng, tạo thành một đạo tuyệt cường phòng ngự, nhường hắn không có tại loạn lưu bên trong nhận tổn thương gì. Hít sâu một hơi, Diệp An bình phục một chút chính mình quần quần khí huyết, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Kia hai cái thái hư cổ côn còn có kia mấy thân ảnh, xem bộ dáng là ngồi chờ tại nhập khẩu nơi đó, liền đợi đến bọn hắn đi vào. Không nghĩ tới sẽ như vậy không may. Diệp An bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bất quá nghĩ đến tại lúc trước hắn tiến vào những người kia cũng biết tao ngộ giống nhau tình cảnh, tâm tình của hắn liền tốt chịu nhiều. Nhưng là còn không đợi hắn có hành động, vang một tiếng, phía trước hư không phá vỡ, hai cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện lần nữa. Diệp An trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, hai cái thái hư cổ côn thế mà xuất hiện lần nữa. Lần này, Diệp An nhìn thấy tại đỉnh đầu của bọn nó có một cái kỳ dị phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Giống, hai cái thái hư cổ côn phát ra thanh âm cao vút, há miệng chính là một đạo hừng hực quang huy. Diệp An ánh mắt thanh lãnh, Phật môn kim thân xuất hiện ở bên cạnh, đưa tay nắm chặt tiên binh thần nổi đồng, đối với phía trước liền chém ra một kích. Lưỡi búa phá không, ánh sáng như tuyết vạch phá thiên địa, chém ra một đạo chói mắt hàn quang, đem thái hư cổ côn phun ra quang mang nát bấy trên không trung. Đáng chết kẻ ngoại lai, ta muốn ngươi chết. Thái hư cổ côn miệng nói tiếng người, hai mắt bên trong đống nhiên bắn ra hai đạo quang hoa. Phật môn kim thân toàn thân phát ra kỳ quang, tay cầm thiên binh thần nổi đồng, đón kia hai đạo quang hoa liền bổ tới. Về phần một cái khác độ kiếp kỳ thái hư cổ côn, thì gầm thét hướng Diệp An lao đến. Diệp An hừ lạnh một tiếng, mặc dù là khởi nguyên chi địa cổ sinh vật, nhưng là cùng cảnh giới bên trong, hắn còn không có đem bất kỳ sinh linh để ở trong mắt. Ngay tại cái kia thái hư cổ côn sắp xông tới thời điểm, thân ảnh của nó lại bỗng nhiên biến mất. Diệp An thần thức tản ra, lại không có phát giác được một tơ một hào khí tức. Như thế ẩn nấp phương pháp thật là kinh người. Một giây sau, một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện, đánh về phía hắn hậu tâm. Cũng may Diệp An một mực tại phòng bị bên trong, Thiên Hoàng Chính Khí Châu tại sau lưng hiện hiện, đem đạo ánh sáng này mang cả lại. Sau đó hắn mở ra động thật chi nhãn, trong mắt thất thải chi quang lấp lóe, rốt cục thấy được ẩn nấp tại thái hư bên trong thái hư cổ côn. Hắn một tay một chỉ, trong tay thái hạp kiếm liền bay ra ngoài, hóa thành một đạo thông thiên kiếm mang, phát ra long ngâm giống như thanh âm, một kiếm liền cắt ra vô tận hư không. Thái hư cổ côn thân ảnh bị buộc hiển hóa ra ngoài, thái hạp kiếm chém qua thân thể của nó, đưa nó cứng rắn sắc ngoài đều xé rách, có đỏ thắm vết máu chảy xuống. Giống, thái hư cổ côn phát ra bị đau gầm hét, không nghĩ tới chính mình cứng rắn sắc ngoài thế mà bị phá ra. Bọn chúng bộ tộc này có thể đi khắp thái hư bên trong, đối mặt vô tận nguy hiểm, cũng là bởi vì có cái này một thân cứng rắn vô cùng sắc ngoài, toàn bộ khởi nguyên chi địa cũng không có bao nhiêu sinh linh có thể cùng bọn chúng so sánh. Nhưng là hiện tại, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc ngoài thế mà cứ như vậy bị phá ra. Bành! Không có dấu hiệu nào, Diệp An ngực tóe lên một vệt huyết quang, vô hình công kích đánh vào lồng ngực của hắn, nhường bộ ngực của hắn cơ hồ đều muốn nổ tung. Sắc mặt hắn khẽ biến, căn bản không có phát giác được công kích là nơi nào tới. Cũng may hắn nhục thân cường đại, nếu không một kích này coi như không chỉ là nhường lồng ngực của hắn thụ thương, chỉ sợ cả người đều sẽ bị xuyên thủng. Trường sinh bất diệt thể phát huy tác dụng, bộ ngực hắn thương thế lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục như thường. Bành! Vô hình công kích lần nữa đánh tới, Diệp An thân hình một cái lảo đảo, đầu vai nổ tung, máu thịt bé bét. Trong mắt của hắn hiện lên sáng lạn quang hoa, nhìn chăm chú chung quanh hư không, rốt cục mơ hồ thấy được một đạo lóe lên liền biến mất quang mang. Thân ảnh của hắn cũng đi theo khẽ động, đem đạo này công kích tránh khỏi. Khó trách gọi thái hư cổ côn, đi khắp thái hư, xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn chính xác khó lòng phòng bị. Hắn động thật chi nhãn đã tu hành tới cực kỳ cao thâm tình trạng, nhưng cũng chỉ là mơ hồ thấy được một chút, nếu là đổi cái khác đồng thuật, chỉ sợ nhìn nửa ngày cũng chưa chắc có thể trông thấy. Nhìn thấy Diệp An né tránh chính mình cái này khó lòng phòng bị một kích, thái hư cổ côn trong mắt cũng hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lập tức nó xuất thủ lần nữa, từng đạo vô hình công kích phát ra, thông qua thái hư hướng phía Diệp An đánh tới. Diệp An thân hình mờ mịt, hình như quỷ mị, đem cái này từng đạo công kích toàn bộ né tránh. Định, hắn miệng phun tiên hiến, nhường thời không đứng im, lực lượng cường đại trói buộc thái hư cổ côn, nhường thân hình của hắn ổn định ở nguyên địa. Nhưng là còn không đợi Diệp An phát động công kích, thân ảnh của nó biến phai mờ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Diệp An trong mắt mơ hồ thấy được thân ảnh của nó tại thái hư bên trong du tẩu, thế mà không nhận tiên hiến ảnh hưởng. Kỳ lạ chủng tộc. Hắn ánh mắt kỳ dị, đối cái chủng tộc này thần kỳ có khắc sâu nhận biết. Hắn tế ra thiếu dương bảo kính toát ra như mặt trời quang huy, kim sắc điện quang lập lòe, theo bảo kính bên trong bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng đánh qua. Thái hư cổ côn thân hình bị ép đi ra, chờ đợi nó là thiên hoàng chính khí châu một kích phủ đầu. Thái hư cổ côn há mồm phun ra một cây sừng thú, tản mát ra một cỗ khí tức khiếp người, có một tiếng cùng thiên hoàng chính khí châu đụng vào nhau. Diệp An nhìn chằm chằm kia cỗ sừng thú, ở phía trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa. Viễn cổ thời đại đồ vật khởi nguyên chi địa bảo vật thật đúng là không ít, vẹn vẹn là căn này sừng thú liền có giá trị không nhỏ, là viễn cổ sinh vật để lại, không thể phá vỡ. Hắn một tay một chỉ, Thái Hạp kiếm nổ tung, biến thành chín chuôi linh kiếm phân bố trong hư không, Thái Hạp kiếm trận trong nháy mắt thành hình. Hạp. Diệp An tay nắm kiếm quyết, kiếm trận khép lại, chín chuôi linh kiếm phát sáng, các loại pháp tắc khác nhau chi lực hội tụ, diễn hóa xuất vô số kiếm mang, đem Thái Hư cổ côn hoàn toàn vây ở bên trong. Vô số kiếm mang chạm tại Thái Hư cổ côn trên thân, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, đem hắn cứng rắn sắc ngoài xé rách, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Giống, giống. Thái Hư cổ côn khổng lồ thân hình không ngừng lan lộn, tùy tiện liền có thể nghiền nát hư không, tại trong kiếm trận mạnh mẽ đâm tới, nhường chín chuôi linh kiếm đều rung động không thôi. Ầm ầm. Thiếu Dương bảo kính lần nữa phát sáng, vô số thiên cương kim lôi chút xuống, đổ ập xuống đánh vào Thái Hư cổ côn trên thân. Cương đại như thế lôi quang, cho dù là nhục thân của nó cũng có chút gánh không được, nhục thân cháy đen, bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Hoàng chính khí châu phát sáng, mang theo vô biên trọng lực đè xuống, như một tòa thần sơn chấn áp xuống tới, nhường Thái Hư cổ côn nhục thân trầm xuống, thể nội truyền ra xương vỡ vụn thanh âm. Thái Hạp kiếm kiếm mang theo sát phía sau, theo vết thương chạm đi vào, vô tình rảo sát lấy Thái Hư cổ côn. Theo Diệp An bổ sung một kích cuối cùng, trực tiếp gạt bỏ Thái Hư cổ côn nguyên thần, tại nguyên chỗ chỉ để lại một bộ thân thể khổng lồ. Chương 1530, Miệng phun ngân hà chương 1530, Miệng phun ngân hà Thái Hư cổ côn thân thể khổng lồ nổi đồng bệnh giữa không trung, cứng rắn vỏ ngoài vết thương chồng chất, vết máu hợp dòng thành sông, bị Diệp An chém giết. Khi con này Thái Hư cổ côn bị chém giết lúc, cái kia hợp đạo kỳ Thái Hư cổ côn phát ra tiếng gào rung trời, hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Đây là con của nó. Còn sót lại một đứa bé, cứ như vậy bị chém giết. Giống, chấn động vạn cổ tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, gào vỡ dài vạn dặm không. Thái Hư cổ côn há mồm phun ra một đạo quang mang, giống như là một tràng ngân hà trải rộng ra, trùng trùng điệp điệp, chói lọi vô cùng, lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Đây mới thực là tinh hà. Thái Hư cổ côn lâu dài đi khắp Thái Hư bên trong, bốn phía thu thập tinh thần chi lực, tại trong cơ thể của bọn nó liền có một mảnh mênh mông thế giới, có thể chứa đựng ngàn vạn tinh hà. Ầm ầm. Ngân hà cuộn cuộn, sáng chói tinh quang lập lòe, giống như là vô số viên sao trời ngưng tụ cùng một chỗ, mang theo bàng bạc vô biên chi thế mãnh liệt mà đến, đem Phật môn kim thân hoàn toàn chém mất. Ngàn vạn sao trời nghiền ép mà đến, hư không băng diệt, pháp tắc hỗn loạn, chỉ có một đầu tinh hà đang dâng trào. Phật môn kim thân toàn thân kim quang nở rộ, gầm thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến lớn, trong tay thiên binh thần nổi đồng cũng biến thành có ngàn trượng chi cao, trong lúc huy động tựa như muốn khai thiên tích địa, hướng về ngân hà chém qua. Diệp An cũng cảm giác có chút không ổn, lập tức nhường trong đan điền hai cái hóa thân dung hợp, khí thế biến so kim thân còn cường đại hơn, mấy món thần binh gầm thét hướng phía ngân hà đổ tới. Ầm ầm. Nơi này đã xảy ra đại phá diệt, vô số hào quang sáng chói nổ tung, sao trời liên tiếp bạo tạc, đầy trời đều là tinh quang, hủy diệt mà lực lượng cuồng bạo quét sạch, vô tận thần năng phóng tới tứ phương, đem mọi thứ đều hủy diệt. Chết. Thái Hư cổ côn giống giận, thúc dục chính mình hài tử lưu lại cây kia sừng thú, biến thành một thanh xé trời lợi kiếm, mang theo một cỗ kinh người phong mang chém tới. Căn này sừng thú đến từ cái nào đó cực kỳ cường hành thời cổ đại sinh vật, bản thân không thể phá vỡ, đã bị không ngừng một vị cường giả chấp trường qua. Ầm ầm. Kim sắc lôi quang cũng đã rơi xuống, giữa thiên địa kim quang sáng chói, huy hoàng vô biên, thiên uy hạo đãng. Diệp An trong tay xuất hiện một cây bóng ánh lông vũ, hướng phía trước chém qua. Làm. Lông vũ cùng sừng thú đụng vào nhau, phát ra kim thiết va chạm đồng dạng âm vang thanh âm, tia lửa tung tóe. Bàng bạc cự lực vào tới, nhường Diệp An thân hình đều lung lay, cảm giác trong tay lông vũ cơ hồ muốn tuột tay mà đi, hổ khẩu đều bị xé nứt. Cái này Thái Hư cổ côn lực lượng mạnh đáng sợ. Làm đầy trời tinh quang tán đi, Diệp An lập tức đem hai cái hóa thân chia lìa đi ra, khí tức lại về tới độ kiếp bát trọng thiên. Trên trời sấm rền cuộn cuộn, kim quang lập lòe, thiên uy còn chưa tan đi đi, dường như đang nổi lên phẫn nộ, ba phen mấy lần bị chơi bừa, nhường thiên đạo cũng sẽ không tiếp tục bình tĩnh. Diệp An cảm giác từ nơi sâu xa như có một đôi hở hứng lại uy nghiêm ánh mắt đang ngó chừng chính mình, nhường trong lòng hắn có chút run rẩy. Bất quá sấm rền tại phiên trào sau một lát, liền chậm rãi tan đi, nhường Diệp An cũng thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy không quá đi, tại chính thức hợp đạo trước đó, vẫn là tận lực tránh cho nhường ba cái hóa thân hợp nhất, hắn hiện tại cơ bản đã tương đương với vượt qua một nửa thiên kiếp, trên thân đã có một ít hợp đạo khí tức. Thái Hư cổ côn nhìn xem sừng thú bên trên xuất hiện một đạo ngân sâu, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Cái này đến từ cổ sinh vật sừng thú, thế mà thụ thương. Căn này sừng thú chằn chọc thật nhiều nhậm chủ nhân, nhưng là phía trên dấu vết lưu lại cũng không nhiều. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An trong tay lông vũ, không biết rõ đó là vật gì, thế mà nhường hắn đều sinh ra một loại sợ hãi tâm tình. Giống. Thái Hư cổ côn đột nhiên mở to miệng, phát ra một tiếng chấn động thiên địa gầm thét. Sóng âm như sấm, nát bấy thanh minh. Trong nháy mắt đó, Diệp An cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung, nguyên thần đều muốn vỡ vụn. Ngay tại hắn ý thức hỗn loạn thời điểm, vô hình công kích xuất hiện lần nữa, đem hắn ngực đều xuyên thủng. Phúc, Diệp An há miệng thổ huyết, ngực xuất hiện một cái độc lớn, trước sau trong suốt, ngay cả nửa bên trái tim đều bị vỡ vụn. Cái này Thái Hư cổ côn công kích so trước đó cái kia còn muốn khó lòng phòng bị, hắn thậm chí cũng không thấy. Chết. Thái Hư cổ côn hai con ngươi xích hồng, biết Diệp An mới là chủ thân. chỉ cần diệt Diệp An, hóa thân tự nhiên cũng liền không tồn tại. Diệp An trong mắt thất thải quang mang đại thịnh, cuối cùng là mơ hồ nhìn được kia vô hình công kích. Trong chớp mắt, hắn cùng Kim Thân vị trí trong nháy mắt trao đổi, Kim Thân nhấc lên Thiên binh thần nổi đồng ngăn khuất trước người, đem vô hình công kích cả lại, bị đánh lui ra ngoài mấy trăm trượng. Giống Thái Hư cổ côn gào thét, từng đạo vô hình công kích xuyên thẳng qua vũ trụ, đem Diệp An cùng Kim Thân tất cả đường đều phong kín. Không có biện pháp. Diệp An tâm niệm vừa động, một ngụm chiếc đỉnh lớn màu xanh bỗng nhiên xuất hiện, đem hắn cùng Kim Thân bao phủ tại bên trong. Từng đạo vô hình công kích xuất hiện, ầm vang đánh vào trên chiếc đỉnh lớn, nhường lại đỉnh rung động không thôi, thanh quang dập dờn. Đây là Thiên đạo chí bảo. Nhìn thấy tàn phá chiếc đỉnh lớn màu xanh lúc, Thái Hư cổ côn trong mắt liền lộ ra chấn kinh chi sắc, bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. Chỉ là một ý niệm, nó liền làm ra lựa chọn. Cái kia chính là rời đi. Nó thân thể cao lớn trốn vào Thái Hư bên trong, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ rời đi nơi này. Nó muốn đem tin tức này mang về, nhường càng nhiều cường giả đến đây vây giết Diệp An, cướp đoạt Thiên đạo chí bảo. Nhưng là đã lộ ra ngay Thiên đạo chí bảo, Diệp An lại thế nào khả năng để nó cứ như vậy rời đi? Hắn cùng Kim Thân đồng loạt ra tay, đồng thời thi triển thời gian pháp tắc. Thời gian nghịch chuyển, hết thảy chung quanh đều đang lùi lại. Thân ở Thái Hư bên trong Thái Hư cổ côn rời đi không bao xa, cũng cảm giác mình bị lực lượng thời gian trói buộc, thân hình không bị khống chế bắt đầu rút lui. Nó giống giận thi triển toàn lực, quanh thân hiện hiện ánh sáng yếu ớt, đối kháng lực lượng thời gian. Chạm. Diệp An lúc này tế ra thiên khí, một ngụm lam kim sắc hồ lô bay lên, phun ra một đạo lại một đạo đao mang. Đao mang cắt đứt hư không, chém vào Thái Hư bên trong, tại Thái Hư cổ côn trên thân lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Cái này dù sao cũng là nhất phẩm chân tiên khí, lực sát thương to lớn. Sau đó, Diệp An lại cùng Kim Thân cùng một chỗ thôi động trường sinh đỉnh, từng đạo thanh sắc quang mang theo đại đỉnh bay ra, hóa thành từng đầu xiển xích không có vào hư không, hướng phía Thái Hư cổ côn quấn quanh mà đi, muốn đem nó theo Thái Hư bên trong đẩy ra ngoài. Rốt cục, Thái Hư cổ côn thân thể cao lớn lại xuất hiện, theo Thái Hư bên trong bị lôi kéo đi ra. Diệp An tâm niệm vừa động, trường sinh trong đỉnh bay ra lần lượt từng thân ảnh, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Sáu người này dĩ nhiên chính là Di Tiên tộc kia sáu vị hợp đạo, lúc ấy giết hắn sao, ngược lại bị hắn khống chế, muốn thay hắn bán mạng 10 vạn năm, bây giờ vẫn chưa tới 10 vạn năm đâu. Sáu người này vừa xuất hiện, liền bị Thái Hư cổ côn cái kia khổng lồ thân thể khiếp sợ đến. Đây là Thái Hư cổ côn. Có hợp đạo kỳ kiến thức rộng rãi, trước đó từng tiến vào khởi nguyên chi địa, nhận ra cái này cường đại cổ sinh vật. Giải quyết nó. Diệp An đối bọn hắn dặn dò nói. Chương 1531, Ngự Linh tộc chương 1531, Ngự Linh tộc có Di Tiên tộc 6 vị hợp đạo đồng loạt ra tay, tại mọi người vây công phía dưới, chung quy là đem Thái Hư cổ côn chém xuống dưới ngựa. Nhìn xem kia phiêu phù ở giữa không trung khổng lồ sinh vật, mấy vị Di Tiên tộc cũng cảm giác lớn chịu rung động. Trước đó chỉ là nghe nói qua Thái Hư cổ côn tồn tại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xuyên thẳng qua Thái Hư chi lực, thực sự khó lòng phòng bị. Nghe nói Thái Hư xen vào hiện thực cùng hư không ở giữa, là một cái khác chiều không gian, có rất ít sinh linh có thể nắm giữ xuyên thẳng qua Thái Hư thiên phú. Đây chính là cái chủng tộc này cường đại a. Mấy cái Di Tiên tộc nhìn xem Thái Hư cổ côn phát ra cảm thán. Diệp An lại không cho bọn hắn nói nhiều cơ hội, lại đem bọn hắn ném vào trường sinh trong đỉnh. Nhìn một chút trước mặt hai cái Thái Hư cổ côn, hắn vung tay lên, đưa chúng nó nhục thân thu hồi, sau đó liền từ nơi này cách mở. Mà liền tại hai cái Thái Hư cổ côn trước sau vẫn là sau, xa xôi một địa phương khác, một vị người mặc da thú, đầu sinh sừng thú lão giả sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thế nào? Thế nào trưởng lão? Chung quanh mấy người nhìn thấy sự khác thường của hắn, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Lão giả sắc mặt âm trầm, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, Thái Hư cổ côn. Chết? Cái gì? Câu nói này vừa ra, mấy người còn lại sắc mặt đều là biến đổi. Con nào? Một người mở miệng hỏi. Hai cái đều đã chết. Mặt của lão giả sắc âm trầm đáng sợ. Cái gì? Cái này khiến mấy người khác lần nữa giật mình. Cái kia còn chưa hợp đạo Thái Hư cổ côn chết bọn hắn nhiều ít còn có thể lý giải, nhưng là liền cái kia hợp đạo kỳ Thái Hư cổ côn vậy mà đều vẫn lạc, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Như thế sinh vật tại toàn bộ khởi nguyên chi địa đều có thể xưng vô địch tồn tại, cho dù gặp phải đánh không lại địch nhân, chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Bọn chúng đi khắp Thái Hư bên trong, không có bao nhiêu người có thể làm gì bọn chúng. Thế mà đều đã chết. Mấy người trong lúc nhất thời có chút khó mà lấy lại tinh thần. Cái này hai cái Thái Hư cổ côn là bọn hắn ngoài ý muốn mới khống chế. Lần trước khởi nguyên chi địa mở ra, cái này hai cái Thái Hư cổ côn kinh nghiệm đại chiến, bản thân bị trọng thương, bọn hắn mới thi triển thủ đoạn, đưa chúng nó trường khống, trở thành bọn hắn mạnh hữu lực lực lượng. Những năm gần đây, bọn hắn dùng cái này hai cái Thái Hư cổ côn cướp đoạt không ít thổ địa cùng tài nguyên, thực lực tăng vọt, bởi vậy mới dám đến ngăn ở khởi nguyên chi địa lối vào, vây giết những cái kia kẻ ngoại lai. Mà bây giờ, hai cái Thái Hư cổ côn chết, nếu là những cái kia bị bọn hắn cướp đoạt qua thế lực biết, tình cảnh của bọn hắn tuyệt đối sẽ biến rất không ổn. Mấy cái kia kẻ ngoại lai thực lực thế mà mạnh như vậy, có người phát ra nghi vấn. Đúng vậy à, bọn hắn rõ ràng chỉ là độ kiếp kỳ tu vi, hợp đạo kỳ giống như đều không có. Không cần nghĩ, bọn hắn khẳng định mang theo động thiên chi bảo, động thiên chi bảo bên trong nói không chừng liền có hợp đạo kỳ tồn tại. Muốn chém giết Thái Hư cổ côn, một hai vị hợp đạo kỳ là làm không được, xem ra bọn hắn lực lượng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Vị trưởng lão kia đang trầm mặc hồi lâu rồi nói ra, truyền tin tức ra ngoài, liền nói có một đám kẻ ngoại lai bên trong có 4 vị hợp đạo đã tiến vào khởi nguyên chi địa. Là tin tức này truyền ra, nhiều ít cũng có thể hấp dẫn một chút sự chú ý của người khác, nhường những người kia không đến mức đem ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng sẽ không để bọn hắn biết được Thái Hư cổ côn tử vong. Trưởng lão, còn muốn tiếp tục phong tỏa nhập khẩu sao? Một người mở miệng hỏi thăm. bây giờ không có thái hư cổ côn, bọn hắn trấn thủ nhập khẩu đã không giống trước đó như vậy có lực lượng. Trưởng lão phun ra hai chữ, tiếp tục. Một năm sau rút đi. Là một bên khác, Diệp An một mạch thoát ra đi đếm trăm vạn dặm mới rốt cục dừng lại. Hắn không biết mình bây giờ tại địa phương nào, chỉ có thể tạm thời tìm một cái yên lặng địa phương. Tiện tay tại trong núi hoang mở ra một cái động phủ, bố trí xuống cấm chế về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tế ra Thiên Hoàng Chính Khí Châu, sau đó liền có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Mấy người kia tự nhiên là theo hắn cùng một chỗ tiến vào khởi nguyên chi địa người. Tự phong nhiều năm Ngọc Linh Lung, Mục Vân Hải, Cố Phi Khói, Mộ Vũ Tiễn, Hạ Lâm, Đỏ Chiếu Máu, Diệu Như Tiên, Tử Ngọc Yên, còn có Lôi Thú, Kim Lân Thôn Tiên Mãng, nhân số cũng không ít. Bọn hắn sau khi ra ngoài, nhìn thấy Diệp An không được gì, cũng đều thở dài một hơi. Tới khởi nguyên chi địa sao? Hạ Lâm nhìn về phía trung quanh, mặc dù là trong động phủ, nhưng lại có thể cảm nhận được một cỗ khác biệt khí tức, cổ lão mênh mông, cùng quá huyền ảo phù thanh thiên hoàn toàn khác biệt. Diệp An gật gật đầu, đã đến khởi nguyên chi địa, bất quá xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Nghe được hắn nói như vậy, bọn hắn mới chú ý tới, Cơ Phượng Giao, Binh Thánh mấy người đều không tại. Là, tại xuyên qua không gian thông đạo thời điểm, nơi này thổ dân ngăn ở nhập khẩu, còn có thái hư cổ côn Diệp An đem sự tình trải qua đơn giản giảng thuật một lần. Nghe được thái hư cổ côn xuất hiện hai cái, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông qua phiếu miểu cung chia sẻ, bọn hắn đối khởi nguyên chi địa loại này cổ sinh vật có hiểu biết, biết sự cường đại của bọn nó, không nghĩ tới vừa tới lại gặp phải hai cái. Hiện tại, ta không biết mình ở nơi nào, cũng không biết trưởng công chúa bọn hắn thất lạc tới địa phương nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp An mở miệng nói ra. Khởi nguyên chi địa không chỉ có đại lục mênh mông, còn có rất nhiều đồng bền thế giới, tựa như là rời rạc ở bên ngoài hòn đảo như thế. Nói là hòn đảo, nhưng là diện tích cũng rất lớn, cùng lục địa không khác nhau chút nào. Điều này sẽ đưa đến Diệp An không cách nào xác nhận mình bây giờ ở nơi nào. Dù sao theo Nhân Hoàng Điện cùng phiếu miểu cung nơi đó đạt được địa đồ cũng không hoàn toàn, như cũng có rất nhiều không biết chi địa. Vậy trước tiên làm rõ ràng chúng ta bây giờ ở nơi nào a? Mục Vân Hải mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp. Diệp An gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá còn có một việc cần nói cho các ngươi biết. Cái gì? Những người khác hướng Diệp An nhìn qua. Ta tại cùng kia hai cái thái hư cổ côn thời điểm chiến đấu, nhìn thấy trên đầu của bọn nó có ấn ký, kia tựa hồ là ngự linh tộc ấn ký. Nhân Hoàng Điện cùng phiếu miểu cung trong cổ tịch đều ghi chép qua ngự linh tộc, kia là khởi nguyên chi địa bên trong một cái rất cường đại chủng tộc. Theo danh tự liền có thể nhìn ra, bọn hắn am hiểu ngự sử các loại linh thú, khống chế linh khí cũng độc hữu một tay. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới bị khởi nguyên chi địa chủng tộc khác kiêng kỵ, một mực tại phòng bị bọn hắn, sợ bọn họ thu hoạch được những cái kia cường đại cổ sinh vật lực lượng. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, chính là tại dạng này phòng bị phía dưới, thế mà đều để ngự linh tộc nắm trong tay hai cái thái hư cổ côn. Ngự linh tộc sao? Tất cả mọi người nhíu mày, ý thức được chuyện khó chơi. Đừng quá mức lo lắng. Dù sao bọn hắn tại nhập khẩu nơi đó, ngoại trừ kia hai cái thái hư cổ côn đuổi tới bên ngoài, bọn hắn cũng không biết vị trí của chúng ta vẫn là trước biết rõ ràng ở nơi nào lại tính toán sau. Tốt. Vì càng nhanh biết rõ ràng, mấy người quyết định chia ra hành động. Từ tu vi mạnh mang lên tu vi kém một chút, cứ như vậy, mặc dù có biến cố gì cũng không đến nỗi không có ứng đối chi lực. Chương 1532, Ngọc Chân Giới chương 1532, Ngọc Chân Giới Diệp An cùng thái hư cổ côn giao chiến địa phương. Mấy đạo phát sáng thân ảnh xuất hiện ở đây, nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, nguyên một đám trầm mặc không nói. Nơi này chấn động quá cường liệt, thiên địa linh khí đều ở sôi trào trạng thái, đại đạo pháp tắc cũng hỗn loạn không chịu nổi, dẫn đến thiên địa rung chuyển, hư không không yên, từ đầu đến cuối khó khôi phục tới. Lưu lại đại đạo vết tích rất mãnh liệt, hẳn là hợp đạo kỳ tồn tại lưu lại. Nếu như ta không có cảm giác sai, hẳn là có thái hư cổ côn xuất hiện ở đây. Cái gì? Thái hư cổ côn? Loại kia sinh vật làm sao lại xuất hiện tại Ngọc Chân Giới? Ngọc Chân Giới đã tị thế nhiều năm, trốn vào hư không, tại sao có thể có thái hư cổ côn xuất hiện ở đây? Thái hư cổ côn vốn là có thể truyền thái hư, tìm tới nơi này cũng không phải là không thể được. Ta hiếu kỳ chính là ai tại cùng thái hư cổ côn chiến đấu? Nơi này có thái hư cổ côn vết máu, có thể khiến cho thái hư cổ côn thụ thương sinh linh cũng không nhiều. Cái này suy đoán nhường mấy người đều lo lắng. Cường đại như vậy cổ sinh vật tiến vào Ngọc Chân Giới, đối với hiện tại Ngọc Chân Giới mà nói không phải tin tức tốt gì. Đưa tin cho Ngọc Chân Bảy Mạch, để bọn hắn lưu ý cổ sinh vật xuất hiện dấu hiệu, nếu có phát hiện, lập tức báo cáo. Là một người trong đó ngón tay vào lúc này giật giật, nói, tính toán thời gian, dường như lại đến khởi nguyên chi địa cùng ngoại giới giao hội thời điểm, chẳng lẽ nếu quả thật dính đến kẻ ngoại lai lời nói, tình huống kia thì càng nguy rồi. Mấy người tâm sự nặng nề rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, mảnh này không lớn thế giới liền cảnh giác, rất nhiều nơi đều có sinh linh ẩn hiện, đang tìm thái hư cổ côn tung tích. Một bên khác, Diệp An mang theo Diệu Như Tiên, hai người cùng một chỗ hành động. Tại ẩn nấp hành tung tìm sau mười mấy ngày, bọn hắn rốt cục gặp được này phương thế giới thổ dân. Kia là khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong nháy mắt, hai người liền ẩn nấp lên. Diệp An trong mắt có thất thải chi quang hiện lên, nhìn phía xa mấy thân ảnh, ánh mắt kỳ dị. Hắn quay đầu nhìn một chút Diệu Như Tiên, sắc mặt có chút cổ quái. Diệu Như Tiên gương mặt tinh xảo như ngọc, gặp hắn nhìn như vậy lấy chính mình, hai gò má hiện hiện đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn ta như vậy làm gì? Những người kia giống như cùng ngươi có điểm giống. A, kia mấy đạo phát sáng thân ảnh tại Diệp An trong mắt tựa như là từng khối hình người bảo ngọc, da thịt phóng ánh, có một loại sáng long lanh cảm giác, tựa như mỹ ngọc, ngày thường cũng cực kỳ tuấn mỹ, toàn thân trên dưới nhìn không ra tì vết. Không bao lâu, kia mấy thân ảnh liền cách bọn họ càng gần, lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, dường như đang tìm kiếm cái gì. Tỷ tỷ, ngươi nói vậy quá hư cổ côn đến cùng là thật giả? Trong đó một thiếu nữ phát ra nghi vấn, loại kia sinh vật không phải luôn luôn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Ta đều chỉ là tại cổ tịch bên trên thấy qua. Nếu là Ngọc Chân trên núi truyền thừa dụ lệnh, vậy dĩ nhiên không có giả. Một cái khác lớn tuổi một chút nữ tử trả lời. Ai? Tuổi trẻ thiếu nữ yếu ớt thở dài, có chút mày ủ mặt đê, không biết rõ ta lúc nào thời điểm mới có thể đi Ngọc Chân Sơn tu hành. Nghe nói nơi đó mới có thượng giai ngọc mạch, chúng ta nơi đó ngọc mạch đều nhanh khô kiệt, căn bản không đủ dùng. Lớn tuổi nữ tử cũng đi theo khẽ thở dài một tiếng, nàng lại làm sao không muốn đi, nhưng là Ngọc Chân Sơn danh ngạch đem không cực kỳ nghiêm ngặt, bảy mạch bên trong phải đi qua tầng tầng cạnh tranh khả năng sàng chọn ra đầy đủ ưu tú người tiến đến Ngọc Chân Sơn tu hành. Đừng nghĩ những thứ này, nếu là có thể tìm tới Thái Hư cổ côn tung tích, nói không chừng liền có thể đạt được cơ hội như vậy. Một cái khác lớn tuổi nam tử mở miệng nói ra, vẻ mặt có chút nghiêm túc. "Là, huynh trưởng." Diệp An trong bóng tối yên lặng dòng nó, trong lòng suy nghĩ, Ngọc Chân Sơn nơi này tựa hồ là nơi này một chỗ trọng địa, nếu là có thể tiến về nơi đó, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bất quá trước lúc này, bọn hắn còn cần một cái thân phận. Ân. Sương lên. Đang tìm mấy người ngẩng đầu, phát hiện chung quanh xuất hiện thật mỏng sương mù, hơn nữa biến càng ngày càng đậm, tựa như mây khói đồng dạng, bao phủ khắp nơi. Nhìn thấy cái này như yên dường như sương mù cảnh tượng, một thanh âm nhịn không được thở dài, Minh Châu có nước mắt, mỹ ngọc khói bay, năm đó Ngọc Chân giới như thế nào huy hoàng, khắp nơi đều là ngọc mạch, mây khói lở lở, nhưng là hiện tại đã không thấy được. Không chỉ là ta Ngọc Chân giới, toàn bộ khởi nguyên chi địa đều đã bắt đầu suy yếu. Một cái anh tuấn nam tử trung niên mở miệng, các trưởng lão nói, là hỗn độn sắp diễn biến tới cuối cùng, chờ hỗn độn hoàn toàn diễn hóa thành thiên địa, thế giới này liền sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào, sẽ không còn có mới lạ đồ vật sinh ra. Tới lúc kia, chúng ta Ngọc Chân giới lại nên đi nơi nào? Tại mấy người ưu sầu cảm khái lúc, lại không chút nào chú ý tới chung quanh sương mù đã nồng đậm tan không ra. Trong đó tu vi mạnh nhất nam tử trung niên bỗng nhiên cảm giác trước mắt hoảng hốt một chút, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn lung lay đầu, nhìn một chút xung quanh, lại không phát hiện chút gì. Thật tình không biết, chính là lần này hoảng hốt, Diệp An chẳng những lấy đi hắn tinh huyết, thậm chí theo đầu của hắn bên trong biết được không ít tin tức hữu dụng. Chỉ là luyện hư kỳ tu vi, tại Diệp An trước mặt cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Mấy người khác cũng hoảng hốt một chút, riêng phần mình bị Diệp An lấy đi một chút tinh huyết. Đi vào một chỗ nơi yên tĩnh, Diệp An đem vào tay tinh huyết đem ra, giọt giọt tựa như huyết ngọc đồng dạng, ngưng kết cùng một chỗ, xích hà lượn lờ, có một loại kỳ lạ hương khí. Diệp Như Tiên nhìn xem Diệp An trong lòng bàn tay tinh huyết, ánh mắt lộ ra dị sắc, thật đúng là cùng ta huyết dịch có điểm giống. Nơi này gọi Ngọc Trần Giới, là một chỗ độc lập thế giới, bọn hắn tu hành cũng đều cùng ngọc có quan hệ. Diệp An đem chính mình vừa mới đọc đến tin tức nói ra, cười nhìn về phía Diệp Như Tiên, như thế xem xét, ngươi thật đúng là rất thích hợp nơi này. Thế nào? Muốn cho ta lưu tại nơi này à? Diệp Như Tiên giận hắn một cái. Đó là đương nhiên không phải, trở về nơi này có đồ vật gì có thể để ngươi nhanh chóng tu hành ngọc nữ lưu ly thân. Diệp An vừa nói, một bên lấy ra một cái mới quỷ văn tộc túi ra, đây là quỷ văn tộc túi ra, ngươi trước luyện hóa, sau đó đem cái này mấy giọt tinh huyết luyện vào trong đó, liền có thể biến thành nơi này sinh linh dáng vẻ. Tại quá khứ mấy vạn năm lữ trình bên trong, hắn đạt được không ngừng một bộ quỷ văn tộc túi ra, ngay cả hợp đạo kỳ túi ra đều có một bộ. Diệp Như Tiên tiếp nhận hắn đưa tới tinh huyết cùng túi ra, tại trải qua luyện hóa về sau, rất nhanh liền biến thành một người khác dáng vẻ. Không tệ. Diệp An gật đầu cười, sau đó chính hắn cũng luyện hóa một bộ túi ra, biến thành mặt khác dáng vẻ. Diệp Như Tiên nhìn một chút hắn nói rằng, vẫn là trước đó dáng vẻ đẹp mắt. Diệp An yên lặng, đi thôi, chúng ta đi Ngọc Trần Sơn nhìn xem. Cứ như vậy đi lời nói, sẽ có hay không có chút đường đột. Diệp An lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, đương nhiên sẽ không, bởi vì chúng ta phát hiện Thái Hư cổ côn tung tích. Diệp Như Tiên nhãn trước lập tức sáng lên, cái này đích xác là biện pháp tốt. Chương 1533, Ngũ Sát Thạch chương 1533, Ngũ Sát Thạch Ngọc Trần Giới. Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Năm đó nơi này cực thịnh thời điểm, cương vực đâu chỉ ngàn vạn dặm. Ngay cả hợp đạo kỳ đều có mấy vị. Nhưng là theo tuế nguyệt trôi qua, khởi nguyên chi địa lần lượt mở ra, kẻ ngoại lai lần lượt tiến vào, lại thêm khởi nguyên chi địa hỗn độn diễn biến tiến vào cuối cùng, dẫn đến Ngọc Chân Giới càng ngày càng suy bại. Nhưng dù vậy, nơi này như cũ có vài chục vị độ kiếp kỳ sinh linh tồn tại, về phần hợp đạo kỳ có mấy vị cũng không biết, kia đã thành một cái bí mật. Diệp An cùng Diệp Như Tiên ngụy trang thành nơi này thổ dân sinh linh, chậm rãi hướng phía Ngọc Chân Sơn tới gần. Nơi đó là toàn bộ Ngọc Chân Giới hạch tâm, là một tòa chân chính ngọc sơn, cũng là Ngọc Chân Giới trước mắt khổng lồ nhất, cũng là phẩm chất tốt nhất ngọc mạch. Bảy mạch bên trong nếu là có thiên phú kiệt xuất đệ tử, đều sẽ tiến về nơi đó tu hành. Đây cũng là bất đắc dĩ chi tuyển, dù sao Ngọc Chân Sơn khoáng mạch cũng tại khô kiệt, không có khả năng dung nạp nhiều người như vậy đồng thời tu hành, chỉ có thể chọn ưu tú chúng tuyển. Chọn vẹn phi hành hơn một tháng thời gian, Diệp An hai người mới rốt cục đi tới Ngọc Chân Sơn. Cái kia chính là Ngọc Chân Sơn. Diệp Như Tiên nhìn về phía trước từng tòa đẹp đẽ ngọc sơn, trong mắt lóe lên dị sắc, cùng Lưu Ly Thiên Cung bên trong ngọc sơn giống như. Từng tòa ngọc sơn đứng sừng sững ở phía trước, tản ra ánh sáng lưu hòa, vũ thải chi quang lượn lờ, thải sắc yên hà tại dãy núi ở giữa chảy xuôi, giống như là một bức bị bút vẽ phát họa ra tới màu họa, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Nơi này xác thực cùng Lưu Ly Thiên Cung bên trong cảnh sắc rất giống, chỉ có điều nơi này ngọc sơn không có như vậy nguy nga, cũng không có như vậy thông thấu, phẩm chất còn kém hơn rất nhiều. Phu quân, người ở đây không ít hay? Diệp Như Tiên thấp giọng nói rằng, lui tới thấy được không ít người. Đoán chừng là Thái Hư cổ côn chuyện lên áo. Diệp An mở miệng. Nhưng là theo đi về phía trước, nghe được chung quanh truyền đến các loại thanh âm, hắn lại phát hiện cũng không phải là như thế. Bọn hắn dường như vừa vận đụng phải bảy mạch đưa đệ tử đến đây Ngọc Chân Sơn tu hành thịnh hội. Cái này khiến hắn cảm giác có chút không ổn, ở loại tình huống này phía dưới, rất dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất đã, nhưng đã đến hiện tại tình trạng này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng quay người chạy trốn, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Theo người chung quanh càng ngày càng nhiều, hắn nghe được cũng càng ngày càng nhiều. "Ai, các ngươi nghe nói không? Ngọc Dương nhất mạch kia ra một cái thiên tài ghê gớm, nghe nói mới hơn 5000 năm liền tu hành tới luyện hư cảnh giới, tư chất cực giai. Hơn 5000 năm tới luyện hư, thiên phú như vậy hoàn toàn chính xác có thể. Hơn 5000 năm? Như thế yêu nghiệt. Ta hơn 5000 năm thời điểm còn tại động thật bồi hồi. Xem ra Ngọc Dương mạch này muốn quật khởi. Ai, nhớ ngày đó ta Ngọc Chân giới còn có 3000 năm liền tu hành tới luyện hư kỳ thiên tài, bây giờ lại là suy sụp tới tình trạng như thế. Không có cách nào, Ngọc mạch khô kiệt, tộc nhân tàn lụi, hơn 5000 năm đã rất ít gặp." Một người khác vào lúc này nói rằng, "Hơn 5000 năm tu hành tới luyện hư kỳ tính là gì đại sự, ta gần đây nghe được một kiện khác đại sự." "Cái đại sự gì? Còn có cái gì đại sự so bảy mạch dự tuyển còn muốn lớn sao?" "T, ngươi nói sẽ không phải là Minh Giác, dù ở, nhất mạch kia gần nhất phát sinh đại sự a?" "Không tệ, chính là Minh Giác bên kia đại sự." "Cái đại sự gì? Ta thế nào chưa từng nghe nói qua." "Minh Giác nhất mạch kia không phải ở vào Ngọc Chân giới biên giới, Ngọc mạch khô kiệt nghiêm trọng nhất sao? Nơi đó lịch đại đã xảy ra rất nhiều chiến loạn, tổn hại nghiêm trọng nhất, cơ hồ đều thành đường cùng." "Đúng vậy à, Minh Giác nhất mạch kia năm đó như thế nào huy hoàng, Nhật Nguyệt Bảo Ngọc đồng xuất, là bảy mạch bên trong mạnh nhất." "Hắc hắc, Minh Giác suy sụp nhiều năm như vậy, hiện tại đoán chừng muốn quật khởi, ta nghe nói bọn hắn đi những cái kia chiến loạn đường cùng đào móc khoáng mạch, kết quả móc ra một cái lớn." "A, đào ra tuyệt thế bảo ngọc." "Là cái gì phẩm chất bảo ngọc?" "Không phải bảo ngọc, là móc ra một tôn chân linh." "Cái gì? Chân linh? Gạt người a, Ngọc Chân giới chân linh đã sớm tuyệt tích. Loại địa phương kia làm sao có thể đào ra chân linh? Lừa các ngươi làm gì? Đây là ta ở ngoài sáng rắc bên kia tiểu di nhà nhị thẩm nhà biểu ca một vị sư để nói. Việc này ta cũng nghe tại Ngọc Chân Sơn một vị trong tộc trưởng lão nói, cũng không biết là thật là giả." Nghe được chung quanh những âm thanh này, Diệp An cùng Diệp Như Tiên hai mặt nhìn nhau. "Phu quân, ngươi nói bọn hắn nói thật hay giả?" Diệp Như Tiên đối Diệp An truyền âm. "Không biết rõ." Diệp An suy tư một chút, theo đạo lý mà nói, Ngọc Chân giới hiện tại thiên địa hoàn cảnh, hẳn là thai nghén không ra thiên địa chân linh mới là. Nhưng là thiên địa tạo hóa, ai còn nói đến thanh đâu, có lẽ thật sự có chân linh dựng dục ra tới đâu. Cũng không biết nếu quả như thật có, so với Ngọc Linh Lung lại như thế nào. Hai người đi theo đám người tiến vào Ngọc Chân Sơn khu vực, chỉ có điều như cũng ở vào khu vực biên giới. Mấy ngày sau, bọn hắn chỗ đỉnh núi đã tụ tập mấy ngàn người, mà liên quan tới Minh Giác nhất mạch kia móc ra một cái chân linh nghe đồn cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Ngọc Chân Sơn thậm chí đều chưa hề đi ra bác bỏ tin đồn, không thể nghi ngờ là ngồi vững cách nói này. Ngày thứ 5 thời điểm, Ngọc Chân Sơn mấy vị chấp sự đi tới này tòa đỉnh núi, cái này ý vị biểu thị Ngọc Chân Sơn tuyển bạt chính thức bắt đầu. Diệp An cùng Diệp Như Tiên lẫn trong đám người, có vẻ hơi thấp thỏm. Dù sao bọn hắn là dùng quỷ văn tộc túi ra giáp ở, cũng không phải thật sự là Ngọc Chân tộc nhân, cái này nếu như bị kiểm tra đi ra, vậy hắn hai đoán chừng muốn ăn không được ôm lấy đi. "Phu quân, bị phát hiện làm sao bây giờ?" Diệp Như Tiên có chút lo sợ bất an. "Yên tâm, nơi này là Ngọc Chân Sơn biên giới, cho dù bị phát hiện, trốn vẫn có thể chạy trốn." Diệp An truyền âm an ủi. Tại đỉnh núi rộng lớn trên quảng trường, Ngọc Chân Sơn mấy vị chấp sự đứng ở trên đài cao, ở trước mặt bọn họ là một khối tản ra ngũ thải chi quang bảo ngọc, mây khói lở lộng lẫy. Một vị chấp sự mở miệng, thanh âm ù ù quanh quẩn ra, "Nhiều ta liền không nói, quy củ các ngươi mới đến, phàm là đến đây đệ tử đem tinh huyết nhỏ vào trước mặt ta ngũ sắc thạch bên trong, lấy sát thái xem như kiểm nghiệm tư chất tiêu chuẩn, sát thái càng nhiều, tư chất liền càng tốt. Từng cái tiến lên, không cần chen chúc, cũng không cần khẩn trương." Theo chấp sự vừa dứt tiếng, rất nhanh liền có một thân ảnh tiến lên, sau đó gạt ra một giọt tinh huyết tích nhập ngũ sắc thạch bên trong. Theo tinh huyết rót vào, ngũ sắc thạch tỏa sáng quang mang, một vệt màu đỏ phát sáng lên, sau đó là một vệt màu vàng, ngay sau đó liền không có bất kỳ phản ứng nào. Hai loại nhan sắc, không hợp cách, kế tiếp. Chấp sự lạnh lùng tuyên bố. Sau đó, người thứ hai lập tức tiến lên, đem tinh huyết của mình nhỏ đi vào, kết quả càng kém, chỉ là hoán lên một loại nhan sắc. Người thứ ba cũng là hai loại, người thứ tư cũng là. Chỉ có nhường ngũ sắc thạch bộ phát ra ba loại quang mang người, mới xem như thông qua xét duyệt, bốn loại liền xem như thiên tài, sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng nhìn hơn nghìn người, Diệp An cũng không có thấy tỉnh lại năm loại nhan sắc. Mà lúc này, cũng rốt cục đến phiên hắn cùng Diệu Như Tiên. Diệu Như Tiên có chút khẩn trương nhìn Diệp An một cái, Diệu Như Tiên trong lòng lúc này mới yên ổn một chút, hướng phía trước đi đến. Đi vào ngũ sắc thạch phía trước, nàng hít sâu một hơi, sau đó theo đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, chậm rãi tích nhập ngũ sắc thạch bên trong. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, làm loại thứ ba nhan sắc sáng lên lúc, Diệp An trước mắt cũng là sáng lên, Diệu Như Tiên thiên phú thế mà cao như vậy. Ngay sau đó, một màn màu đen phát sáng lên, tất cả mọi người ánh mắt đều trừng lớn. Ý vị này một thiên tài ra đời. Mà cái này còn chưa kết thúc, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, ngũ sắc thạch bên trên cuối cùng một loại nhan sắc, màu trắng chậm rãi phát sáng lên. Diệp An ha to mồm, nhìn thấy vô số người biểu tình kinh sợ, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Mấy vị chấp sự cũng lộ ra vô cùng kích động biểu lộ. Ngũ sắc, là ngũ sắc.